Nữ vương gật gật đầu. Đương nhiệm Mệnh Vũ, vì đoàn xiếc đoàn trưởng, lệ thuộc trực tiếp vương thất quản hạt, phụ trách đấu thú trưởng cải biến cùng hoạt động an bài, hưởng thụ đấu thú trưởng thu thuế hai thành đích lợi. Vệ Thiếu Vũ tại mấy gia tộc lớn nhìn chăm chú đi tới, tận lực để cho mình lộ ra người vật vô hại. Houston cũng căn bản liền không có đem cái này ra miệng thịt mềm người man dợ xem như uy hiếp, thậm chí có chút muốn cười. Đoàn xiếc, thật đúng là một cái so trong gia tộc tôi tớ còn thấp hơn tiện công việc, không nghĩ tới cái này nữ vương vậy mà có thể làm ra như thế một vật, đem vương chi thủy tinh mang về tộc nhân đẩy tới đấu thú trường dùng để kiếm lấy tiền tài, bản thân còn dự định lãnh đạo cái này ti tiện đoàn thể. Thực tế là thật là tức cười. Chương 177, Elite. Bổ nhiệm kết thúc. Vệ Thiếu Vũ cùng tộc nhân của hắn cũng liền đều thu hoạch được vương thành công dân tư cách. Mà Vệ Thiếu Vũ cùng Sỉ Dỗ cũng bị nữ vương đơn độc gọi vào cái kia tinh mỹ nhà trên cây bên trong. Nữ vương bệ hạ, cái này cái gọi là đoàn xiếc, căn bản chính là tại hủy hoại ngài hình tượng A. Đây không phải để gia tộc khác nhìn chuyện cười lớn sao. Nhất là Houston cùng Lucia gia tộc, ngươi không thấy được trên mặt bọn họ đắc ý sao. Lão Sỉ Dỗ vừa vào cửa liền có chút tức hổn hển đối với nữ vương một trận cửa trách. Hắn mặc dù một mực là nữ vương người ủng hộ, nhưng là nữ vương hôm nay làm sự tình, thực tế là cũng làm cho hắn đối với nữ vương có chút thất vọng, để không nổi cái gì tôn kính. Vương thất đều muốn tiêu vong, còn muốn thể diện có ý nghĩa gì sao? Siro. Nữ vương cũng không quay đầu lại đi đến sau cái bàn hoa đằng trên ghế ngồi xuống, nhìn xem Siro hỏi ngược lại. Thế nhưng là cái này thể diện rất không có chút ý nghĩa nào nha. Siro nghe nữ vương nói như vậy, không khỏi cũng là buồn từ đó đến. Nhưng vẫn là cảm thấy cái này thể diện rất không đáng. Trước đừng bảo là những thứ này, đoàn xiếc trước mắt có 130 người, bọn hắn hiện tại là vương thành công dân, chúng ta cần phải vì bọn họ an bài nơi ở, chuyện này cần ngươi đến hiệp trợ. Nữ vương nói chuyện vọt thẳng một bên Vệ Thiếu Vũ dương lên đầu, ra hiệu hắn cần phải tìm Vệ Thiếu Vũ thương nghị chuyện này. Vệ Thiếu Vũ cũng thừa cơ tiến lên hai bước. Xì dồ quay đầu, nhìn thoáng qua Vệ Thiếu Vũ, thán thở dài nói ra. Tốt, vật liệu đá đều là có sẵn. Ta cũng có thể điều động 10 cái sinh mệnh cổ thụ đến chuyên môn cho các ngươi kiến tạo trụ sở, ngươi muốn tuyển ở nơi nào? Vệ Thiếu Vũ nghĩ nghĩ, không có trả lời, lại hỏi ngược lại. Vương thành tương thành, cự thạch ở giữa là dùng cái gì tới làm dính kết tề? Như thế nào cố định cùng một chỗ? Kiên cố sao? Xì dồ cùng nữ vương đều là sức sở, không biết Vệ Thiếu Vũ không đầu không đuôi hỏi cái này lời nói có ý tứ gì? Đương nhiên kiên cố, sinh mệnh chi thụ tại cất đặt hòn đá đồng thời. Liền sẽ tại hòn đá ở giữa xoa nhở cây dính, chỉ cần một điểm, là có thể đem cự thạch dính kiên cố dị thường, cái này một mực là sinh mệnh chi thụ kiêu ngạo. Tốt, vậy ta muốn kiến tạo tại nữ vương cung điện càng gần càng tốt, tại ta gieo xuống bạch thụ địa phương liền rất không tệ. Xì dô lập tức đại diêu kỳ đầu. Đây không có khả năng. Nữ vương cung điện chung quanh căn bản cũng không có đầy đủ không gian. Liền xem như bạch thụ chung quanh cái kia vùng biển hoa tất cả đều phá đi. Muốn đắp lên trăm tòa nhà đá đó cũng là tuyệt không có khả năng sự tình. Ta không cần phá hư biển hoa, càng không cần quá lớn địa phương, ta chỉ cần 5 cái nhà đá địa phương là được, bạch thụ nơi đó đất trống phù hợp. 5 cái nhà đá. Các ngươi chẳng lẽ muốn chen tại 5 cái nhà đá bên trong? Cái này sao có thể? Xì dồ lắc đầu liên tục, cái kia nhét đều nhét vào không lọt. Vệ Thiếu Vũ từ góc tường tìm đến than tuổi, ngồi xổm ở trên mặt đất liên hoạn. Nữ vương cùng xì dồ cũng kỳ quái xông tới. Bọn hắn phát hiện Vệ Thiếu Vũ vẽ một cái ống tròn đồng dạng đồ vật, bên trong còn có một số ô vuông. Mà Vệ Thiếu Vũ thì là ở một bên vẽ, một bên cho hai người giảng giải. Giảng giải đến một nửa thời điểm, Siro cái này làm nửa đời người kiến trúc người cũng là đột nhiên sợ hãi than. Nguyên lai Vệ Thiếu Vũ là muốn đắp lầu. Dựa theo Vệ Thiếu Vũ loại này chủ tính, là đại khái 10 cái gian phòng làm thành một vòng, hướng lên đắp tầng 13 trái phải, đó chính là 130 cái gian phòng, mà vương thành bên trong đắp nhà đá. Phổ biến là phi thường lớn, hắn cái này quy hoạch cũng nhiều nhất chính là chiếm dụng 4-5 cái nhà đá lớn như vậy địa phương. Mảnh đất trống này tại bạch thụ chung quanh còn là dư xài. Đây là cái gì kiến trúc? Cái này gọi tòa tháp. Vệ Thiếu Vũ phủi tay, nói cho bọn hắn một cái từ mới. Tòa tháp. Xì dô lẩm bẩm, càng niệm càng cảm thấy thần kỳ. Cao như vậy, không biết đổ sao. Nữ vương nghi vấn hỏi. Cho nên cần đánh nền đất, đem lầu này thể một bộ phận vùi vào lòng đất. Còn muốn gửi hy vọng ở Sỉ Dỗ đại nhân nói tới nhựa cây thật sự có như vậy kiên cố. Vệ Thiếu Vũ cảm thán đến. Sỉ Dỗ thì là bị đạp lên cái đôi đồng dạng. Nhựa cây dính cố mức độ ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Nói xong, hắn lại si mê ngồi xổm người xuống nghiên cứu lên trên mặt bản thiết kế. Ngươi làm sao lại có dạng này kỳ tư diệu tưởng đâu. Nữ vương cũng là ngọt ngào cười tán thán nói. Đoàn Siếc có thể khoảng cách nữ vương cung điện gần như vậy, nàng cũng là vạn phần cao hứng, mặc dù bình thường không thể trở thành cận vệ của nàng quân, nhưng là một khi thật xuất hiện chuyện gì, vệ thiếu vũ còn có thể nhanh nhất phản ứng, tương đương với một cái ẩn hình quân cận vệ. Đây đều là vương chi thủy tinh trí tuệ. Vệ thiếu vũ khiêm tốn nói. Tốt, tốt. Ta cái này bắt đầu đi làm chuyện này, cái này hoàn toàn không cần là cái sinh mệnh chi thụ, chỉ cần 4 cái, liền có thể đạt tới tốc độ lớn nhất, nguyên bản cần chí ít 1 tháng kỳ hạn công trình, ta cảm thấy 5 ngày liền đầy đủ. Xì rồ hưng phấn nói. Định là được tu kiến trụ sở sự tình, vệ thiếu vũ liền tự mình bắt đầu đi tổ chức các tộc nhân, bắt đầu tiến hành đấu thú trường cải tạo sự tình. Kỳ thật, vệ thiếu vũ cùng nữ vương mưu đồ bí mật cái này Đoàn Siếc. Cũng là vệ thiếu vũ có chút bất đắc dĩ, cái khác chỉ cần là cùng tài nguyên móc nối đồ vật, nhất định đều bị mấy gia tộc lớn cầm giữ, bản thân mặc kệ làm gì, đều khẳng định biết tại mấy gia tộc lớn ràng buộc bên trong. Thà rằng như vậy, không bằng ngay tại ràng buộc bên trong trưởng thành. Mặc dù là Đoàn Siếc, nhưng là đấu thú trường chỉ cần đổi thành một cái cỡ lớn đuổi trốn đấu trường, vậy liền lại là bọn hắn sân huấn luyện, đang không ngừng huấn luyện quá trình bên trong, bọn hắn còn có thể được loại kia thần thủy, thu hoạch được không ngừng tăng cường. Vệ thiếu vũ cũng không thèm đếm xỉa, hiện tại bên cạnh mình nữ vu chỉ còn lại Tưởng Uyển một người. Nhưng là Tưởng Uyển hiện tại là hận không thể đem bản thân thiên đao vạn quả, quả ớt trái cây nói cái gì cũng không thể cho nàng, cho nên quả ớt trái cây bản thân cũng dự định nghiền nát trộn lẫn vào thần thủy trực tiếp cho các tộc nhân đến cái đại bổ. Về phần mình đám kia gia thú, hiện tại một cái đều không có ở bên người, bản thân còn muốn đi tìm một chút mới giúp đỡ. Bất quá giữa trưa vừa qua khỏi, vương thành cửa lớn liền lại mở ra. Một cái hơn 100 người đội ngũ chậm rãi từ ngoài thành mở vào, trên đầu của bọn hắn đều in màu tím ân ký. Vệ thiếu vũ cũng bị thông chi đến đại điện bên trong đi họp. Nữ vương ngồi ngay ngắn ở đại điện trung ương, 6 đại gia tộc cũng đến đông đủ, mà bởi vì Đoàn Siếc đoàn trưởng thân phận, vệ thiếu vũ cũng nhận được trong một cái góc ghế, lộ ra cực không đáng chú ý. Lúc này đại điện bên ngoài đi tới 3 người, một cái là Lucia gia tộc cái kia màu đen đoàn đao thủ lĩnh, mặt khác 2 cái cũng giống là tiểu đầu mục dáng vẻ. Trong đó một cái cùng Lucia gia tộc cái này bài lĩnh trang phục không sai biệt lắm, cũng có một thanh đoàn đao, trên mặt của hắn có một cái nhàn nhạt mặt sẹo, bất quá nhìn hắn diện mạo, vậy mà cùng nữ vương còn có mấy phần rất giống, dáng dấp cũng là 10 phần anh tuấn. Mày hễ nạ tỷ tỷ, đã lâu không gặp, ngài còn là như thế mỹ lệ. Cái này anh tuấn mặt sẹo xoái ca quỳ một chân trên đất, mỉm cười hướng nữ vương làm lễ, hắn không có xưng hô nữ vương, mà là xưng hô tỷ tỷ. Vệ thiếu vũ cũng là mới vừa biết. Nguyên lai tên nữ vương gọi là Mày Hệ Nạ. Nữ vương nhìn thấy hắn, cũng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, bất quá mỉm cười bên trong còn mang theo một tia vẻ u sầu. Edlin, ngươi không hảo hảo tại tử thành vây quanh đại bá chuyển, chạy thế nào về vương thành? Là đi ngang qua sao? Chương 178, kiến trúc sư phạ gì? Nữ vương nói xong, còn đối với Hệ Lịt nháy mắt. Hệ Lịt rõ ràng nhìn thấy cái này ánh mắt, lại giống như là căn bản không nhìn thấy nói ra. Tỷ tỷ chẳng lẽ là không hoan nghênh ta sao? Ta thế nhưng là đến vương thành định cư, phụ thân nói gần nhất hắc thú uy hiếp càng lúc càng lớn, mà lại tử thành phụ cận đã xuất hiện cực mạnh hắc thú, là một loại chúng ta chưa từng thấy sinh vật, cho nên lo lắng vương thành an nguy, liền phái ta trở về. Eglit nói xong nhún vai, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua ở đây mấy gia tộc lớn. Lucia gia tộc mấy người sắc mặt không phải rất dễ nhìn, rõ ràng đối với Eglit có địch ý. Houston gia tộc cũng là thần sắc lạnh nhạt. Mấy gia tộc khác thì là một bộ xem kịch vui thần sắc. Vệ thiếu vũ có chừng điểm minh bạch, cái này hệ lịch đoán chừng là nữ vương phe phái người, nhưng là chỉ đem 100 người trở về. Viện trợ phòng thủ vương thành. Không khỏi có chút keo kiệt, cho nên khả năng duy nhất không phải viện trợ thủ thành, mà là viện trợ nữ vương giải trừ khốn cảnh. Thế nhưng là vì cái gì nữ vương cùng xì rổ gia tộc cũng không có biểu hiện ra vui vẻ, thậm chí là nữ vương lời nói mới rồi, còn ẩn ẩn có đem hắn đuổi đi ý tứ. Tử thành phụ cận đã xuất hiện cường đại hắc thú, vậy ngươi càng cần phải canh giữ ở đại bá bên người. Thủ hộ tử thành, chạy tới vương thành tính chuyện gì xảy ra. Nữ vương có chút không vui trách cứ, lần nữa biểu hiện ra xua đuổi chi ý. Bất quá cái này hệ lịch là cái ra mặt dày, cười hắc hắc. Vậy ngươi coi như ta là đi ngang qua là được, dù sao đi đường đuổi kịp là quá mệt mỏi, mà lại cái này vương thành ở giữa, bốn phương tám hướng đều là địch nhân. Nguy hiểm vô cùng, ta thế nhưng là không dám ra ngoài. Nói đến bốn phương tám hướng đều là địch nhân, hệ lịch còn tượng trưng hướng chung quanh nhìn một chút. Tựa hồ là có ý riêng. Bất quá cái này thái độ xem như rất kiên quyết, trực tiếp ỷ lại cái này. Nữ vương miệng nhỏ khẽ nhếch còn muốn nói cái gì, nhưng cũng chỉ có thể thở dài. Tốt ta, ngươi mang về bao nhiêu người? 100 cái tiễn vu, cái này thế nhưng là ta lợi hại nhất đội ngũ. Nói chuyện, Elite có chút tự đắc dương lên cái cảm. Nữ vương lại là thầm than một tiếng. Nàng chuyển hướng Houston gia tộc. Houston, bọn hắn an trí vấn đề, liền giao cho ngươi cùng Siro. Cái này 100 người, tự nhiên cũng là muốn kiến tạo trụ sở, vương thành bên trong cũng không có dư thừa trụ sở, mới tăng nhân khẩu tất cả đều có an trí vấn đề. Mà muốn kiến tạo trụ sở mới, vậy liền cần tìm Houston gia tộc cấp phát. Vệ thiếu vũ bọn hắn đoàn xiếc cũng là muốn chờ xì rổ gia tộc cho ra một cái thống kê về sau, tìm bọn hắn cấp phát, những thứ này khoản tiền dùng cho thanh toán cho sinh mệnh chi thụ cùng kiến tạo phòng ốc trong lúc đó công nhân tiền lương. Sinh mệnh chi thụ mặc dù biết động, nhưng là kiến tạo vật liệu đá cũng phải cần nửa người lực gia công. Houston gia tộc lúc này lại là nói ra. Tử thành thật vất vả người tới, chúng ta Houston gia tộc nguyện ý tận một phần tâm ý, chuyện này liền không cần làm phiền xì rổ lao gia tử. Chúng ta Houston gia tộc nguyện ý toàn quyền phụ trách kiến tạo tốt bọn hắn an trí chỗ ở, chỉ cần hướng xỉ rổ thuê 10 cái sinh mệnh cổ thụ. Nói chuyện, hắn còn lộ ra thành khẩn thân sắc. Bất quá xỉ rổ trên mặt lại không dễ nhìn. Nữ vương cũng là cắn cắn răng ngà. Cái này Houston tính toán khá lắm. Nếu như cùng xỉ rổ gia tộc hợp lực kiến tạo những thứ này chỗ ở, như vậy quy cách khẳng định không thấp, đến lúc đó tiêu tiền, vậy nhưng đều xem như bọn hắn Houston gia tộc thần thủy. Nhưng là từ chính bọn hắn kiến tạo vậy liền không giống. Chỉ cần hợp lý ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, liền có thể tiết kiệm một số tiền lớn. Hết lần này tới lần khác nữ vương còn không có biện pháp cự tuyệt, cái này thế nhưng là Houston gia tộc hảo ý. Tại trong vương thành, thật nhiều kiến trúc nhà thiết kế, chuẩn xác mà nói là có chút kiến trúc kinh nghiệm bình dân, bọn hắn có thể là thấy nhiều, hoặc là tham dự qua kiến tạo quá trình nhiều, hoặc là chuyên môn thích nghiên cứu đạo này. Phạ gì chính là như vậy một người. Hắn có một cái hiền lành lão bà, có cái mập mạp nhi tử. Nhà bọn hắn nhà đá bị có chút không giống bình thường, nhiều hơn không ít vô dụng trang trí, nhưng là tại dạng này một cái giải trí cực độ thiếu thốn chủng tộc bên trong, hắn lại xem như có chút danh tiếng. Phạ gì? Một người trẻ tuổi vội vã hướng phía rượu trái cây cửa hàng chạy tới, phạ gì ngay tại rượu trái cây trải trước cửa cùng lão bản trời Nam Biển Bắc trò chuyện, trong tay còn bưng một chén cọ đến rượu trái cây. Làm sao rồi? Vội vã? Hắn nhìn xem người trẻ tuổi hỏi. Ha ha! Ta quả nhiên là cái thứ nhất thông chi ngươi người, ngươi cần phải ghi nhớ điểm này. Người trẻ tuổi chống nạnh thở mấy hơi thở hừng hực, mang theo lấy nịnh nọt nói một câu, sau đó bổ sung thêm. Houston gia tộc đang tìm ngươi đó. Houston gia tộc. Phạ Di dọa đến chén rượu trong tay kem chút rớt xuống đất, dưới chân mềm thoáng cái, trên mặt càng là dọa cho phát sợ. Houston gia tộc tìm ta làm cái gì? Đừng sợ, là chuyện tốt. Các ngươi không nghe nói tử thành ệ lịt trở về rồi sao? Elite mang theo 100 cái tiễn vu tại vương thành đặt chân, cần xây lượng lớn nhà đá làm trụ sở, Houston gia tộc một mình ôm lấy chuyện này. Một mình ôm lấy. Bọn hắn không cần cùng xỉ rổ gia tộc hợp tác sao? Lần này không có, bọn hắn vứt xuống xỉ rổ gia tộc, nhưng là bọn hắn lại không có kiến trúc kinh nghiệm, cho nên ở chung quanh hỏi thăm một chút nổi danh kiến trúc sư, có người hướng bọn hắn đề cử ngươi, cho nên bọn hắn liền phái người đến thông chi ngươi, mà ta là cái thứ nhất đem cái này tin tức tốt mang cho ngươi. Người trẻ tuổi nhấn mạnh một câu cuối cùng. Tin tức tốt. Rượu trái cây chủ tiệm thu hồi Phạ Di buông xuống cái chén, thì thầm một tiếng, sau đó bĩu môi một cái, lắc đầu. Bất quá Phạ Di lại là kinh ngạc đến ngây người chỉ chốc lát, sau đó kích động dị thường nói ra. Không sai, cái này thế nhưng là cái tin tức vô cùng tốt. Liên Houston đều tới tìm ta, có thể thấy được ta lực ảnh hưởng là đến cỡ nào to lớn, Phạ Di là nghĩ như vậy. Nhưng là trên thực tế, Houston trở lại gia tộc về sau. Liên đối với hệ lịt trở về khịt mũi coi thường lên, hắn căn bản không đem hệ lịt để vào mắt, người bé ngoan ở tại tử thành còn tốt, đã đến, liền phải làm tốt chết chuẩn bị, hiện tại còn không thể động nữ vương, nhưng người đứng bên cạnh hắn liền không có lớn như vậy giảng cứu. Đầu tiên bước đầu tiên chính là cho bọn hắn tới một cái ra vai phủ đầu. Lớn như vậy Houston gia tộc làm sao có thể liền một cái hội đắp nhà đá đều không có, liền xem như cao tầng không có, hạ nhân bên trong cũng không ít nhân tài. Thế nhưng là tìm một cái bình dân thân phận người. Đến cấp ngươi mà hệ nạ đường để hệ lịt bọn người đắp nhà đá, đây chính là trần trụi nhục nhã ngươi. Phạ gì làm sao có thể nghĩ tới chỗ này? Hắn cao hứng bừng bừng về đến nhà, tìm tới lao bà của mình đem chuyện này trước thêm mắm thêm muối khoe khoang một phen, sau đó xỏ vào chính mình sạch sẽ nhất vừa vặn một bộ y phục, hướng phía Houston gia tộc đi đến. Houston quản gia trực tiếp đem hắn lĩnh được bọn hắn đã tuyên chỉ tốt một mảng lớn đất trống, mảnh đất trống này khoảng cách nữ vương tẩm cung rất xa, đây chính là Houston gia tộc vì hệ lịt chuẩn bị điểm an trí. Chương 179, tiến đến chỉ điểm nữ vương. Nơi này liền giao cho ngươi, hết thảy 10 khỏa sinh mệnh cổ thụ, tùy ý điều động, mặt khác đã tìm xong 70 tên công nhân, có vấn đề gì tùy thời tìm ta câu thông, ngươi tiền lương là mỗi ngày hai bên trong phần thần thủy. Quản gia nhìn xem trước mặt chờ xuất phát công trình đội, nói với Phạ Di. Phạ Di lúc này thân thể đã cung thành một cái con tôm bự. Một ngày hai bên trong phần. Cái này thế nhưng là đỉnh người khác nửa tháng bình thường thu nhập A. Phải biết những công nhân kia tiền lương vẫn là muốn 4-5 ngày một kết, mà lại là một phần nhỏ, nếu như là bình quân tính tới mỗi ngày mà nói, cái kia chỉ sợ là muốn theo dọn. Vâng vâng vâng, ta minh bạch, ngài đi trước bận điệu ngài. Phạ Dĩ nhẫn mại tính tình nói, hắn hiện tại liền đợi đến quản gia mau chóng rời đi, hắn thật lớn mở ra quyền cước. Ghi nhớ ta trước đó lời nói, chất lượng vấn đề. Ta đều hiểu. Phạ Dĩ biến sắc, vội vàng nói bổ sung. Đây là chuyện xui xẻo này nhất làm cho Phạ Dĩ vào đầu địa phương. Quản gia yêu cầu là có thể có bao nhiêu tỉnh liền có bao nhiêu tỉnh, chỉ cần là có thể ở người liền có thể. Có thể như vậy làm sao có thể đắp nhượng lại hắn một lần hành động thành danh xinh đẹp nhà đá đâu. Phạ Dĩ có thể nói là vắt hết óc muốn kiến tạo lại đẹp mắt lại tiết kiệm tiền, chỉ có như thế danh tiếng của mình mới có thể càng lúc càng lớn nha. Vốn cho rằng có thể tiếp lấy Huston gia tộc tài lực, thật tốt tiêu xài một phen, thật tốt phát huy chính mình mới có thể mộng tưởng phá diệt. Bất quá quản gia vừa đi, Phạ Dĩ còn là thẳng sống lưng. Dù nói thế nào, đó cũng là Huston gia tộc coi trọng bản thân, mặc kệ đắp thành ra sao, Huston gia tộc mời mình sự tình là sự thật không thể chối cãi. Cái này quá tờ mở có mặt mũi. Ai ai ai? Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, ta Phạ Dĩ, hôm nay chịu Huston gia tộc mời, chủ quản lễ lịch quân khu nhà ở kiến thiết, tất cả mọi người nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo mệnh lệnh của ta chấp hành, đều nghe rõ chưa? Phạ Dĩ không kịp chờ đợi đi đến đám người trước mặt, hô to vài tiếng. Đem đang muốn bắt đầu điểm vật liệu đá trong tay người công việc đều hâu ngừng. Những bình dân này bên trong có rất nhiều người đều là nhận thức Phạ Dĩ, nhìn thấy Phạ Dĩ tên tiểu nhân này đắc chí dáng vẻ mặc dù chán ghét, nhưng lại không ai dám đánh vỡ. Đây là sự thật, Huston gia tộc chính là tìm một người như vậy đến quy hoạch mảnh này khu dân cư, không có cách nào. Đúng. Đám người thưa thất đáp lại nói. Ta không có nghe rõ. Vâng. Ừm, cái này còn tạm được. Phạ Dĩ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó phất phất tay, khiến mọi người bắt đầu làm việc. Trong này có không quen nhìn Phạ Dĩ, tự nhiên là có cùng Phạ Dĩ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã nhân vật. Một cái gầy teo mắt to người trẻ tuổi, một mặt lén lút hướng phía Phạ Dĩ chạy tới, từ trong tay áo lấy ra hai cái đỏ bừng quả mọng. Phạ Dĩ lao ca, đến, nếm thử cái này, đây là chúng ta chạy thật xa từ bờ sông hái đến, ra quả mọng. Trong Vương Thành rất nhiều người căn bản là không có đi ra Vương Thành, từ ra đời vẫn tại trong thành. Chỉ có tiễn vu cùng quân đội người mới sẽ ra ngoài. Mà có to gan bình dân ngẫu nhiên cũng sẽ len lén đi theo tiễn vu đội đi săn đi ra ngoài, bất quá không có sức chiến đấu gì. Cho nên phía ngoài quả mọng so với nội thành bản thân trồng quả mọng liền muốn chân quý không ít. Phạ Dĩ miệng môi dưới ruôi ra, hướng người trẻ tuổi trong tay quả mọng phiết liếc mắt, từng thanh hai cái đều vô tới, đặt ở miệng bên trong một ngai, nước bốn phía, thơm ngọt ngon miệng, lập tức thoải mái híp mắt lại. Ừm, có chút nhãn lực, bên cạnh ta thiếu một cái chân chạy. Trận này như thế lớn, ngươi cũng giúp ta một chút sống bận rộn, giám sát, lần này Huston gia tộc đã có thể tìm ta, vậy ta cùng Huston quan hệ của gia tộc đây cũng là càng phát thân cận, về sau đâu, ngươi khăng khăng một mực đi theo ta, tuyệt đối không sai hiểu không? Ai nha kia là tự nhiên, kia là tự nhiên. Người trẻ tuổi nhất thời hưng phấn xoa xoa tay, có chút kích động mặt đỏ tới mang tai. Được rồi, ngươi trước tiên ở cái này nhìn chằm chằm, chuẩn bị vật liệu đá còn phải một ngày. Phạ Dĩ chỉ ngay tại phân phối vật liệu đá đám người, chỉ là chuẩn bị kiến trúc tài liệu liền muốn chuẩn bị một ngày, còn cần đánh nền đất. Hắn hiện tại không có một cái chỉnh thể kế hoạch, nhất định phải nhanh về nhà chuẩn bị một cái kế hoạch tỉ mỉ, mảnh này khu dân cư đến cùng cần phải làm sao đắp. Gặp hắn chuyển thân muốn đi, người trẻ tuổi vội vàng cười làm lành. Đại ca ngài là muốn đi bên kia a? Bên kia? Chỗ nào? Phạ Dĩ sững sờ. Nữ vương bên kia a, vương chi thủy tinh sứ giả không phải trở về rồi sao? Nghe nói cái kia hơn 100 người man dợ sắp thành lập đoàn xiếc, hiện tại cũng là vương thành công dân A, trụ sở của bọn hắn cũng tại an trí, chỉ sợ cũng là tìm ngài đi cho chủ tính đi. Người trẻ tuổi nói xong liên tục nhướng mày, một bộ ta tin tức linh thông, ngươi không gạt được nét mặt của ta. Úc! Úc! Đúng đúng đúng! Phạ Dĩ một bộ giật mình biểu lộ, nhẹ gật đầu. Hắn còn không biết chuyện này, nhưng là nghe vừa rồi lời kia, cho là mình là muốn đi bên kia, chắc là bên kia cũng hẳn là về bản thân quản. Dù sao liền Huston bên này đều là bản thân của nha. Vì cái gì những thứ này tin tức tốt chính mình cũng là cái cuối cùng biết đến đâu. Người này vừa có năng lực, thật đúng là phiền phức. Hi, kỳ thật ta căn bản không muốn đi bên kia, ngươi cũng biết, hiện tại nữ vương thế lực. Hừ, mà lại đám kia dã man giống loài, một cái đoàn xiếc mà thôi, ngủ ở đấu thú trường trong lối đi nhỏ không phải có thể sao. Còn cần đắp chút nhà đá, thật sự là lãng phí. Phạ Dì một bên khinh bỉ quệt miệng, đầu lắc giống trống lúc lắc đồng dạng. Cái này bất chính nói rõ, mặc kệ công trình lớn nhỏ, tất cả đều muốn ngài tự mình đi qua chỉ đạo, có thể thấy được đối với ngài coi trọng mức độ A. Người trẻ tuổi cái này một cái vỗ ngông ngờ có thể nói vang dội. Phạ Dì hưởng thụ vô tận, khoe miệng treo lên mỉm cười, nhẹ gật đầu, cố mà làm nói. Không có cách, ta dù sao cũng phải cho nữ vương một bộ mặt, nếu không thì ta còn thực sự chính là không muốn đi, ngươi tại cái này nhìn xem, ta đi một chút liền về. Nói chuyện, Phạ Dì ngay tại người trẻ tuổi đưa mắt nhìn phía dưới, hướng phía hoàng cung phương hướng đi đến. Mà người trẻ tuổi thì là nịnh nọt đưa tiễn Phạ Dì, sắt theo đó liền thẳng sống lưng, đối trên công trường công nhân hô to gọi nhỏ. Phạ Dì một đường liền đến hoàng cung phương hướng. Trùng hợp chính là, nữ vương không tại vương thất tầm cung, mà là tại biển hoa phụ cận, cùng Xì Rồ đứng chung một chỗ, đối bạch thụ chung quanh khối kia đất trống lớn ngay tại chỉ trỏ nói cái gì. Phạ Dì trực tiếp đi tới. Vừa tới gần không xa, chung quanh Lucia gia tộc quân cận vệ đi tới ngăn trở Phạ Dì đường đi. Dừng lại. Gia tộc nào? Phạ Dì nâng lên khẽ cho mày, nhìn người cận vệ quân kia liếc mắt. Trong lòng tự nhủ, ngươi một cái nho nhỏ quân cận vệ, cũng dám cản đường của ta. Ta thế nhưng là hạt tần gia tộc đều xem trọng người, không bao lâu, ta Phạ Dì là sẽ trở thành nhà thứ bảy tộc, tại vương thất bên trong có được chính mình tính danh. Gia tộc nào? Phạ Dì gia tộc. Quân cận vệ hít mắt, suy nghĩ một chút, trên mặt tựa hồ xuất hiện mấy cái dấu hỏi. Phạ Dì gia tộc. Bình dân. Hán mộng thoáng cái, nhưng là sáu đại gia tộc căn bản không có Phạ Dì à, không phải sáu đại gia tộc đó chính là bình dân. Chương 180, Phạ Dì tối hậu thư. Lúc này Phạ Dì đã có chút không kiên nhẫn. Dù sao mình gia tộc còn không có danh tự, hiện tại còn chỉ có thể coi là Haston gia tộc, vậy liền cố mà làm thừa nhận một cái đi. Bình dân là không sai, nhưng là ta chịu Haston gia tộc nhờ, đến đây giúp nữ vương tu kiến đoàn xiếc trụ sở, nếu là chậm trễ đại sự, ta sợ ngươi là đảm đường không nổi. Nói chuyện Phạ Dì gật gù đắc ý lại lôi dậy. Quân cận vệ liếc mắt nhìn hắn. Đứng ở chỗ này chờ lấy. Nói chuyện về thân đi hướng nữ vương. Một bên nói một bên hướng nơi này chỉ vào. Nữ vương cùng Xì Rỗ đều là quay đầu nhìn bên này liếc mắt, nhìn thấy Phạ Dì đứng ở nơi đó. Houston tìm người tới giúp chúng ta. Tại trên đại điện vì cái gì không có đề cập qua chuyện này. Xì Rỗ trong lòng không khỏi sinh ra vẻ tức giận. Ngươi Houston khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng đi. Elite nơi ở ngươi không để cho mình nhúng tay, ngươi đại khái có thể tìm các ngươi bản thân kiến trúc sư đi xây ngươi. Nhưng là đoàn xiếc trụ sở đều đã là từ ta Xì Rỗ phụ trách. Ta còn cần đến ngươi chỉ điểm sao? Không nên nổi giận, nếu không thì khả năng chúng Huston ý muốn, hắn tìm người đến chỉ điểm, hiển nhiên chính là muốn chọc tức một mạch chúng ta, vậy chúng ta liền tiếp nhận, mặc hắn nói lên vài câu đuổi đi mà thôi. Nữ vương lại là thần sắc lạnh nhạt, chớp chớp tuyệt mỹ lông mày nói. Nếu là vệ thiếu vũ tại cái này, chỉ sợ muốn tán dương cái này nữ vương một câu, có chút tư mã ý phong phạm. Thời tam quốc gia cắt lượng ba khí chu du, một câu chu lang diệu kế an thiên hạ, mất cả trì lẫn trải. Liền giết người ở vô hình. Nhưng đoán chừng làm lại, vì kích Tư Mã Ý xuất binh nên chiến, phái người cho Tư Mã Ý đưa đi nữ nhân quần áo. Tư Mã Ý lại đem ẩn nhẫn phát huy đến cực hạn, chẳng những không khí, mặc ngược nữ trang tại đầu tường khiêu vũ, phản khí ra cắt lượng. Thực tế là cao nhân một bậc. Hôm nay nữ vương cũng là như thế chân an xỉ rộ. Mời hắn đến đây đi. Quân cận vệ nhẹ gật đầu, mặc dù không nghe thấy vừa rồi nữ vương cùng xỉ rộ mưu đồ bí mật cái gì. Nhưng là nơi này nhất cử nhất động hắn tương lai đều là muốn báo cho Lucia gia tộc. Không bao lâu, Phạ Dì nện bước bước chân thư thả đi tới gần, nữ vương bên người cẩn giờ dùng một loại nguy hiểm ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, ra hiệu hắn đứng xa một chút. Phạ Dì mím môi một cái, cho cẩn giờ một cái liếc mắt, lúc này mới đứng ở xỉ rồ bên người. Nữ vương bệ hạ, xỉ rồ đại nhân. Hắn nói chuyện ngữ điệu thường thường, đã không hành lễ, cũng không khom người, ngược lại chắp tay sau lưng, thẳng sống lưng. Trong lời nói không có mảy may kính ý. Hán bộ này diễn xuất. Nữ vương cùng xỉ rổ cơ hồ nháy mắt liền xác định, đây nhất định chính là Haston gia tộc phái tới khí bọn hắn, trực tiếp coi hắn làm Haston gia tộc người. Nhưng lại không biết gia hỏa này căn bản chính là không hiểu quy củ, lại tự cao tự đại mà thôi. Ngươi chính là Haston phái tới. Xỉ rổ cũng tức giận, hắn cùng Haston đều là bình khởi bình tọa, một cái Haston gia tộc hạ nhân vậy mà như thế ngang tàng, thực tế là đáng hận. Không sai. Phạ Dì thầm hư một tiếng, hiện tại ta là Haston phái tới, tương lai ta chính là Phạ Dì gia tộc. Kia đối với tu kiến đoàn xiếc nơi ở ngươi có gì cao kiến A? Xì Dồ trực tiếp đem bản vẽ vừa thu lại, vác tại sau lưng, dứt khoát cũng nghe một chút con hàng này có thể nói ra cái gì. Ừm. Ngay tại cái này nói sao? Phạ Dì bốn phía nhìn một chút, có chút bất mãn mà hỏi. Những thứ này nữ vương cũng đều có chút sắc mặt không vui, Shizuo giận dữ, mắt to chừng một cái. Chẳng lẽ còn đem ngươi mời lên hoàng cung đại điện? Cả đời này gầm thét, cũng đem Phạ Di kêu giật mình. Hắn lúc này mới có chút nhớ tới, trước mắt cái này hai vị đều là ai. Bất quá lão gia hỏa này rõ ràng biết sai đi à, bản thân chỉ nói ít nhất phải đi xây nhà đá địa phương xem một chút đi, bọn hắn lý giải là bản thân ngại nơi này đứng nói chuyện không tiện, yêu cầu cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Bên trên hoàng cung đại điện làm gì? Đi xây nhà đá công trường A. Không nhìn công trường muốn thế nào quy hoạch. Hắn còn rất ủy khuất vỗ tay một cái. Shizuo hít sâu một hơi, chừng hắn nửa ngày, một chỉ trước mặt đất trống. Ngay tại cái này. Ngay tại cái này. Phạ Dĩ nhìn một chút trước mặt đất trống, có chút vào đầu, bất quá một lát sau lại tỉnh táo lại. Cái này một mảng lớn, đem biển hoa tất cả đều trừ, nếu muốn ở cái này cũng được, nhường lấy có thể xây cái 450 ở giữa, dù sao bọn này tiện chủng đều không đáng tiền. 3 năm cái nhét chung một chỗ, có ở cũng không tệ. Hắn một tay phía sau, một tay ở phía trước chỉ trỏ. Nữ vương khi đôi mắt đẹp bốc hỏa. Cái này Haston gia tộc xem ra thật sự là khi dễ bản thân khi dễ đến cùng. Một cái hạ nhân, vậy mà mở miệng liền đem hoa của mình biển trừ. Hoa này biển là vây quanh nữ vương tầm cung, có thể nói là nữ vương sau cùng tôn nghiêm, tại trong miệng hắn vậy mà nói trừ liền trừ, trừ xong lại còn là thấu hoạt. Lớn mật. Nữ hộ vệ cần giờ rút ra đoạn đao quát lên một tiếng lớn, dọa đến Phạ Dĩ một cái giật mình. Ngươi hô cái gì, ta tới chỉ điểm các ngươi là để mắt các ngươi. Các ngươi muốn ở chỗ này xê, ngươi có tốt hơn phương pháp sao? Nữ hộ vệ thậm chí chuẩn bị bắt đầu một đao trực tiếp kết liễu hắn, cũng may bị nữ vương ngăn lại, hiện tại nàng còn không thể cùng Haston trực tiếp vạch mặt. Ta lại muốn ở chỗ này xê, ngay tại mảnh đất trống này, bất động biển hoa, hơn nữa còn muốn dung nạp xuống 130 người. Shizuo ngược lại là bình tĩnh lại. Dùng cầm chỉ vào trước mặt đất trống. Shizuo đại nhân, ngươi không biết thật cho rằng ngươi mạnh hơn ta à? Liên mảnh đất trống này. Ngươi có thể xây ra 8 cái nhà đá, coi như ngươi so với ta mạnh hơn. 8 cái nhà đá, 130 người chồng chất lên ngủ cũng không thể. Phạ Dĩ cười lạnh liên tục. Shizuo gia tộc trưởng quản sinh mệnh chi thụ, trong thành này đại đa số nhà đá bao quát tường thành tất cả đều là Shizuo gia tộc một tay xây lên. Nhưng là tại bọn hắn loại này kiến trúc nghệ thuật ra trong mắt. Shizuo gia tộc xây đồ vật, quả thực là quá rác rưởi. Chỉ nói cứu thực dụng, căn bản cũng không mỹ quan, thậm chí là xấu muốn chết. Ngươi xem một chút thành tường kia, chùi lùi. Căn bản cũng không có mảy may mỹ cảm. Trong bọn hắn vẫn luôn lưu truyền bất cứ người nào tiếp quản Shizuo gia tộc, đều có thể so Shizuo làm được càng tốt hơn. Cho nên hắn vẫn luôn đối với Shizuo có rất lớn chất vấn. Nói như vậy, ngươi cho rằng ngươi so với ta mạnh hơn. Shizuo còn là lần đầu tiên nghe nói như vậy. Cho dù biết đây là Haston gia tộc phái tới khí hắn, nhưng vẫn là chúng chiêu, huyết áp của mình cũng bắt đầu lên cao. Ta đương nhiên so với ngươi còn mạnh hơn. Phạ Dĩ vung tay lên. Sau đó hắn vậy mà chỉ một ngón tay nữ vương, cứ như vậy không có chút nào lễ phép chỉ vào nữ vương mặt nói ra. Ngươi, nghe ta. Đem biển hoa diệt trừ về sau, lại gọi ta tới, ghi nhớ, muốn đi mời ta. Nếu không thì ta coi như bận rộn. Nói xong hắn xoay người rời đi. Lưu lại khiếp sợ không thôi nữ vương cùng Shizuo. Bất quá đi ra chưa được 2 bước, hắn lại chuyển thân âm thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên, ngươi cũng có thể dùng Shizuo đại nhân cẩu thí phương pháp, bất quá ta cảnh cáo các ngươi, nếu như ngươi tiếp tục dùng Shizuo phương pháp, vậy liền mãi mãi cũng không cần tìm ta. Nói chuyện hắn tiêu sái chuyển thân, rất có một cỗ Shizuo cùng ta hai chọn một cường đại tự tin. Câu nguyện phiếu. Chương 181, Kiến trúc sư cạnh tranh. Về đến nhà Phạ Dĩ, vẫn mang theo một cỗ tức giận. Ngươi làm sao rồi? Haston gia tộc làm khó ngươi sao? Phạ Dĩ lão bà nhìn Phạ Dĩ cảm xúc không đúng, liền đi tới cẩn thận hỏi. Cái này sao có thể? Chúng ta bây giờ cùng Haston gia tộc quan hệ, là sẽ không xuất hiện vấn đề, dù sao bọn hắn còn trông cậy vào ta, chỉ là cái kia nữ vương, thật là khiến người thất vọng cực độ. Lời này đem Phạ Dĩ lão bà giật mình kêu lên, kinh ngạc há to miệng, nhỏ giọng quát lên. Ngươi không muốn sống? Làm sao dám tự tiện nghị luận nữ vương đại nhân? Phạ Dĩ nghiêng nàng liếc mắt. Thật sự là không có kiến thức, ngươi chỉ sợ không biết hiện tại nữ vương đã hoàn toàn thất thế. Trong thành đều đang đồn, Haston gia tộc sắp tiếp quản vương thành, đến lúc đó nơi nào còn có cái gì nữ vương? Hừ, ta mới vừa còn ngay trước mặt nữ vương thả ngoan thoại, để hắn suy nghĩ kỹ càng, là quyết định dùng ta, còn là dùng xỉ rổ lao già kia kiến trúc phương án. Nói xong, hắn lại thoáng đệ thấp một chút thanh âm, đáp ý xông lão bà nói ra. Còn có một việc, ngươi à... Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ trở thành thứ 7 đại gia tộc gia chủ phu nhân, về sau không muốn như thế kiến thức nông cạn, cần phải đi ra ngoài vây quanh những cao quan kia hiển quý nhóm đi một vòng, trước giờ diễn tập dung nhập thoáng cái, đến lúc đó không muốn cho ta mất mặt mới tốt. Hắn lời nói này lão bà như lọt vào trong sương mù. Lão bà hắn cúi đầu nhìn một chút bản thân to mọng thân thể, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, nói với hắn cái gì nhà thứ bảy tộc không có chút nào ấn tượng, căn bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Phạ gì cũng không giải thích. Là được, đi ra đi, ta muốn làm một phần bản vẽ. Sau đó hai ngày, House tấn gia tộc mời Phạ gì xê hệ lịch chỗ ở sự tình lan truyền nhanh chóng, trong thành một chút có chút danh tiếng kiến trúc sư nhóm, nhao nhao mộ danh mà đến, mượn ra mưu hiền kế danh nghĩa, cũng dự định tại House tấn gia tộc trước mặt lộ mặt, nói không chừng cũng có thể cho bản thân mưu cái việc phải làm đâu. Những người này từng cái mắt cao hơn đầu. Tự giác so Phạ gì cũng mạnh hơn không ít. Mà Phạ gì thái độ đối với bọn họ là thập phần vi diệu. Những người này bình thường đều là quen biết đã lâu, bản thân cũng không tốt trực tiếp đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, huống chi ngươi đem những người này đuổi đi, hắn phong quang cho ai nhìn đâu, theo một ý nghĩa nào đó hắn là rất hy vọng bọn họ tại bên cạnh mình. Nhưng là biểu hiện của bọn hắn, lại là để Phạ gì rất là nổi nóng. Phạ gì, ngươi phần này bản vẽ ta nhìn, nhưng là tại sao ta cảm giác, nếu như ngươi đem cái này hai con đường bỏ đi, đem bên này trước nhà đá sau liên tiếp, dạng này có phải hay không càng thêm mỹ quan? Hơn một cái ít có chút địa trung hải nam tử dùng tay điểm Phạ gì bản vẽ, một bộ giáo huấn vãn bối ngữ khí, cái này khiến Phạ gì cực không thoải mái. Các ngươi tính hạn chế thực tế là quá lớn, ta cảm thấy các ngươi cùng ta ý nghĩ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, ta trong đầu đồ vật, chỉ sợ các ngươi hoàn toàn lý giải không được. Một cái khác hai tay ôm ngực nam nhân lại là một trận bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, hắn lời này, lập tức gây nên chúng quanh chúng kiến trúc sư cừu hận ánh mắt. Đã chúng ta lý giải không được, vậy ta nhìn ngươi còn là đừng nói, bởi vì chúng ta nếu như lý giải không được, cái kia không thể nghi ngờ chính là rắc rưởi. Một người cười lạnh một tiếng, trực tiếp cho hắn một cái xuống đài không được. Thế nhưng là hắn đánh giá thấp nam nhân này ra mặt dày. Không có bậc thang, sững sờ hạ. Vậy ta nói ngay để ngươi nghe một chút. Lần này nếu là Houston gia tộc bỏ vốn, cái kia nhất định là tài chính hùng hậu, tùy ý tiêu xài, cái kia hoàn toàn có thể từ xì rổ trong tay mua đứt mấy cây sinh mệnh chi thụ, để bọn hắn tại khu dân cư cắm rễ, sau đó ngay tại sinh mệnh chi thụ bên trên, kiến tạo xây dựng hoặc là treo sâu nhà đá. Hắn thốt ra lời này xong, trong phòng có người âm thầm gật đầu, cái này khiến hắn cực kỳ đắc ý, nhưng cũng có người khinh thường lắc đầu, mặc dù bọn hắn cũng đều cảm thấy ý tưởng này có thể sẽ đổi mới kỳ càng mỹ quan hơn. Ừ. Thế nào? Phạ gì, ý tưởng này có phải hay không để ngươi lau mắt mà nhìn? Ta cảm thấy ngươi cần phải đem ta ý nghĩ báo cáo cho Houston gia tộc, tối thiểu chúng ta có thể cùng một chỗ làm chuyện này. Nói đến cùng một chỗ làm, người này còn hướng Phạ gì chớp chớp mắt. Thế nhưng là thầm nghĩ lại là, chỉ cần ngươi đem chuyện này một báo cho Houston gia tộc chẳng lẽ còn sẽ dùng ngươi sao? Vậy khẳng định là trực tiếp tìm ta tiếp nhận ngươi. Ôm ý nghĩ như vậy. Hắn mười phần hy vọng Phạ Di có thể thật cùng Houston gia tộc nói lại chuyện này. Mấu chốt là, Phạ Di cũng đang suy nghĩ chuyện này. Bọn hắn nói tựa hồ cũng không sai. Vừa rồi tại hắn nói ra phương pháp này thời điểm, Phạ Di ánh mắt chính là sáng lên. Bất quá vấn đề là, Houston gia tộc lại là cùng bản thân đã nói trước, tận lực muốn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Có thể bớt thì bớt. Chẳng lẽ mình không muốn xây càng đẹp mắt một chút sao? Chẳng lẽ mình không muốn chỉnh hai khỏa sinh mệnh chi thụ trực tiếp đặt ở cái này sao? Mấu chốt là người ta Houston gia tộc căn bản không muốn tốn nhiều tiền. Cái này khiến bản thân cũng nghĩ ra danh tiếng dự định phá diệt. Vừa nghĩ đến đây, Phạ Dĩ trực tiếp nổi nóng, hắn cảm thấy đối với chuyện này căn bản không có cách nào trăng bước, cho nên trực tiếp xách hôm trước bản thân nổi giận quát nữ vương sự tình. Có lẽ bên này ta thật cần phải nghe ý kiến của các ngươi, dù sao ta hiện tại là phi thường mệt nhọc, đã muốn xen vào bên này chủ tính, còn muốn lo nghĩ nữ vương bên kia công trình tiến độ. Nữ vương bên kia đoàn xiếc cũng là tìm người thiết kế. Ta cho là có xì rổ lao ra hỏa kia tiếp nhận, người khác không có cách nào nhúng tay. Một người la hoảng lên. Ừ, xì rổ. Hôm trước thế nhưng là nữ vương tự mình mời ta đi qua thiết kế. Xì rổ cũng nói một chút mà nói, mà ta lưu cho nữ vương một lựa chọn, hoặc là lựa chọn ta, hoặc là lựa chọn xì rổ. Ta đã chuẩn bị cho nữ vương là được một cái phương án. Dù sao cũng không ai có thể chứng thực cùng ngày sự tình, phà gì dứt khoát có thể kinh thổi. Bất quá vẫn là có người hữu tâm nghe ra ý ở ngoài lời. Vậy ý của ngươi chính là nói, hiện tại nữ vương còn không có áp dụng ngươi chủ tính. Có khả năng còn tại cân nhắc đi. Lời vừa nói ra, người chung quanh lập tức đều là hai mắt tỏa sáng. Đây là cái gì? Cơ hội A. Mọi người không chiếm được Houston gia tộc thưởng thức, nhưng là nữ vương nơi đó không phải còn có một phần công việc sao? trước dứt bỏ cái gì thế lực mạnh yếu thành kiến. Có thể trước tiến vào vương thất vòng tròn bên trong đi mới là trọng yếu nhất. Thế là có ít người đã nhạy cảm nhìn rõ đến điểm này, có ít người ngay cả chào hỏi đều không cùng phạ gì đánh một tiếng, len lén liền trực tiếp chạy đi, hướng phía hoàng cung phương hướng chạy đi, sợ đi trễ bị những người khác vượt lên trước đồng dạng. Những người khác cũng là nhao nhao hướng phạ gì nói lời từ biệt, chỉ có một ít tin tưởng vững chắc có thể được đến Huston gia tộc thưởng thức còn tại phạ gì bên người bày mưu tinh kế. Phạ gì cũng không nghĩ tới hậu quả sẽ là dạng này, nhìn xem những người này hướng nữ vương bên kia chạy đi, hắn lập tức như cùng ăn như con rồi buồn nôn, có loại những người này ở đây cướp đoạt bản thân đặt ở trong ngăn kéo dự bị trái cây đồng dạng. Chương 182, một cái hô to. Mà hoàng cung quân cận vệ rất nhanh liền bận rộn. Nữ vương bệ hạ. Bên ngoài những người kia còn tại hô hào phải vì ngài chủ tính đoàn xiết trụ sở. Cận giờ một mặt bất đắc dĩ đóng ký cửa phòng, hướng nữ vương nói. Nữ vương khó được đôi mắt đẹp hoạt bát trợn trắng mắt, chỉ sợ chỉ có tại cái này từ nhỏ đến lớn đi theo bên cạnh mình cần giờ trước mặt, mới có thể toát ra thiếu nữ tâm tính. Đám người này đúng là điên, đoàn xiếc trụ sở lúc nào dạng này quý hiếm, đều sớm đã khởi công, bọn hắn chẳng lẽ không biết sao. Cần giờ ngược lại là nhún vai, tự rêu cười một tiếng. Bất quá như thế hiếm thấy xuất hiện minh sắc nữ vương người ủng hộ, đáng quý. Ừ, chỉ sợ bọn họ chỉ là có ý khác thôi. Shizuo hoàn toàn chính xác cầm bọn hắn cực lực đề cử một chút bản thiết kế, Shizuo xưng là rắc rưởi, đều là chút loại người, chỉ cầu mỹ quan, căn bản không chút nào thực dụng. Nhưng là đám người kia miệng bên trong, thế nhưng là đối với Shizuo một câu một cái lao bất tử đây này. Cận giờ nín cười trêu ghẹo nói. Hừ, lao bất tử này gia tộc thế nhưng là một tay thành lập được nửa cái vương thành. Cho bọn hắn náo thân chỗ. Nữ vương có chút không vui. Rất nhiều người tại hoàng cung bên ngoài ồn ào không có kết quả về sau. Liền muốn biện pháp trực tiếp tìm được xỉ rổ thi công địa phương. Lúc này nơi này đã khởi công. Bởi vì có ba khỏa sinh mệnh chi thụ cường đại sức lao động, ngày đầu tiên thời gian liền đã đào xong một cái hố sâu, dựa theo vệ thiếu vũ yêu cầu đánh là được nền đất, ngày thứ hai liền bắt đầu trên mặt đất cơ bên trong áp dụng kiến thiết, ngày thứ ba cũng đã ra chính phủ xỉ rổ. Dựa theo vệ thiếu vũ thuyết pháp, chỉ cần ra mặt đất, nhiều nhất chỉ cần 2 đến 3 ngày, liền có thể rất nhanh không giới hạn. Bởi vì đây không phải cái gì đổ bê tông kết cấu. Không có xi măng cốt thép, cho nên trình độ chắc chắn tất cả đều muốn dựa vào xì rổ trong miệng sinh mệnh chi thụ nhựa cây. Vệ thiếu vũ đối với loại này nhựa cây liền thông qua các loại phương pháp nghiên cứu dòng ra 2 ngày. Cuối cùng cũng không thể không thán phục, cái này không phải cái gì nhựa cây, cái này căn bản là một loại ngưng kết về sau so tảng đá còn cứng rắn hơn mấy lần siêu cường dính kết tể. Vệ thiếu vũ lần thứ nhất nhìn thấy Lucia gia tộc quân cận vệ lúc, cái kia thủ lĩnh sĩ quan bên hông có một cái cùng loại hắc rượu thạch chế tạo đoàn đao. Đó chính là sinh mệnh chi thụ nhựa cây. Loại này nhựa cây ngưng kết về sau, hắn trình độ cứng cấp viễn siêu thanh đồng khí. Đây là vệ thiếu vũ đi vào cái này vương thành về sau, kinh người nhất một cái phát hiện. Mà cái này nhựa cây tại cái này vương thành bên trong, hoàn toàn chính xác có rất nhiều tác dụng, làm dính kết tề, chế tạo một bộ phận vũ khí, làm thành vật phẩm trang sức các loại, nhưng vậy mà không có những tác dụng khác. Một là bởi vì sản lượng vấn đề, sinh mệnh chi thụ dựa vào thần thủy tăng cường lực lượng cùng lớn lên. Càng mạnh sinh mệnh chi thụ, chu kỳ nội tiết đếm nhựa cây càng nhiều. Mà xì rổ gia tộc liền nắm giữ lấy loại này trọng yếu nhất tài nguyên. Khác vệ thiếu vũ cảm giác buồn cười là. Loại này tài nguyên, hắn thấy, không thua gì thần thủy tác dụng, nếu như có thể phạm vi lớn ứng dụng, xì rổ gia tộc thậm chí sớm đã viễn siêu Huston gia tộc tầm quan trọng, mà cái này quyền lợi một mực bắt trong tay nữ vương. Bọn hắn lại không tự biết. Vệ thiếu vũ không có ý định nhắc nhở bọn hắn, mà là có khác dự định. Mấy ngày nay vệ thiếu vũ là tại tòa tháp kiến thiết cùng cải tạo đấu thú trường ở giữa hai đầu chạy. Cũng biết có rất nhiều kiến trúc đại sư đến đây hiến kê sự tình, hắn chỉ là lắc đầu cười một tiếng, cũng không có giống xỉ rổ như thế cùng bọn hắn so đo, cái này thuần túy là lãng phí thời gian, đây tuyệt đối là một đám 10 phần ngu xuẩn, ăn quá no bụng không có chuyện làm. Bất quá bọn này không có chuyện làm, cho xỉ rổ tạo thành to lớn bối rối. Có rất nhiều người tại thi công thời điểm chạy đến trên công trường hô to gọi nhỏ. Thậm chí có người công nhiên nói ra một chút lời khó nghe, cũng bởi vì bản thân không dùng bọn hắn phương thức kiến tạo. Shizuo nhiều lần yêu cầu quân cận vệ đem bọn hắn đuổi đi. Nhưng là Lucia gia tộc căn bản là vui chế giễu, thậm chí ngại người tới không đủ nhiều, làm sao có thể đem bọn hắn đuổi đi, bất quá là vì cuối cùng một tia mặt mũi, đem đám người này ngăn tại thi công sân bãi bên ngoài thôi. Cũng có người ở phía xa chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Chuyện này rất nhanh lại chuyển về đến Phạ Di trong lỗ tai. Một cái hô to. Ha 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 ha. Phạ Dì đột nhiên cười gập cả người. Xì rổ thằng ngu này, thoạt nhìn là căn bản không hiểu rõ nơi đó địa thế, sẽ không là đảo sập đi. Thật sự là thật là tức cười à, xem ra, trận này cạnh tranh, ai thắng ai thua, đã phi thường sáng tỏ, ta có thể đem lời nói đặt ở cái này, nữ vương không ra hai ngày, liền sẽ phái người đến cầu ta, mà ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, ta không nhất định sẽ đi. Hắn vênh váo tự đắc chỉ vào chung quanh đồng liêu, rong rạc nói. Không sai, hắn hiện tại thoải mái tới cực điểm. Tựa như là nóng bức mùa hè ăn vào ngon miệng kem ly đồng dạng. Lúc ấy bản thân tại nữ vương trước mặt hông khoe khoang khoác lác để nàng hai chọn một. Hai ba ngày nữ vương vậy mà đều không có tìm đến mình, rất hiển nhiên, hắn lựa chọn Siro. Kết quả là cái gì? Là lao già này lại đem mặt đất đào sập. Xuất hiện một cái hố to. À không, dựa theo các đồng liêu thuyết pháp, nên gọi là hố to. Quả thực là ngốc đến mức cực điểm. Chuyện này bản thân nhưng phải thật tốt ghi lại, bởi vì cái này quá tờ mở buồn cười. Hai ngày sau. Elite trụ sở kiến thiết trên công trường, phạ dì chó săn vội vã từ hoàng cung phương hướng chạy tới, thở hồng hộc tại nguyên chỗ mờ mịt tứ phương, sau đó lại xông vào ngay tại làm việc công nhân bên trong. Phạ dì đại nhân đâu? Phạ dì đại nhân ở đâu? Những ngày gần đây, phạ dì đã từ đại ca thăng cấp thành đại nhân, tại hắn cái này một đám thủ hạ nhóm nhìn tới. Nữ vương bên kia xỉ rổ đào sập hố to sự kiện, trực tiếp liền đặt vững phạ dì kiến trúc vương địa vị. Cho nên hai ngày này cũng không người nào dám lại đi nữ vương bên kia. Cả đám đều sợ hãi phạ gì trả thù. Bị giữ chặt công nhân một mặt không cao hứng nhìn một chút hắn sao, còn là nhẫn mại tính tình nói ra. Phạ gì bị Huston quản gia gọi đi, đi theo còn có rất nhiều kiến trúc sư. Không sai, ngay tại vừa rồi, Huston quản gia tới đem phạ gì gọi đi. Ngay lúc đó phạ gì bên người vừa lúc vây quanh một đám đồng liêu. Hắn căn cứ bản thân nếu là nghĩ thành lập được một cỗ sự nghiệp, cũng là cần người viện trợ loại tâm tính này, liền dẫn đám người này một khối đi theo quản gia đi hướng Huston gia tộc. Lúc này Huston gia tộc đại điện bên trong, đám người này từng cái đứng cái eo thẳng tắp. Đây là bọn hắn lần thứ nhất tiến vào Huston gia tộc đại điện. Cả đám đều tại bốn phía nhìn loạn thời điểm, chỉ có Phạ Di, một mặt kiêu ngạo nhìn xem bọn hắn, bởi vì hắn đã tới qua một lần. Rất nhanh, một người mặc lấy rộng rãi da thú người bước nhanh đi ra, trong tay còn cầm một cái đỏ rực trái cây, vừa đi vừa cắn lên hai ngụm, đi vào đại điện chính chúng trên châu ngồi nhìn trước mắt một nhóm người này. Tham kiến Huston đại nhân. Đám người này đối với Huston tôn kính, viễn siêu nữ vương. Chương 183, Huston lửa giận. Huston lần nữa hung hăng cắn hai ngụm trong tay trái cây, dùng một loại không hề bận tâm ánh mắt đánh giá trước mắt đám người này. Dò xét thật lâu. Dò xét tất cả mọi người tại run rẩy, cái eo chậm rãi từ thẳng tắp đến dần dần uốn lượn, ý đồ giấu ở những người khác sau lưng. Đại điện bên trong chỉ có két xùy gặm ăn trái cây thanh âm. Ai là Pha Di? Huston rốt cục mở miệng. Pha Di vẻn vẹn nghe được thanh âm này, liền toàn thân chấn động, cảm thấy yết hầu căng lên. Hắn đã khẩn trương, cũng phi thường kích động. Thăng quan phát tài đang ở trước mắt, hắn sao có thể không kích động? Huston đại nhân, ta chính là Pha Di. Hắn ổn định tâm thần của mình, chậm rãi đi ra, biểu hiện mười phần có phong độ. Ừm, nghe nói ngươi là phụ cận có chút danh tiếng kiến trúc sư. Huston nhẹ gật đầu, gặm tới trong tay trái cây chỉ còn lại hạch, tiện tay ném tới một bên trên mặt đất, một cái người hầu cấp tốc bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ. Không sai, có thể được đến Huston đại nhân thưởng thức, ta cũng là thụ sủng nhược kinh. Phạ gì nói? Gần nhất thành quả như thế nào? Huston nhìn chằm chằm ra hỏa này. Mặc dù tiếp thụ lấy ngài bổ nhiệm, chỉ có ngắn ngủi 5 ngày thời gian, nhưng là hiện tại đã kiến tạo có 12 cái tinh mỹ nhà đá, công trình tiến độ 10 phần cấp tốc, ngoài ra ta cũng đang muốn hướng ngài đưa ra một chút yêu cầu nho nhỏ. Đối với công trình tiến độ chính hắn là 10 phần đắc ý, hắn cảm thấy mình có tư cách hướng Huston đưa ra một chút yêu cầu hợp lý. Ồ, yêu cầu gì? Nói nghe một chút. Ta muốn hướng ngài nhiều thỉnh cầu một chút tài chính, thêm một phần 10 vật liệu đá cùng nhân lực, đồng thời tại nhiều hơn một chút sinh mệnh chi thụ nhược cây. Ta có một cái phi thường tuyệt diệu phương án, nhất định sẽ làm cho nhà đá trở nên phi thường hoàn mỹ. Sau khi nói đến đây, Pha Dị còn tại âm thầm đoán thầm. Huston gia tộc danh xưng trưởng quản vương thành tài chính, theo lý thuyết là phi thường có tiền, vì cái gì đối với chuyện này như thế keo kiệt đâu. Đã đều đem bản thân tìm đến. Vậy khẳng định là muốn xây đẹp mắt nhất nhà đá. Nhà đá xây thành dạng này, bản thân cho dù là hoàn thành toàn bộ công trình, cái kia thanh danh làm sao đại chấn. Trước đó là vừa vặn đón lấy công việc này, không dám nhắc tới. Nhưng là hiện tại không giống, công trình tiến triển thuận lợi như vậy, mình tuyệt đối có tư cách đưa ra yêu cầu như vậy. Đây chính là người có năng lực đặc quyền. Huston meo mắt lại nhìn một chút hắn, chậm rãi nhẹ gật đầu. Nhìn thấy hắn động tác này, Pha Di toàn thân đều tại hưng phấn run rẩy. Pha Di, ngươi biết nữ vương bên kia cũng có một cái công trình ngay tại khởi công sao? Houston hỏi. Biết, nữ vương cái kia công trình, ta dựa theo phân phó của ngài, tiến đến chỉ điểm, bất quá, người ngu xuẩn cũng không có tiếp nhận đề nghị của ta, mà là lựa chọn tin tưởng Shizuo. Phạ Dị cười lạnh một tiếng. Houston đại nhân, không ngại cùng ngài xách một chuyện cười, Shizuo vậy mà tại mảnh đất kia bên trên đảo một cái hố to, đây chính là bọn họ không tiếp thụ ta đề nghị hậu quả, ngài hoàn toàn có thể yên tâm, bọn hắn lại đến mời ta, ta là tuyệt đối sẽ không đi, lòng ta tại ngài cái này. Hắn mượn cơ hội đơn lấy trung tâm. Úc, bất quá ta nghĩ, nữ vương chỉ sợ là sẽ không lại mời ngươi đi. Houston đứng dậy, hai tay phía sau hướng nơi này chậm rãi đi tới. Ừm. Phạ Dị nhíu lông mày, không mời bản thân, chẳng lẽ là mời mình những cái kia đồng liêu sao? Ừ, không quan trọng, có năng lực dù sao hiện tại tất cả đều tại bên cạnh mình, đều là mình người. Bởi vì bọn hắn đã xây xong. Houston đi đến Phạ Dị phụ cận giang tay ra. Xây xong rồi. Có ý tứ gì? Phạ Dị sững sờ chỉ chốc lát, đưa cổ hỏi. Ba. Cái góc độ này, cái tư thế này, Houston nếu là không đến bên trên một bàn tay, đó căn bản không thể nào nói nổi. Một tiếng vang giòn qua đi, Houston trực tiếp bên trên chân, hắn hiển nhiên cũng không phải cao thủ gì, bất quá đánh người thủ pháp rất là thành thạo, quạt liên tiếp mang đạp, níu lấy Phạ Dị tóc tốt hành hung một trận. Hai bên Houston ra tổ quân cận vệ đi tới đứng tại hai bên, để phòng phát sinh cái gì bất chắc. Có thể có cái gì bất chắc. Tất cả đồng liêu tất cả đều soạt một tiếng lẫn mất xa xa, tại chỗ chỉ có không ngừng gào thảm Phạ Dị, cũng giống như điên cuồng Houston. Thật lâu, Houston mới trùng điệp bó lấy tóc, đầu tiên là thở hồng hộc mấy lần, lúc này mới đứng dậy hướng phía chỗ ngồi đi đến. Hai cái nữ buộc nhân vội vàng đi tới, một người nâng sạch sẽ ẩm ướt vải bông, một người bưng tới một chén nhỏ thanh thủy. Houston lau xong uống xong, mới chuyển thân nhìn xem Phạ Dị. Phạ Dị lúc này khóc sướt mướt, khóe miệng mang máu, khóe mắt mang nước mắt, quỳ nằm rạp trên mặt đất. Không dám đứng lên. Ngày mai, ta muốn ngươi đem ta trả cho ngươi tất cả thần thủy tất cả đều trả trở về, nếu như không thể trả hết, còn lại bộ phận ngươi liền muốn tiến vào công trường làm lao động tay chân, cho ta từng chút trả hết. Nghe hiểu sao? Houston hỏi. Phạ Dị lúc này còn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, hoảng sợ hướng đám kia đồng liêu nhìn lại. Lúc này đám người này đều là bốn phía ngắm phong cảnh, một bộ ta không biết ngươi bộ dáng. Nhỏ. Nho nhỏ người đến tột cùng phạm cái gì sai? Phạm cái gì sai? Ta cho ngươi đếm không hết nhân công, cho ngươi 10 khỏa sinh mệnh chi thụ, đếm không hết vật liệu đá. Ngươi thiết kế cầu thí kiến trúc, đến bây giờ mới vừa xây thành hơn 10 cái nhà đá. Ngươi lại còn có mặt tiếp tục tìm ta muốn thần thủy. Houston nói đến đây cũng không khỏi khí muốn phát điên. Shizuo chỉ dùng 3 khỏa sinh mệnh chi thụ, chỉ phí ngắn ngủi 5 ngày thời gian, hắn cái tạo ra một cái kiến trúc. Liên đây đủ dung nạp hơn 130 người. Ngay tại vừa rồi. Người ta gọi chúng ta đi qua tham quan. Cái kia trong kiến trúc mỗi một cái gian phòng đều có thể ở người. Quả thực chính là hoàn mỹ, tiết kiệm tiền, bớt đi, dùng ít sức điển hình, mà ngươi thằng ngu này, vậy mà cầm 10 khỏa sinh mệnh chi thụ, để ta mất hết mặt mũi ba. Houston nói xong hung hăng cầm trong tay nhựa cây cái chén ném về Phạ Dị, cũng may hắn chính xác chẳng ra sao cả, lần này nếu là đập trúng đầu, Phạ Dị tại chỗ liền phải nở hoa. Nhựa cây chén trên mặt đất oanh hai lần hung hăng đụng vào trên tường. Đem tường đập ra một khối lỗ hổng. Để Houston nổi giận, tự nhiên không chỉ là lãng phí không ít tiền. Càng sâu chính là để hắn tại tất cả gia tộc trước mặt mất hết mặt mũi. Lúc đầu trước đó hắn biết Phạ Dị đi nữ vương nơi đó loạn chỉ điểm, bất quá khi đó hắn chẳng những không có sinh khí ngược lại thật cao hứng, hắn nên dạng này ép buộc nữ vương, cái này Phạ Dị còn là rất hiểu bản thân tâm tư nha. Nhưng là hôm nay, Shizuo lao ra hỏa kia, đem tất cả gia tộc đều gọi đến cái kia tòa nhà tòa tháp kiến trúc bên trong. Trong ngôn ngữ còn nhiều lần đề cập Houston phái người đến vậy đi chỉ điểm bọn hắn không có tiếp nhận, người kia còn không phải thật cao hứng. Lucia gia tộc cũng là mắt thấy tòa tháp một ngày thành hình, mặc dù sớm có đoán trước, vẫn là để Shizuo hung hăng run một lần vì phong. Lần này, Shizuo gia tộc thông minh tài giỏi, Houston gia tộc gian xảo ngu xuẩn tin tức lan truyền nhanh chóng, rất nhanh liền truyền khắp vương thành phố lớn ngõ nhỏ, mỗi người đều biết chuyện này. Houston làm sao có thể bỏ qua kẻ cầm đầu Phạ Dị? Chương 184, đấu thú trường mở ra. Hiện tại Vương Thành, mỗi người đều đang nghị luận tòa tháp sự tình. Mỗi ngày đều sẽ có số lớn người tiến về Hoàng Cung phụ cận, cảm thụ sỉ rổ gia tộc mang tới nhà này to lớn kiến trúc rung động. Vệ thiếu vũ phi thường bất đắc dĩ, trụ sở của bọn hắn còn không có mang vào, trước hết biến thành một cái điểm du lịch. Cái này to lớn tòa tháp, lúc này đã thành Vương Thành mang tính tiêu chí kiến trúc. Mỗi một tầng nắm giữ tiếp cận 3 mét tầng cao, tăng thêm tảng đá bản thân độ dày. Nhà này tòa tháp tổng cao tới đến 44 mét chi cao. 44m tại đô thị bên trong khả năng không tính phi thường cao, bất quá một tòa phổ thông cao tầng nơi ở một nửa. Nhưng là tại trên hoang đảo này, lại là viễn siêu cao nhất cây cối tồn tại. Đứng tại vượt qua 6 tầng trở lên tòa tháp trong phòng, liền có thể nhìn thấy hoang đảo người đời này cũng không thấy qua cảnh sắc. Từ xa nhìn lại, cao cao tán cây hình thành một đạo chậm rãi chập trùng cây bình tuyến. Nữ vương Mệ Nạ lần thứ nhất tại Vệ Thiếu Vũ cùng đi đến tòa tháp đỉnh, trong veo gió nhẹ thổi qua động mái tóc dài của nàng, để nàng lần thứ nhất nhìn thấy dạng này động lòng người cảnh sắc. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người có thể tùy tiện đến trên lầu tháp đi tham quan. Đại bộ phận cư dân cần sắp xếp lên đội ngũ thật dài mới có thể tiến nhập đến trong lầu tháp tìm tòi hư thực, tối cao cũng chỉ cho phép lên tới 10 tầng. Nhưng là mỗi một ngày, trong lầu tháp còn là kín người hết chỗ. Cũng may Vệ Thiếu Vũ bọn hắn đã liên tục 5-6 ngày ngủ ở đấu thú trường cải tạo công trường, cũng không kém 2 ngày này, trước hết để bọn hắn kinh ngạc một hồi là được, cái này thế nhưng là đối với nữ vương có lợi thật lớn sự tình. Vương thành cư dân hiện tại đối với nữ vương cùng xỉ rổ gia tộc tiếng hô dị thường tăng vọt. Ông trời của ta, các ngươi đến trên lầu tháp đi qua sao? Đời ta lần thứ nhất nhìn thấy như vậy mỹ lệ cảnh sắc. Ta cũng là mới biết được, thế giới bên ngoài vậy mà là như thế, khắp nơi đều là nồng đậm rừng rậm. Nếu như không phải nữ vương bệ hạ cùng xí rồ, chúng ta chỉ sợ vĩnh viễn không thể có dạng này may mắn được thấy. Ta nghe nói cái này tòa tháp đối với chống cự hắc thú còn có thể có tác dụng cực lớn. Không sai, xí rồ gia tộc vẫn luôn là nữ vương người ủng hộ, bọn hắn cái xử lý hiện thực, không giống Huston gia tộc, bọn hắn ngay tại mạn đại hệ ly, cho nữ vương khó xử. Cái kia chỉ biết là cầm giữ thần thủy, dơ bẩn xấu xí lao hồn đạo. Bất quá rất nhanh, tòa tháp nhiệt độ dần dần phai nhạt đi. Bởi vì đấu thú trưởng cũng đã tại đoàn xiếc nỗ lực dưới tuyên bố xong công. Kế tòa tháp công trình về sau, hiện tại vương thành cư dân đối với nữ vương dưới tay cái này đoàn xiếc cũng là 10 phần hiếu kỳ cùng chú ý, mặc dù bọn hắn là người mang hắn dợ, đại đa số người đối bọn hắn còn là duy trì thực chất bên trong cái chủng loại kia khinh bỉ. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn tham quan đê tiện nhân tạo ra mỹ lệ sự vật. Tựa như cái này to lớn đấu thú trường. Đây là một cái như thế nào đấu thú trường? Trước kia đấu thú trường chỉ có rông tuyết to lớn đất trống mà thôi. Nhưng là hiện tại đấu thú trường, tại ở giữa nhất có một mảnh đất trống, mà vây quanh mảnh đất trống này, có đếm không hết chướng ngại vật, có gỗ, gạch ngang, thậm chí là cây mây, trừ không có thân cây, quả thực tựa như là một cái cỡ nhỏ mô phỏng rừng cây. Dù sao rừng cây bên trong địa hình chính là như vậy, có nhiều chỗ còn không bằng cái này đấu thú trường thiết trí phức tạp. Tại mảnh này mô phỏng rừng cây bên ngoài, lại là một vòng lớn đất trống. Vương thành tất cả cư dân, tiếp vào thông chi. Ngày mai buổi sáng, đấu thú trường đem chính thức bắt đầu kinh doanh, đồng thời nữ vương hứa hẹn, đấu thú trường mang cho mọi người, chính là hoàn toàn mới giác quan kích thích. Đêm đó, đấu thú trường trụ sở tạm thời bên trong. Huyền Nhi còn không chịu đi ra sao? Vệ Thiếu Vũ nhìn xem buồn bã hiểu xỉu đi ra xì vạ. Xì vạ nhếch miệng nhỏ lắc đầu. Vệ Thiếu Vũ thầm than một tiếng. Nàng nhất định sẽ đi ra, Uyển Nhi là rất thông minh nữ hải, nàng nhất định có thể thông cảm ngươi. Xì vạ tiến lên ngồi xổm người xuống, đem tay nhỏ đặt ở Vệ Thiếu Vũ trên tay. Nàng sơ được, là cứng rắn như sắt vết chai. Vệ Thiếu Vũ khả năng tại vũ lực giá trị bên trên không bằng Bạch Một Vân, nhưng là luận cường độ thân thể, hắn hẳn là trên cái hoang đảo này hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất nam nhân. Hắn là một cái chiến sĩ, là một cái vù, càng là tinh thần của mọi người lãnh tụ. Thế nhưng là hắn cho tới bây giờ đều là gánh chịu nặng nhất trách nhiệm, làm nặng nhất công việc. Mặc dù hắn thân thể nắm giữ và tóc hối của ca khóa lại về sau cường hãn thể phách, có thể hắn vẫn có cực hạn. Vì kiến tạo tòa tháp, vì cải biến đấu thú trường, Vệ Thiếu Vũ những ngày này cơ hồ mỗi ngày đều muốn làm mấy lần tại các tộc nhân việc. Mặc kệ là tấm gạch còn là cây cối, Vệ Thiếu Vũ đều có thể nhẹ nhõm nâng lên cực lớn trọng lượng. Để rất nhiều vô pháp hoàn thành, hoặc là rất khó khăn công việc, trở nên 10 phần đơn giản. Nhưng là hắn thật nhẹ nhõm sao? Hắn làm đây hết thảy, không chỉ là vì chính hắn. Cho nên khi hắn thông chi tất cả tộc nhân, đấu thú trường mở ra, bọn hắn muốn lợi dụng hắc thú huấn luyện, chẳng qua là muốn đem huấn luyện biến thành một loại tiết mục thời điểm, không có người phản đối, bọn hắn đều là từ nội tâm chỗ sâu kích động. Kích động lấy bọn hắn có thể tiếp tục huấn luyện, tiếp tục mạnh lên. Liên bọn hắn vu đều tại tận hết sức lực mạnh lên. Bọn hắn làm sao có thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào? Ngươi cảm thấy nàng thật biết tha thứ ta sao? Vệ Thiếu Vũ hít sâu một hơi, tựa ở sau lưng trên vách tường, nhìn xem Xỉ Vạ hỏi. Xỉ Vạ có như vậy một nháy mắt do dự, đây chính là đã cho ra đáp án, nàng cũng không xác định. Vũ ca, mọi người đã chuẩn bị kỹ càng. Lúc này Dạ Bạ đủ tinh thần lực truyền đến. Vệ Thiếu Vũ nhẹ gật đầu, những ngày này bên cạnh mình đắc lực nhất chỉ sợ cũng phải kể tới Dạ Bạ đủ. không có Sở Sệ Ổng Cùn câu thông không khoái, Vệ Thiếu Vũ trực tiếp đem quả ớt trái cây ném đút cho Dạ Bà Đủ. Tiểu tử này bản thân liền sẽ tinh thông thái quyền, thể chất lại bạo mạnh, mặc dù hắn cự lang mất đi, nhưng là có quả ớt trái cây, thực lực bây giờ chỉ có thể dùng 4 chữ hình dung, mạnh một nhóm. Vệ Thiếu Vũ nhẹ gật đầu, vỗ vô sỉ vạ tay nhỏ đứng lên, mang theo nàng hướng đấu thú trường đi đến, lúc này vốn hẳn nên hắc ám không gì sánh được đấu thú trường đường hành lang bên trong, tràn ngập đom đóm. Vệ Thiếu Vũ còn không có để đom đóm trực tiếp ở buổi tối xuất hiện tại Vương Thành trên không. Hiện tại bản thân còn không có đứng vững gót chân, còn không phải thời điểm. Ngay tại vừa rồi, Dạ Bà Đủ đã đem Vệ Thiếu Vũ những ngày này chế tác vũ khí tất cả đều phát đến mỗi một cái tộc nhân trên tay. Mà bây giờ bản thân là muốn dạy cho bọn hắn làm sao dùng. Sáng sớm hôm sau, lại là một ngày nắng đẹp, hương hoa bốn phía Vương Thành không khí, thấm lòng người phi. Đấu thú trường chung quanh cầu thang thức khán đài, đã sớm người đông nghìn nghịt. Dĩ vãng mỗi một lần đấu thú, đều là cách xa nhau mấy tuần thậm chí mấy tháng. Mỗi một cái Vương Thành công dân đều là hướng đấu thú trường nộp thuế, cho nên tại đấu thú trường mở ra thời điểm tất cả mọi người có thể tùy ý quan sát, nhưng là thấp như vậy tần suất căn bản là không có cách thỏa mãn nhu cầu của mọi người, bọn hắn sinh hoạt trống rỗng lại tẻ nhạt, thần thủy cam đoan bọn hắn cực ít sinh bệnh, chỉ cần ngươi hơi trả giá một chút lao động liền luôn có thể ăn no, nhưng bọn hắn thế giới tinh thần có thể nói giống tuyết. Bọn hắn là một cái hướng tới hòa bình chủng tộc, nhưng cũng tất cả đều là hướng tới hòa bình người. Bọn hắn không đi ra tường cao đi chủ động tiêu diệt hắc thú, có thể xưng là sợ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn thích nhìn thấy người khác chảy máu. Chương 185, sánh bằng giải thi đấu. Sáu đại gia tộc đám người cũng dần dần xuất hiện tại cao cao nhìn trên đài, cái góc độ này thấy dị thường rõ ràng. An toàn đến không đến mức nhận tranh đấu tác động đến, lại gần đến có thể nghe được đấu thú trường bay ra máu tanh mùi vị. Sáu đại gia tộc nữ quyến lúc này có thể nói là muôn hoa đua thắm khoe hồng. Thần linh tộc trang phục có thể là thành phố này để Vệ Thiếu Vũ nhất lau mắt mà nhìn đồ vật. Nếu như Tần Giao Tuyết ở đây, Vệ Thiếu Vũ cam đoan nàng nhất định sẽ đối với cái này thần linh tộc trang phục sinh ra cực lớn hứng thú. Bởi vì bọn hắn đối với trang phục nhận biết, cho dù là đối với xã hội hiện đại đến nói, đều mười phần vượt mức quy định. Bọn hắn có thể dùng lông thú tinh tế bệnh thợ may phục, thậm chí có thể đem da thú gia công đến mỏng trong suốt, cũng nắm giữ đem da thú cùng nhựa cây hỗn hợp tạo hình, khảm nạm bảo thạch loại hình trang trí. Bọn hắn thiết kế lễ phục, tạo hình hoa lệ, màu sắc tiên diễm, thậm chí có chút có thể tại tia sáng phản xạ hạ chiếu lấp lánh. Sáu đại gia tộc nữ quyến xuất hiện thời điểm, chính là một trận ganh đua sắc đẹp hoa lệ diễn xuất. Ở trong đó lại lấy Houston gia tộc và Lucia gia tộc lễ phục càng chói sáng. Houston gia tộc trưởng nữ, dáng dấp hết sức kỳ lạ, nắm giữ một trường chân nhắn rộng lượng miệng, cái mũi rộng lớn, lỗ mũi có chút bên trên lẩn, tứ phương mặt to chán thật rộng, Vệ Thiếu Vũ vừa thấy được người này, liền nghĩ đến một cái biểu lộ bao. Dạng này một nữ hải, Vệ Thiếu Vũ cảm giác bản thân đối nàng đều rất khó ăn với cơm. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn chính là Houston gia tộc nữ nhi, danh xưng là vương thành nữ tính bên trong gần với nữ vương tồn tại. Đương nhiên, cái này gần với, nói là địa vị. Nàng hôm nay mặc một thân lóe sáng không gì sánh được màu đen váy dài, trên bờ vai mang lấy hai cái tinh loẹ loẹ nhở cây giá đỡ, trên đó tua cờ lay động, ánh sáng lóa mắt, trên đầu mang theo một cái bảy màu vòng nguyệt quế. Vừa lên đài liền trở thành tiêu điểm của mọi người. Không biết để bao nhiêu nữ hải quăng tới ánh mắt hâm mộ, hận không thể cái này một thân cần phải xuyên tại trên người mình. Mà Lucia gia tộc nhị nữ nhi mặc một thân màu tím nhạt váy dài, trên người hoa lệ mức độ so với Houston kém hơn một chút, bất quá dung mạo của nàng so Houston có thể duyên dáng nhiều lắm, nhưng là mọi người trong mắt chỉ có quần áo, cũng không quá để ý tướng mạo. Đến nỗi mặt khác bốn cái gia tộc nữ quyến, so cái này hai cái đến liền lại kém không ít. Bất quá giữa các nàng ganh đua so sánh, Houston cùng Lucia đều không có hứng thú quá lớn. Các nàng đang chờ nữ vương. Dân chúng cũng đang chờ. Lần này chỉ sợ nữ vương lại muốn khó xử. Đúng a, còn nhớ rõ lần trước sao? Ta cảm giác nàng lần kia kém một chút liền muốn khóc lên. Đổi lại là ta, bị một đám đại thần nữ quyến làm hạ thấp đi, ngươi không ủy khuất sao? Cái này thế nhưng là nàng vương quốc ca. Chí ít đã từng là. Mà lúc này, như bọn hắn sở liệu. Cửa vương cung miệng nữ vương mới vừa đi đến biển hoa, nhìn thấy nơi xa đấu thú trường người đông nghìn nghịt, nàng bước chân bỗng nhiên liền chậm lại, đem tràn đầy mồ hôi trong lòng bàn tay tại bản thân trên háng vải tơ trên váy dài xoa xoa. Đây là nàng nhất vừa vặn một kiện váy. Chỉ có tại chất liệu có lợi là phi thường khó được, nhưng là tạo hình giản lược, không có cách nào chế tạo quá nhiều hoa lệ trang trí, nàng cũng tạo không dậy nổi, hoàng cung thần thủy đã bị khống chế gắt gao, trừ có thể vừa lúc duy trì hoàng cung trên dưới vận chuyển bên ngoài, căn bản không có dư thừa tiền. Nàng cũng hy vọng bản thân có thể trên thuyền y phục hoa lệ, mặc dù nàng cũng không thích loại kia diễm tục cảm giác. Nhưng là ở trên vạn công dân trước mặt mất mặt, cứ việc không phải lần đầu tiên, nàng còn là rất không thích hứng. Vệ thiếu vũ gặp nàng dừng lại, trở lại hỏi. Ừm. Làm sao rồi? Nữ vương có chuyện gì sao? Nữ vương cắn môi lắc đầu, đi đầu nhấc lên váy, hít sâu một hơi, lại hướng phía trước đi đến. Sau lưng nữ hộ vệ cẩn giờ đi qua vệ thiếu vũ bên người, thì là nhỏ giọng đem nữ vương sầu lo nói một lần. Vệ thiếu vũ giật mình nhẹ gật đầu. Tốt, các ngươi trước đi qua, ta lập tức liền đến. Vệ thiếu vũ vốn phải là cùng bọn hắn cùng đi, nhưng là nghe xong cẩn giờ lời này, liền nói với nàng. Ngươi đi làm cái gì? Đoàn xiếc thế nhưng là ngươi cùng nữ vương, ngươi cùng nữ vương bệ hạ hôm nay đều là nhân vật chính. Đấu thú trường cải biến là vệ thiếu vũ, hôm nay trận đầu đấu thú hắn nhất định phải ở đây. Vệ thiếu vũ thì là không để ý tới hắn, xông nàng phất phất tay, bản thân thì hướng tòa tháp phương hướng đi đến. Nữ hộ vệ lắc đầu, bước nhanh đuổi kịp nữ vương. Trên khán đài, nữ vương chậm rãi xuất hiện tại đi đến khán đài đường nhỏ. Giờ khắc này, nhìn trên đài đột nhiên phát ra một trận nhàn nhạt cười vang, toàn bộ hội trường cũng phát ra từng đợt nghị luận tiếng gầm. Nữ vương gương mặt xinh đẹp trên có một chút đỏ, trên trán đã ra một tia mồ hôi dị, nàng lần nữa hít sâu một hơi. Nàng là nữ vương, nàng nhất định phải đối mặt đây hết thảy. Từ phụ thân rời đi về sau, bản thân liền bắt đầu bị cô lập, nếu như không có một viên cường đại trái tim, bản thân còn có thể bảo trụ cái này chống rông vương vị mấy ngày. Tham kiến nữ vương. Tham kiến nữ vương. Trong hội trường đang nhìn đài một thủ thế dẫn đầu phía dưới, hô to ra một tiếng đều nhịp khẩu hiệu, nhìn trên đài sáu đại gia tộc mọi người cũng đục nước béo cò gọi vài tiếng. Nhưng là còn có không ít người lựa chọn trực tiếp liền miệng đều không trương. Nhất là Haston gia tộc nữ nhi, lúc này nàng cố ý dịch chuyển về phía trước mấy bước, đứng tại nữ vương bên người. Tiên diễm màu sắc lập tức đem nhìn về phía nữ vương ánh mắt triệt để cấp đi. Nhất là trên mặt nàng cái kia tươi cười đắc ý, cái cằm đều nhanh muốn dương lên trên trời. Nếu là hiện tại rớt xuống một đống phân chim, chỉ sợ nàng đều có thể chính xác tiếp vào miệng bên trong. Nữ vương tự nhiên nhìn thấy nàng hành động này, đè nén sắc mặt của mình, đi đến ở giữa nhất vương tọa ngồi xuống dưới. Nàng hiện tại cũng tại phàn nàn vệ thiếu vũ đến cùng chạy đi nơi đâu. Hiện tại bên cạnh mình chỉ có cơ giờ. Nếu như có thể có vệ thiếu vũ cái này khuôn mặt mới, hẳn là sẽ hấp dẫn đại bộ phận ánh mắt đi, vậy mình liền không đến mức như thế lung túng. Nữ vương lập tức hướng cơ giờ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cơ giờ cũng chỉ có thể giang tay ra. Lucia cùng Huston hai nhà nữ nhi lại vẫn cứ an vị tại nữ vương hai bên. Cái này mẹ nó quả thực chính là một trận vạn người trước mặt công khai tử hình đồng dạng. Y phục như thế, ta làm chuyện xấu ba kiện, những cái kia trang trí đều quá khuôn sáo cũ, cho nên ta tất cả đều ném đi. Lucia trước tiên mở miệng, đối với mở đi lì gia tộc nữ nhi nói xong. Huston thì là đối với dữ lì ạ gia tộc nữ nhi thở dài. Ta bộ y phục này phía trên tài liệu còn thừa, cho nên ta cho ta nuôi mấy cái kia sủng vật. Mỗi một cái đều làm một kiện, bọn chúng lại còn không thích xuyên, nhất định phải thích mặc loại kia vải tơ y phục rách dưới, còn tự cho là rất cao cấp, ngươi nói có thể hay không cười. Nàng xấu xí miệng rộng cong lên, ánh mắt còn có ý vô tình hướng nữ vương quét tới. Chỉ thấy nữ vương sắc mặt như thường, nhưng là quyền của nàng lại là âm thầm thật chặt nắm chặt y phục của mình. Hai người châm chọc khiêu khích một câu tiếp lấy một câu, để cơn giở cũng bắt đầu ức chế không nổi lửa giận của mình, nhưng là không có cách nào, nàng không thể ức chế cũng muốn ức chế. Đúng lúc này, vệ thiếu vũ đến. Hắn xuyên qua đường nhỏ, chậm rãi đi vào nữ vương bên người. Người này vừa xuất hiện, hội trường lập tức chính là một trận yên tĩnh, nhất là sáu đại gia tộc. Đối với cái này vương chi thủy tinh sứ giả, bọn hắn còn không phải hiểu rất rõ. Chương 186, Quyền Bạch Phục Sinh. Nữ vương hung hăng quét vệ thiếu vũ lên mắt, miệng nhỏ đều có chút nhíu lên, hiển nhiên đối với vệ thiếu vũ bất mãn hết sức. Vệ thiếu vũ cũng không lý tới nàng, mà là đi thẳng tới nữ vương sau lưng. Để chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh nữ vương đến, hoan nghênh từng cái gia tộc thành viên đến. Một cái phụ trách chủ trì hội trường người đi đến phía trước nhất, tựa hồ là dùng vu thuật, đem thanh âm xa xa khuyết tán ra, để cái này vạn người hội trường có thể nghe được thanh hắn. Cái này đầu tiên là vì ngăn lại hiện trường tiếng nghị luận, thứ hai cũng là vì hấp dẫn thoáng cái hiện trường lực chú ý. Lúc này sáu đại gia tộc nhân viên đều đứng lên, đi đến khán đài phía trước, tiếp nhận ngàn vạn reo hò hò hét cùng như sấm rền tiếng vỗ tay. Đương nhiên đứng lên còn có không tình nguyện nữ vương. Nữ vương chậm rãi tiến lên mấy bước, mặc dù nàng đứng tại ở giữa nhất vị trí, nhưng là cùng bên người cái này diễm lệ lộng lây phục sức so sánh, lại là căn bản hiện không ra. Thường thường không có gì lạ. Houston gia tộc cùng Lucia gia tộc hai cái nữ nhi, cực điểm tao thủ lộng từ sở trường. Bày ra các loại kỳ quái tạo hình, lấy biểu hiện ra bọn hắn ngạo nhân dáng người cùng phục sức. Chơi ạ, làm sao lại có như thế chói mắt trang phục, quá đẹp. Ta thật muốn mặc bộ quần áo này xuất giá. Chỉ cần để ta mặc vào một ngày, dù là ngày mai chết đi cũng đáng. Cách gần đó các cô gái che mặt thét chói tai vang lên, thanh âm tự nhiên truyền đến nữ vương trong lỗ tai. Nàng không khỏi trên mặt phát sốt, chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Nhưng vào lúc này, hiện trường đống nhiên truyền ra từng đợt thét lên. Hoa, mau nhìn, đó là cái gì? Trời ạ! Là hồ điệp. Chỉ thấy đám người trên không đống nhiên bay tới một mảng lớn hồ điệp, số lượng chừng 40, 50 con. Không nên xem thường 40, 50 con hồ điệp, cùng một chỗ bay múa, vậy mà giống như là một đầu màu sắc rực rỡ bướm biển, ánh sáng muôn màu, cực kỳ xinh đẹp. Mà đang lúc mọi người kinh ngạc không thôi thời điểm. Chỉ thấy cái này một đoàn hồ điệp, vậy mà chậm rãi liếc nhìn đài bay tới, trực tiếp bay thấp tại nữ vương trước mặt. Soạt. Toàn trường nháy mắt vang lên từng đợt kinh hô. Những con bướm này vậy mà giống như là nhận thức nữ vương đồng dạng, vậy mà vây quanh nữ vương bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa, bày biện ra một cái xoắn ốc lên cao hồ điệp gió lốc đem nữ vương toàn bộ bao vây lại. Một màn này, quả thực so vu thuật còn muốn lệnh người sợ hãi thán phục. Một bên Huston gia tộc nữ nhi sắc mặt tái xanh, những con bướm này đủ mọi màu sắc, bay múa càng là hoa mắt, mỹ lệ mức độ so với trên người hắn những thứ này tử vật không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Hồ điệp quay chung quanh nữ vương bay chỉ chốc lát, sau đó rơi vào nữ vương đỉnh đầu vòng hoa, bả vai, trên thân. Rất nhanh, nữ vương quanh thân tựa như là phủ thêm một kiện hồ điệp váy dài, bọn chúng chậm rãi kích động cánh. Nữ vương tại hồ điệp vọt tới thời điểm liền bị triệt để chấn kinh. Nhưng nàng rất nhanh ý thức được, loại sự tình này cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, nàng vô ý thức quay đầu hướng Vệ Thiếu Vũ nhìn lại, quả nhiên chính trông thấy Vệ Thiếu Vũ mỉm cười ánh mắt. Nữ vương, những con bướm này quá phiền, ta thay ngươi đuổi đi bọn chúng. Houston nhà nữ nhi thẹn quá hóa giận, cắn răng nói một tiếng, liền đưa tay đi nhào những con bướm này, ai ngờ hồ điệp lại giống như là tránh ôn thần đồng dạng nổ đến một tiếng tàng ra, tránh đi Houston nữ nhi, chuyển rơi vào nữ vương một bên khác. Cẩn dở tiến lên trước một bước. Lùi ra. Những con bướm này là nữ vương, không cần ngươi đuổi đi. Một màn này càng làm cho hội trường phát ra một trận cười vang, sau đó so trước đó càng thêm vang dội tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai vang lên. Người người đều biết hồ điệp thích xinh đẹp đồ vật. Càng thích hương hoa. Một đoàn hồ điệp rơi thẳng vào nữ vương trên thân, mà đối với chung quanh những hoa lệ đó phục sức không có mảy may ưu ái. Ai càng đẹp, tự nhiên không cần nói cũng biết. Cùng nữ vương cái này tự nhiên vẻ đẹp so ra, chung quanh những cái kia lộng lây phục sức, xem ra thực tế là diễm tục không gì sánh được, mười phần quê mùa. Trong lúc nhất thời nữ vương lần nữa lộ ra trong veo mỉm cười, cái eo dần dần thẳng tắp, ngạo nhân tuyệt đỉnh dáng người càng ngày càng thẳng tắp xinh đẹp. Phía dưới ta tuyên bố, đấu thú trường chính thức bắt đầu. Rừng rậm chỗ sâu, một chỗ phế tích. Chung quanh nhà đá đổ sụp, rêu xanh đầy đất, mà một cái bị hòn đá chồng lên lên nho nhỏ hồ, hoặc là nói gọi ao nước, cái kia trong đó nước lại là mười phần thanh tịnh. Tại cái này ao nước phía trên, một viên màu đỏ thủy tinh lơ lửng giữa không trung, không ngừng hướng phía dưới lưu động màu đỏ nhạt mờ mịt, xâm nhiễm đến ao nước bên trong. Mà trong ao lúc này chính ngâm hai người. Khục, khục, chán ba, nam. Bạch Tiểu Nguyệt đầu tiên là kịch liệt ho khan hai tiếng. Sau đó mạnh mà mở hai mắt ra, từ trong nước bừng tỉnh, trong cổ họng phát ra một tiếng kinh khủng hấp khí thanh, tựa hồ muốn không khí chung quanh rút ra sạch sẽ. Vừa tỉnh dậy nàng liền ra sức vùng vẫy một hồi, nhưng cũng còn tốt, bản thân là trong nước. Nắm giữ tiểu thái bảo chi hồn nàng, tại dưới nước hiện tại đã có thể tự do hô hấp, không tồn tại chết chìm khả năng. Sờ sệ ổng. Sờ sệ ổng. Bạch Tiểu Nguyệt mờ mịt tứ phương, phát hiện ao nước bên kia, sờ sệ ổng củn ý nguyên phiêu phù ở mép nước. Hai mắt nhắm nghiền. Bạch Tiểu Nguyệt bơi tới bên người nàng, đẩy ra miệng nhỏ của nàng vì nàng làm lên hô hấp nhân tạo. Một lát. Ách, ba. Sờ sệ ổng cùn đang kịch liệt run rẩy bên trong cũng hút mạnh một đại khẩu khí, rốt cục mở hai mắt ra, sau đó ho kịch liệt mấy lần. Nhìn thấy Bạch Tiểu Nguyệt, sờ sệ ổng cùn lập tức lệ như suối trào, ôm thật chặt ở nàng. Chúng ta chết sao? Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Bạch Tiểu Nguyệt cũng là thật dài thở ra một hơi. Dùng tay vuốt phía sau lưng nàng. Chúng ta không chết, còn tại trong rừng rậm. Thật lâu, hai người mới tách ra, nhưng tay còn thật chặt kéo cùng một chỗ. Mơ mịt tứ phương, nơi này đều là một vùng phế tích. Dưới thân ao nước bất quá sâu hơn một mét, sau khi đứng dậy hai người đi ra. Sờ sệ ổng cùn sờ sờ bản thân quần áo, còn vung lên quần áo nhìn một chút phía dưới làn da. Trên quần áo động đều tại. Nhưng vết thương đạn bắn nhưng không thấy. Bạch Tiểu Nguyệt cũng nhìn mình bên hông quần áo toàn bộ bị súng săn đập nát. Nhưng là nơi đó làn da lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Liền cái sẹo đều không có lưu lại. Hai người liếc nhau một cái, đều nhìn thấy trong mắt đối phương thần sắc khác thường. Hai người nhận vết thương đạn bắn, tuyệt đối là đủ để chí mạng, nhưng là đến tột cùng vì sao không chết, mà lại vết thương còn khép lại, cái này chỉ sợ cũng nhất định có giải thích. Đây là cái gì? Lúc này hai người ngẩng đầu một cái, mới rốt cục nhìn thấy ao nước phía trên trôi nổi viên kia màu đỏ thủy tinh. Hẳn là chúng ta ân nhân cứu mạng. Bạch Tiểu Nguyệt thì thầm nói. Lại hướng nhìn bốn phía, hai người tầm mắt dần dần mở mang, trong mắt chấn kinh cũng càng ngày càng nhiều. Đây là một cái phế tích, một tòa thành thị phế tích. Cách đó không xa khắp nơi đều là đổ sụp nhà đá, nhưng là còn có rất nhiều nhà đá cũng không có đổ sụp, mặc dù bị cây cối cùng cỏ xỉ rêu mọc đầy, nhưng lờ mờ có thể thấy được hình dáng. Mà ở phía xa, lại có cao cao cự thạch tường đây. Nơi này, trước đó tất nhiên chính là một tòa thành thị. Đây chẳng lẽ là người nguyên thủy tạo dựng lên thành thị sao? Cái này sao có thể? Người nguyên thủy thế nhưng là còn dừng lại tại thời kỳ đồ đá, những thứ này nhà đá, những cái kia chỉnh tề tường cao, tuyệt không phải không có cơ giới văn minh nhân lực có thể làm được. Đúng lúc này, một trận chi chi gọi bậy truyền đến, cách đó không xa tóc hối cua ca tại phế tích bên trong lật xem hướng nơi này chạy mau mà đến, một bên chạy một bên rít gào lên, còn xông hai người không ngừng phất tay. Mà Bạch Tiểu Nguyệt hai người, bị một trận không gì sánh được bóng đen to lớn chậm rãi bao phủ. Chương 187, lớn kinh công. Bạch Tiểu Nguyệt thân thể hai người chấn động, nhìn một chút dưới chân bóng đen, liền biết sau lưng có cái gì quái vật khổng lồ che chắn ánh nắng. Chậm rãi quay đầu lại. Một đầu to lớn vô cùng hắc tinh tinh, chính nửa ngồi trên mặt đất nhìn xem hai người bọn hắn. A, ba, a, bốn. Hai tiếng thét lên vang lên, hồn đều dọa cho rơi. Bạch Tiểu Nguyệt một cái níu lại sợ sệ ổng cùn, cơ hồ là trực tiếp đem nàng túm bay lên, co cẳng liền chạy. Sau lưng cự tinh tinh trong mắt to xuất hiện một tia nghi hoặc, bất quá thấy hai người chạy nhanh chóng, còn là nhiều hứng thú đuổi theo. Hai người dọa đến hồn phi phách tán, một mảnh chạy một bên nghe sau lưng tiếng vang, cảm thụ được dưới chân chấn động, tâm đều chìm đến đáy cốc. Vừa sống tới liền muốn ở ra dám rồi. Bất quá lại chạy về phía trước chính là cao lớn tường thành, có một đoạn tường thành tựa hồ có một lỗ hổng. Hai người vừa vặn ngoặt một cái, chạy cái kia lỗ hổng vào tới. Cự tinh tinh tại sau lưng liền chạy mang nhảy, còn thỉnh thoảng phát ra giống giống tiếng kêu, dùng tay đem ngực truy thủng thủng rung động, bước chân nhẹ nhàng, tựa hồ đang cùng hai người chơi đùa đồng dạng. Bạch Tiểu Nguyệt tốc độ của hai người hoàn toàn chính xác thật nhanh, bất quá cùng cái này cự tinh tinh so ra, vậy khẳng định là phải kém đến xa. Đang lúc hai người chạy đến lỗ hổng lúc, một chương to lớn tinh tinh mặt xuất hiện tại lỗ hổng bên ngoài. Sát theo đó lại là một thân ảnh cao to từ lỗ hổng trực tiếp đứng lên. Cái này thậm chí so phía sau con kia còn muốn to lớn, hắn phẫn nộ hô lên một tiếng, to lớn tiếng gầm mang theo tanh hôi khí tức cuồng phún đến hai người trên mặt, trực tiếp đem hai người bị hù tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chạy khẳng định là chạy không được. Bạch Tiểu Nguyệt nhặt lên trên đất một khối to bằng đầu người tảng đá, đứng dậy đứng tại đã dọa sợ sợ sệ ổng cùn trước mặt, vừa đi vừa về chỉ vào hai cái to lớn tinh tinh hô. Đừng 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 tới. Đừng cho cô mãi mãi sinh khí. Nếu không thì ta đập chết các ngươi. Nói chuyện Bạch Tiểu Nguyệt ra sức đem tảng đá hướng cự tinh tinh ném tới. Làm sao nàng cầm tảng đá kia có chút lớn, mà lại mới vừa từ ao nước khôi phục lại, thân thể nàng còn hết sức yếu ớt, vừa rồi cái này một trận chạy đã là dục vọng cầu sinh thân thể của nàng tiềm năng ép khô. Tảng đá lớn vẽ ra trên không trung một đầu mềm nhũn đường vòng cung, trực tiếp rơi xuống to lớn tinh tinh dưới chân. Hai cái này tinh tinh sững sờ chỉ chốc lát, sau đó hồng hộc phát ra tiếng giống. Tựa hồ là nở nụ cười. Tiểu Nguyệt. Sơ sệ ổng cùn kéo Bạch Tiểu Nguyệt góc quần, yếu ớt chỉ to lớn tinh tinh trên bờ vai. Bạch Tiểu Nguyệt thở hồng hộc lấy hướng trên bờ vai nhìn lại, chỉ thấy cự tinh tinh trên bờ vai tựa hồ là ngồi một cái nhỏ tinh tinh, bởi vì nhan sắc đồng dạng, vừa rồi nàng cũng không có chú ý, bây giờ thấy. Không sai, đó chính là bọn hắn tại thung lũng thời điểm, cắt lệ bọn hắn truy sát con kia hắc tinh tinh. Uy, chúng ta thế nhưng là cứu ngươi một mạng. Bạch Tiểu Nguyệt chỉ vào cái kia hắc tinh tinh chống lạnh quát. To lớn hắc tinh tinh cũng đưa tay từ trên bờ vai đem cái kia nhỏ hắc tinh tinh cầm lên trực tiếp phóng tới trên mặt đất. Hắc tinh tinh vui sướng hướng hai nữ chạy tới, đến phụ cận, liền dò xét bắt đầu từng bước một hướng hai người chuyển đi qua. Cái này hắc tinh tinh nói nhỏ, chỉ là tương đối lên cái này hai to lớn tinh tinh đến nói, thực tế lớn nhỏ so với các nàng hai cũng không thấp. Bạch Tiểu Nguyệt theo bản năng lui nửa bước, bất quá nhìn thấy cái này hắc tinh tinh tay, lập tức sững sờ. Nó trong tay vậy mà là cầm hai cái hoa quả. Nó giống giống gọi hai tiếng, sau đó đem hoa quả ném cho Bạch Tiểu Nguyệt. Đưa tay tiếp được, Bạch Tiểu Nguyệt lúc này mới có chút minh bạch bọn hắn ý tứ, cái này cự tinh tinh không có thương tổn các nàng, mà cái này nhỏ hắc tinh tinh hiển nhiên là con của bọn hắn, tiểu gia hỏa này tại hướng các nàng lấy lòng. hai người bọn họ bụng thực tế là đã đói đến tìm không ra bắc. Bạch Tiểu Nguyệt ném cho Sở Sệ Ổng Cùn một cái trái cây, hai người lập tức ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Hai người vừa ăn vừa nhìn xem cái này hai to lớn tinh tinh. Kim công sao? Theo lý thuyết địa cầu chứa oxy lượng căn bản không đủ để chống đỡ lấy khổng lồ như thế sinh vật, vì sao lại xuất hiện ở đây? Bất quá hai người kinh ngạc chưa tiếp tục bao lâu, đi vào trên hoang đảo này về sau, phát sinh chuyện quỷ dị còn chưa đủ nhiều không? Liên viễn cổ sinh vật đều xuất hiện, tất cả đều là có nguyên nhân, ngồi tại cái này làm nghĩ là không có đầu mối. Ăn xong hoa quả, Bạch Tiểu Nguyệt thấy cái này ba cái tinh tinh còn là nhìn chằm chằm hai người, liền hỏi. Có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Bất quá người ta hiển nhiên là nghe không hiểu. Chúng ta muốn đi ra ngoài tìm ăn. Bạch Tiểu Nguyệt ngay cả nói mang khoa tay, làm một cái ăn động tác, sau đó chỉ bên ngoài. Các nàng hiện tại đói muốn chết, nhất định phải đi trước đi săn nhét đầy cái bao tử. Nàng vừa nói xong, tường này phía ngoài hắc tinh tinh liền đem bàn tay đi ra bên ngoài, sau đó níu qua một vật ném ở trước mặt hai người, vậy mà là một cái hiệu. Hai người liếc nhau, hít sâu một hơi. Cái này còn nói cái lông a. Trực tiếp nhóm lửa đi. Hai người đều không có vu thuật, nơi này cũng không có ánh nắng, các nàng trong túi càng không có đủ ít. Cho nên hai người chỉ có thể nhặt được nhánh cây, đánh lửa. Cự tinh tinh một nhà hiển nhiên chính là ở chỗ này, trước mặt bọn hắn đặt vào chính là một đống dã thú, có sói, có la hổ, heo, thậm chí còn có một đầu cá sấu. Hai cái này tinh tinh thân cao một cái có 5 mét, một cái khác chí ít có 6-7 mét, lớn thậm chí so tường thành còn muốn cao một đầu. Hai cái lớn bàn tay liền cùng hai tấm giường đồng dạng. Thấy hai nữ tại cái kia đổi lấy dùng đầu gỗ khoan gỗ đầu, đại tinh tinh một bên hồng hộc mà cười cười, một bên đem da của dã thú lột bỏ đến, trực tiếp bắt đầu dùng cơm. Cái kia nhỏ hắc tinh tinh thì là vây quanh hai nữ chuyển, thỉnh thoảng xông các nàng gầm rú hai tiếng biểu đạt thiện ý, muốn giao lưu, lại phát hiện hai người này không biết giống. Các nàng cũng nhìn ra, cái này nhỏ hắc tinh tinh cũng là mẫu, đoán chừng là lúc ấy cắt lễ bọn hắn bắt mấy cái hắc tinh tinh. Trong đó chết đi liền có nàng huynh đệ tỷ muội đi, cái này hắc tinh tinh đoán chừng là đã sớm đem cặt lễ lệ bọn hắn đám người kia cho diệt. Đến nỗi thương thế của các nàng, hai người bọn họ đoán chừng chính là cái kia nước suối vấn đề, nước suối phía trên cái kia thủy tinh, tuyệt đối là cái bảo bối. Nói không chừng hai cái này hắc tinh tinh biến thành như thế lớn cái, cũng là nước suối nguyên nhân. Hô! Hỏa diễm rốt cục thăng lên. Ánh lửa cùng một chỗ, đem hai cái hắc tinh tinh giật nảy mình. Lớn nhất cái kia hắc tinh tinh liền muốn lên đến cây đuốc dập tắt, Bạch Tiểu Nguyệt là liều chết hộ giá mới bảo trụ cái này trong lửa. Nói đùa, thật vất vả mới làm, nếu như bị làm diệt các nàng đoán chừng muốn chọc giận tại chỗ bạo tạc. Sơ Sệ Ổng Cùn lúc này đã dùng mài nhọn hoắt tảng đá đem ra hiệu đào xuống dưới, hai người trực tiếp dùng gậy gỗ xuyên tốt, đặt ở trên lửa dự định đến cái nướng toàn hiệu. Mặc dù không có bất luận cái gì gia vị, nhưng là nướng còn là mùi thịt bốn phía, thịt hiệu bên trong không ngừng chảy ra dầu tới. Cự tinh tinh một nhà lúc này mới vừa ăn xong bản thân cơm tối, đột nhiên đại tinh tinh nhún nhún cái mũi, thuận mùi thơm túi đầu xem xét, lập tức trong mắt tỏ phát sáng lên. Là được, có thể ăn. Bạch Tiểu Nguyệt tự mình một khối nêm nếm, lập tức xê dịch vị nướng, chuẩn bị cùng Sở Sệ Ổng Cùn hưởng thụ một chút. Kết quả một bàn tay lớn từ phía sau hai người duỗi tới, trực tiếp đem nướng toàn hiệu nắm ở trong tay. Uy, ai? Bạch Tiểu Nguyệt giật nảy mình, kịp phản ứng lúc một tay nắm lấy một đầu hiệu chân. Trong lòng biết đối phương là muốn cướp, đành phải cứng rắn dắt hiệu chân uốn éo, xem như bảo trụ một đầu hiệu chân, còn lại bộ phận thì tất cả đều bị cướp đi. Hai người quay đầu sắc mặt khó coi nhìn xem cự tinh tinh gãi đầu một cái, cũng không có ý xin lỗi, phân một nửa cho một cái khác tinh tinh, tiện tay lại cầm lên hai con dã thú, cho Bạch Tiểu Nguyệt đưa tới, hướng trước mặt quăng ra, phát ra giống tiếng kêu, sau đó chỉ đống lửa. Ý kia là để nàng tiếp tục nướng. Bạch Tiểu Nguyệt hùng hùng hổ hổ trừng bọn chúng lên mắt. Sau đó cơ lấy đá đao, hung hăng cắn một cái trong tay hiệu chân, sau đó đem hiệu chân đưa cho Sở Sệ Ổng Cùn. Ăn trước cái này. Sở Sệ Ổng Cùn hì hì cười một tiếng, tiếp nhận hiệu chân dùng sức tại Bạch Tiểu Nguyệt trên mặt hôn một cái, nàng đương nhiên không thể tự kiềm chế ăn. Bạch Tiểu Nguyệt một bên làm việc, nàng một bên kéo xuống thịt đến nhét vào Bạch Tiểu Nguyệt miệng bên trong, một đầu hiệu chân tạm thời có thể làm cho hai người ăn lửng dạ. Bạch Tiểu Nguyệt vẫn luôn là cường thế tính cách. Có vẻ thiếu vũ ở thời điểm Sở Sệ Ổng Cùn cũng còn ngẫu nhiên cùng Bạch Tiểu Nguyệt cãi nhau, bất quá Bạch Tiểu Nguyệt vẫn luôn là để cho nàng, sủng ái nàng. Hiện tại vệ thiếu vũ không tại, Bạch Tiểu Nguyệt liền biến thành nàng vệ thiếu vũ, đảm nhiệm lên chiếu cố trách nhiệm của nàng. Chương 188, nước của ao đỏ. Liên tiếp nướng hai con dã thú, Bạch Tiểu Nguyệt lại cắt bỏ hai khối lớn thịt, lưu lại làm ngày mai sớm cơm trưa, cũng làm cho cự tinh tinh một nhà hết sức cao hứng, bọn chúng còn là lần đầu tiên ăn vào ăn ngon như vậy thì chín. Bạch Tiểu Nguyệt hai người ăn xong, khắc cũng tới đến. Cái kia trong ao nước cần phải có thể uống. Lúc này sắc trời đã dần dần bắt đầu tối xuống, viên kia màu đỏ thủy tinh tại u ám dưới bầu trời trở nên tốt cực kỳ nhìn, từng đạo mờ mịt như nước chảy chậm rãi chảy xuống, chuyển vào trong ao. Hai người quan sát một hồi, đi đến bên cạnh cái ao, ao nước trong suốt nhìn qua rất là sạch sẽ. Lúc này cái kia nhỏ hắc tinh tinh chạy tới, tựa hồ nhìn ra hai người nghi hoặc, đưa tay từ trong nước hồ vớt ra một ngụm nước trực tiếp uống, còn xông hai người bọn họ gọi vài tiếng. Mẹ trứng, liền sợ cái này, bọn chúng nếu như cũng uống nơi này nước, sẽ có hay không có bệnh khuẩn hoặc là ký sinh trùng cái gì. Bạch Tiểu Nguyệt nhìn xem nhỏ hắc tinh tinh uống đến vui sướng, có chút ít lo lắng nói. Bất quá lúc này tóc hối cua ca lại nhảy đi qua, vừa rồi thịt nó ăn có thể dễ chịu, lúc này dùng tinh thần lực đối với hai người nói, không quan hệ, có thể uống, dù sao hai người các ngươi đều ở nơi này ngâm 3-4 ngày, muốn chết chết sớm. Hai người bất đắc dĩ liếc nhau. Nói cũng đúng. Đồng thời cái ao này tại cái này phế tích bên trong, lại một mực bị hắc tinh tinh nhóm lấy nước, theo lý thuyết nơi này nước đã sớm cái kia đục không chịu nổi, nhưng là cái này nước lại trong suốt như gương, chỉ sợ cái này nước cũng không phải bình thường nước. Phía trên này màu đỏ thủy tinh có thể là tịnh hóa nước. Bạch Tiểu Nguyệt đầu tiên là vớt lên uống một ngụm. Ừm. Vừa nuốt xuống không lâu, nàng liền nhíu nhíu mày nhìn về phía Sở Sệ Ổng Cùn. Mồ. Không tốt uống sao? Sở Sệ Ổng Cùn cũng tò mò uống một ngụm, lập tức cũng dâng lên một tia cảm giác kỳ quái. Cái này một ngụm dưới nước đi, thân thể vậy mà ấm áp. Bản thân chung quanh nhiệt độ không khí không thấp, nơi này thế nhưng là nhiệt đới, nhưng là cỗ này ấm áp không phải nóng, mà là để thân thể thoải mái hơn. Hai người cảm giác thân thể của mình lực lượng đang nhanh chóng khôi phục. Loại cảm giác này quá quen thuộc. Quả ớt trái cây, tiểu thái bảo trái cây, hắc thú trái cây, hai người bọn họ tất cả đều thể nghiệm qua, chính là loại cảm giác này. Đây là tăng cường cảm giác. Chẳng lẽ cái này nước cùng bạch thụ quả có đồng dạng công hiệu sao? Hai người ngạc nhiên nói. Hai người lại uống mấy ngụm lớn, trực tiếp uống đến no bụng, phát hiện quả thật là như thế. Cái này nước tuyệt đối là có thể tăng cường thể chất tác dụng, nếu như Tần Giao Tuyết bọn hắn ở đây, cái này nước cũng có thể trực tiếp tăng cường vũ lực, tóm lại đây là một loại phi thường tinh khiết năng lượng, có thể trực tiếp phóng đại ngươi tự thân năng lực. Cơ hồ có thể xác định, hai cái này đại tinh tinh biến dị, chỉ sợ sẽ là cùng cái này ao nước có quan hệ. Quả nhiên, bọn hắn một nhà sử dụng hết nước, hai cái cự tinh tinh cũng đi tới. Hai bàn tay to tựa như là máy xúc móng vuốt lớn đồng dạng. Đào lên một bàn tay nước liền trực tiếp hướng miệng bên trong vụ vụ. 5-6 phần nước đều trực tiếp tại bàn tay nâng lên đưa đến bên miệng quá trình bên trong lãng phí. Bạch Tiểu Nguyệt hai người nhìn thì đau. Đây mới gọi là phung phí của trời A. Bạch thụ quả của Vệ Thiếu Vũ, lúc ấy tại trong bộ lạc số lượng ít ỏi, căn bản cũng không đủ điểm. Bây giờ tốt chứ, trực tiếp bị hai cái này tên to xác lấy ra tắm rửa, cái kia nước đều trà đạp. Bất quá nương theo lấy đêm tối giáng lâm. Hai nữ bên người mấy chục con đom đóm bay múa. Đem chung quanh chiếu sáng như ban ngày. Hai cái cự tinh tinh nhìn xem cái này bay múa con đoàn, đều là từng đợt kinh nghi, phát ra giống tiếng kêu, ngẫu nhiên đưa tay đi đụng vào thoang cái con đoàn, lập tức lại vui vẻ hồng hộc nở nụ cười, hưng phấn đấm ngực. Cái này lớn nhất hắc tinh tinh là công, nhỏ một chút chính là mẫu, nhỏ nhất hắc tinh tinh đoán chừng chính là hai bọn nó hải tử. Sơ sệ ổng cùn cho chúng nó lấy danh tự. Lớn nhất hắc tinh tinh, gọi lại hắc. Nó lao bà gọi nhị hắc. Con của bọn nó gọi hắc níu. Đối với lợi hại như vậy danh tự, Bạch Tiểu Nguyệt đành phải cho nàng giơ ngón tay cái lên. Đêm đó, hai người rốt cuộc tìm được một gian hoàn chỉnh nhà đá, nơi này rất rắn chắc, bên trong cũng còn có giường đá, thậm chí còn có một ít đơn giản dụng cụ. Hai người thậm chí từ nơi này tìm được hơi mở bát, chậu, cái chén. Đây là làm bằng vật liệu gì? Sơ sệ ổng cùn vô ý cầm chén rơi tại trên tảng đá, vậy mà không có ngã nát. Cầm lên tại trên tảng đá đập mạnh. Cái này nhìn qua giống như là pha lê hơi mỏng vật chứa vậy mà 10 phần cứng cỏi, cần dùng cực lớn lực lượng mới có thể đập nát. Mỏng như vậy, chính là sắt đều đã sớm nát. Đây cũng quá lợi hại. Cái này tựa như là nhờ cây loại hình đồ vật. Sơ sệ ổng cùn cẩn thận nghiên cứu thoáng cái nói. Xem ra nơi này thật là một tòa thành, bất quá hẳn không phải là người nguyên thủy, ta cảm thấy trên đảo này cần phải còn có chủng tộc khác. Ừm, ngày mai chúng ta bốn phía nhìn xem, đem những cái kia nhà đá đều lật một cái. Nhìn xem có hữu dụng hay không được. Tốt. Hai người thu thập xong giường đá, liền trực tiếp bò lên. Bạch Tiểu Nguyệt vừa nằm xuống, Sơ Sệ Ổng Cùn tựa như con mèo nhỏ đồng dạng chui vào Bạch Tiểu Nguyệt trong ngực, Bạch Tiểu Nguyệt đành phải ôm nàng, cho nàng sửa sang trên mặt tóc. Hai người nhìn về phía lối ra vì bọn nàng canh chừng tóc hối cua ca. Thân ái, ngươi nói lao công hắn thế nào? Sơ Sệ Ổng Cùn ánh mắt có chút đờ đẫn hỏi. nàng hiện tại hoàn toàn không có phương hướng, tất cả thông minh, tỉnh táo, chủ tâm cốt, đều đi theo Vệ Thiếu Vũ cùng một chỗ ném. Hai người bọn họ thế nhưng là qua sông người, qua sông về sau hắc thú ít rất nhiều, cũng mặc kệ như thế nào, các nàng đều kém chút chết mất. Cái kia Vệ Thiếu Vũ bọn hắn đâu? Bọn hắn thế nhưng là chưa từng có sông, mà là bị hắc thú đuổi theo vào rừng cây. Tóc hối cua ca đều mất đi, không có ở Vệ Thiếu Vũ bên người, mà ở đây, can bọn hắn lại đang đây. Bạch Tiểu Nguyệt chậm rãi lắc đầu, nàng càng thêm mê mang. Nàng không riêng nghĩ Vệ Thiếu Vũ, cũng rất lo lắng Bạch Mộc Vân. Cũng không biết Bạch Mộc Vân có phải hay không cùng với Vệ Thiếu Vũ, nếu như cùng một chỗ tốt nhất, ca ca của mình cùng người yêu liên hợp lại, nhất định có thể sống sót, bọn hắn đều là cường đại như vậy. Thế nhưng là vì cái gì trong lòng sẽ như vậy khó chịu đâu. Cô đơn hai người, hiện tại chỉ có lẫn nhau, chỉ có thể thật chặt ôm nhau ngủ. Đừng nghĩ, ngủ đi. Ừm. Sáng sớm hôm sau. Hống hống hống. Sáng sớm, Hắc Tinh Tinh ngay tại nhà đá ngoài cửa trái nhảy bên phải nhảy, phát ra từng đợt tiếng đánh, đem hai người đánh thức. Hai người xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ vừa ra khỏi cửa, liền phát hiện ngoài nhà đá mặt ném lấy một đống dã thú thi thể, chỗ nào còn cần bọn hắn hôm qua chuẩn bị thịt nướng. Xem ra cái này hai Hắc Tinh Tinh đã sớm chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn. Bạch Tiểu Nguyệt trợn trắng mắt. Người ở dưới mái hiên, không thể không túi lầu a, hai người đành phải đem hỏa thăng lên, cho bọn hắn nướng thịt thú vật. Bất quá hai người nướng xong đều ăn no, nhỏ Hắc Tinh Tinh và tóc hối của ca cũng đều ăn no, lại chậm chạp không gặp cái kia hai cái lớn cự tinh tinh tới. Sở Sệ ổng cun hỏi: "Uy, Hắc Nữu, cha mẹ ngươi đi đâu rồi?" Nhỏ Hắc Tinh Tinh một bên phối hợp ăn, tựa hồ có thể nghe hiểu nàng, dùng một ngón tay chỉ phương bắc. Hai người nhìn nhau sững sờ. Chương 189: Thuyền đắm thi cốt. Hôm qua tỉnh lại, hôm nay các nàng còn không có đi ra cái này phế tích thành đá, không biết phía bắc có cái gì. Thấy nhỏ Hắc Tinh Tinh chỉ hướng phương bắc, hai người cơm nước xong xuôi uống hết mấy ngụm nước, liền đứng dậy hướng mặt phía bắc tường thành cái kia lỗ hổng đi đến. Nhỏ Hắc Tinh Tinh theo sát phía sau, tóc hối cua ca thì lại không biết chạy đi chỗ nào. Leo ra tường thành lỗ hổng, hai người liền nghe đến một trận ướt mặn gió biển hương vị. Bờ biển. Hai người bước nhanh xuyên qua rừng cây, tiếp tục hướng bắc đi. Quả nhiên, lại xuyên qua một mảnh rừng dừa về sau, phóng tầm mắt nhìn tới đều là một mảnh rộng lớn biển cả. Không. Không không không. Bạch Tiểu Nguyệt bước nhanh chạy về phía trước mấy bước, nhìn thoáng qua sau lưng, lại liếc mắt nhìn biển cả, một mặt chấn kinh chi sắc. Sờ Sệ ổng cùn thì là chán nản té quỵ dưới đất, nước mắt cộp cộp chảy xuống. Xong. Hắc Nữu hơi giật mình nhìn xem hai người bọn họ, không biết bọn hắn vì cái gì đột nhiên liền tâm tình trở nên không tốt lên, cái này thế nhưng là mới vừa rời giường, lại ăn xong ăn bữa sáng đâu. Hai người phương hướng cảm giác đều không có vấn đề. Nhưng làm bọn hắn tuyệt vọng là, bộ lạc của các nàng là tại mặt phía nam gần biển địa phương, cũng chính là hoang đảo chi nam. Nhưng bây giờ bọn hắn tại hoang đảo tận cùng phía bắc gần biển chỗ. Cái này sao có thể? Không nói đến các nàng cái di động mấy chục cây số mà thôi, liền gặp cặt lư lệ bọn hắn, mà đại hắc nhị hắc là tại cái kia phụ cận cứu Hắc Nữu. Nói rõ hai cái chuyện này phát sinh cũng không xa. Luôn không khả năng Hắc Nữu bọn hắn ở chỗ này, cặt lệ bọn hắn đi ngang qua hoang đảo đến bắt cóc cái tinh tinh đi. Cho nên bọn hắn hiện tại hẳn là cũng khoảng cách gặp được cặt lư lệ sơn cốc kia không xa. Đã như vậy, làm sao lại đi vào hoang đảo tận cùng phía bắc đâu? Bọn hắn thế nhưng là biết, hoang đảo này lớn nhỏ xa xa không chỉ mấy trăm km, mà bọn hắn từ bộ lạc trốn tới bất quá mấy chục cây số. Không nói chuyện này trình độ quỷ dị, chỉ nói kết quả này, cái này có khả năng mang ý nghĩa bọn hắn khoảng cách Vệ Thiếu Vũ, rất rất xa, xa tới một cái tại nam, một cái tại bắc, tại hoang đảo này hai đầu. Không sao, nói không chừng bọn hắn cũng giống như chúng ta, cũng gặp phải vấn đề tương tự. Dù sao chúng ta cũng không biết bọn hắn vị trí cụ thể, không cần thiết dạng này suy nghĩ lung tung. Sờ Sệ ổng cùn rơi mấy giọt nước mắt, liền lại bình tĩnh xuống dưới, xoa xoa khuôn mặt, an ủi lên Bạch Tiểu Nguyệt. Lúc này hai người mới chú ý tới bờ biển một cái vách đá bên cạnh. Đại Hắc Nhị Hắc ngồi tại trên bờ cát, xuất thần nhìn qua nơi xa mặt biển, tựa hồ không có cảm nhận được hai người đến. Hai nữ chậm rãi đi tới. Hắc! Các ngươi không ăn cơm sao? Hai người đi đến hai cái này cự thú phía trước. Hướng bọn hắn khoát tay háo hỏi. Nhị Hắc túi đầu nhìn các nàng liếc mắt, lại tiếp tục đưa ánh mắt nhìn về phía biển cả. Ánh mắt bên trong là một loại thâm thúy, bình tĩnh, còn có một cỗ thật sâu bị thương. Hai nữ nhìn về phía biển cả, lại nhìn nhau. Trên mặt biển có cái gì sao? Không biết, bất quá ta cũng cần tắm rửa, ta đi xuống trước nhìn xem. Sờ Sệ ổng cùn nói xong, lại ngẩng đầu nhìn Đại Hắc Nhị Hắc, thẳng hướng biển cả đi đến. Cẩn thận một chút thân yêu. Bạch Tiểu Nguyệt gọi một cú họng. Lại phát hiện một bên Nhị Hắc đứng lên, đem nàng giật mình. Nhìn thấy Sở Sệ ổng cùn đi đến trong nước, nhị hắc chậm rãi đứng lên, sát theo đó đại hắc cũng đứng lên. Phù phù, Sở Sệ ổng cùn đi đến chỗ sâu, trực tiếp một cái lặn xuống nước đâm xuống. Cử động này đem đại hắc nhị hắc giật nảy mình. Úc! A nha! Đại hắc đột nhiên bất an, đấm ngực đi qua đi lại. Một bên nhị hắc cũng là phát ra từng đợt tiếng kêu, tại nguyên chỗ dạo dực, muốn hướng trong nước biển cất bước, nhưng có rất nhanh thu chân về, tại nguyên chỗ thẳng đảo quanh. Bạch Tiểu Nguyệt nhìn xem biểu hiện của bọn nó có chút khác thường, liền dùng tinh thần lực thông chi Sở Sệ ổng cùn. Thân ái, cẩn thận một chút, hai bọn chúng phản ứng có điểm gì là lạ. Ừm, ta biết. Ở trong nước, hai nữ cũng có thể tự do hô hấp, nước đối bọn hắn không có uy hiếp, có uy hiếp là trong nước đổ vật. Bạch Tiểu Nguyệt lo lắng chính là sẽ có hay không có cái gì hồng hoang cự thú trong nước. Sở Sệ ổng cùn ở trong nước tốc độ cực nhanh, đã hai cái cự thú phản ứng không thích hợp, nàng tự nhiên không thể là bơi lội đơn giản như vậy. Nhất định phải tìm tòi hư thực. Dưới nước có cái gì? Quả nhiên, Bạch Tiểu Nguyệt rất nhanh liền tiếp vào đến từ Sở Sệ ổng cùn tinh thần ba động. Đồ vật gì? Tựa như là một chiếc thuyền đắm. Nói xong không lâu, Sở Sệ ổng cùn liền trực tiếp từ trong nước xoạt một tiếng xung ra, bước nhanh hướng phía bên bờ đi tới, Bạch Tiểu Nguyệt nên đón tiếp lấy. Phía dưới có một chiếc thuyền đắm. Sở Sệ ổng cùn chỉ vào trong biển nói. Lúc này hai người tại quay đầu nhìn đại hắc cùng nhị hắc. Hai bọn nó tựa hồ càng thêm lo lắng, đại hắc càng là liên tục giống giận. Nhị hắc tiến lên đây, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng hướng trong biển đẩy thoáng cái Sở Sệ ổng cùn. Sở Sệ ổng cùn lập tức cong lên miệng nhìn chằm chằm nàng. Bất quá ngẩng đầu, hai người lại nhìn thấy nhị hắc trong mắt cái kia tràn đầy chờ mong ánh mắt, thậm chí còn mang theo một tia cầu khẩn. Liên tục xông các nàng hướng trong biển phất tay. Đi. Bạch Tiểu Nguyệt cũng không do dự nữa, kéo Sở Sệ ổng cùn hướng trong nước biển chạy mấy bước. Sau đó hai người cùng nhau vào trong nước. Trên bờ đại hắc nhị hắc lần nữa lo lắng, đại hắc càng là gấp hung hăng tại trên vách đá truy đện hai lần, đá vụn đôm nốt vẩy ra mà rơi. Trong nước biển hai nữ, như là hai đầu mỹ nhân ngư đồng dạng, ở trong nước cấp tốc với vùng, không thể so với chuyên nghiệp cá bơi tốc độ chậm, nương theo lấy thanh tịnh tầm nhìn, hai người xuyên qua mảng lớn ngũ thải ban lan bầy cá, trực tiếp hướng đáy biển bơi đi. Quả nhiên, tại cũng không tính quá sâu thềm lục địa bên trên, lẳng lặng nằm một chiếc thuyền đắm. Cái này thuyền đắm nhìn qua có chút cũ cũ, nhìn không ra năm, nhưng là trong đó còn có rất nhiều kết cấu là chất gỗ, đã sớm nát không còn hình dáng. Hai người liếc nhau, một trái một phải từ thân thuyền hai bên tìm tới một lỗ hổng chui vào. Chậm rãi thò người ra đến cái này thuyền đắm bên trong ký sinh bảy cá soạt một tiếng hướng ra ngoài dũng xuất ra ngoài. Cái này tựa hồ là một con thuyền chở hàng, mà lại cũng không tính quá lớn, tiến vào khoang tàu về sau, hai người chia binh hai đường, thăm dò hai bên khoang tàu. Kỳ quái là nơi này trừ có mấy cỗ người thi cốt bên ngoài, còn có mấy cỗ tựa hồ là dã thú thi cốt. Sở Sệ ổng. Bạch Tiểu Nguyệt tại tinh thần ba động bên trong gọi một tiếng, Sở Sệ ổng cùng nhìn sang, chỉ thấy Bạch Tiểu Nguyệt chính cầm lấy một cái gì xét xích sắt một đầu là một cái vòng sắt còn lên lấy một cái khóa lớn. Tại cái này vòng sắt phía trên, liền buộc lấy một cái động vật thi cốt, nhìn qua rất lớn, giống như là ngựa hài cốt. Sắt theo đó bọn hắn phát hiện càng nhiều hài cốt. Phần lớn đều có xích sắt cùng vòng sắt. Lại mở ra một cái phòng, Bạch Tiểu Nguyệt phát hiện trong này nổi lơ lửng một người hài cốt, mà nơi này có hai đầu xích sắt, hai cái vòng sắt, nhưng bên trong là trống không, cái kia trên vòng sắt khóa bị mở ra. Nam nhân này trên cổ tay, tựa hồ còn quấn một vòng chìa khóa, tựa hồ chính là mở những thứ này trên vòng sắt khóa dùng. Tại cái này thi cốt trên cổ, còn mang theo một cái dây chuyền, cái kia tựa hồ là một cái đồng hồ bỏ túi. Sở Sệ ổng cùn cũng chạy tới. Từ nam nhân trên cổ lấy xuống đồng hồ bỏ túi, mở ra, lập tức thân thể chấn động, cầm tới Bạch Tiểu Nguyệt trước mặt. Chỉ thấy cái kia đồng hồ bỏ túi phía trên, pha lê phía dưới khảm một chương ố vàng ảnh chụp. Trên tấm ảnh, một cái dáng tươi cười mười phần ánh nắng đẹp trai khí nam tử, chính một trái một phải ôm hai cái hắc tinh tinh. Hai cái này hắc tinh tinh ngay tại hôn nam tử này hai cái bên mặt, mười phần ấm áp có yêu. Chương 190, thảm nhất Bạch Mộc Vân. Bạch Tiểu Nguyệt hai người liếc nhau một cái, vành mắt đồng loạt có chút đỏ. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch đại hắc cùng nhị hắc vì cái gì tại bờ biển ngồi. Có trời mới biết bọn chúng cứ như vậy mỗi ngày đến bờ biển ngồi, ngồi bao lâu a? Hai người hợp lực đem nam tử thi cốt lôi ra khoang tàu, lại đang bên trong kiểm tra một phen, xác định không có cái khác vật hữu dụng về sau. Liền dẫn thi cốt nổi lên mặt nước. Bên bờ bên trên, nhị hắc ngay tại lo lắng đi qua đi lại, đại hắc ngay tại nhẹ nhàng dùng nắm đấm truy đấm vào mặt đất, phát tiết hắn không hiểu bực bội. Đồng nhiên, xoạt một tiếng vạch nước tiếng vang lên. Bạch Tiểu Nguyệt cùng Sở Sệ ổng cùn, lôi kéo một cỗ hải cốt hướng trên bờ đi tới. Đại hắc nhị hắc lập tức như là như pho tượng ngừng lại, đại hắc hô hấp bắt đầu gấp rút, phát ra hồng hộc thanh âm, bất an trái phải đung đưa, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Bạch Tiểu Nguyệt hai người nhẹ nhàng đem thi hài để dưới đất, Sở Sệ ổng cùng từ thi hài trên thân cầm lấy đồng hồ bỏ túi triển khai, chậm rãi nâng cao. Đại hắc cùng nhị hắc đồng thời thò người ra tới, chỉ nhìn liếc mắt, đại hắc trong lỗ mũi lại đột nhiên lao ra một hơi, lỗ mũi cực tốc co vào, trong mắt to thủy quang dập dờn. Giống, giống. Đại hắc mạnh mà ngẩng đầu lên, phát ra hai tiếng giống giận, to lớn nắm đấm tại trên vách đá rầm 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 liền đập mấy cái, nương theo lấy dồn dập thở dốc, mờ mịt trở lại nhìn về phía khác phương hướng, tựa hồ cũng vô pháp đối mặt cái này cỗ hải cốt. Nhị hắc trong mắt to, tí tách chảy ra giọt lớn nước mắt, nó rỗi ra hai tay, từ thi cốt phía dưới bùn cắt thật sâu xẻn xuống dưới, tựa hồ sợ phá hư cái này thi hải một điểm, đưa nó nhẹ nhàng nâng lên. Lúc này đại hắc cũng quay mặt lại, tràn đầy nước mắt mặt to bên trên đều là bi thương chi sắc. Hắn vểnh lên lớn con suốt hướng phía trước chật vật chuyển mấy bước, ngay tại một gốc cây rửa phía dưới, hai lần liền đào ra một cái hố to. Đào lấy lại còn ngại người ta cái kia cây rửa vướng bận, nổi giận gầm lên một tiếng đem cây rửa trực tiếp nhổ tận gốc, hướng nơi xa quăng ra, phát tiết hắn xấu tính. Nhị hắc chậm rãi đem thi cốt bỏ vào cái danh to kia bên trong, thân thể to lớn dĩ nhiên cũng liền như vậy chậm rãi té nằm trên mặt đất, tựa hồ là muốn chìm vào giấc ngủ đồng dạng. Trước mắt chính là cái kia trong hố sâu thi hải, phảng phất dạng này liền có thể cùng hắn chịu được gần hơn một chút. Hắc Nữu tựa hồ đối với phụ mẫu cử động mười phần không hiểu, bất quá đại hắc phát cáo thời điểm nàng cũng không dám tới gần. Một lát sau đại hắc cũng nghiêng người té nằm một bên khác, mặt hướng nhị hắc cùng cô kia thi hải. Thấy cảnh này, Bạch Tiểu Nguyệt cùng Sở Sệ ổng củn cũng thật chặt ôm ở cùng một chỗ, khóc lên. Rất hiển nhiên, cái kia đồng hồ bỏ túi bên trên ảnh chụp, thi hải chính là chính giữa nam tử kia, mà trái phải hắc tinh tinh. Chỉ sợ sẽ là cái này đại hắc nhị hắc. Mặc dù bọn hắn không biết đây là một chiếc ra sao thuyền, có thể là gánh xiếc thú, vươn bách thú, đều có khả năng. Nhưng đại hắc nhị hắc lúc ấy cũng hẳn là cùng cái khác động vật đồng dạng, bị khóa ở xích sắt bên trên. Nam tử kia không cứu được cái khác động vật, mà lựa chọn tại trước khi chết mở ra đại hắc nhị hắc gông xiềng, cho bọn chúng hy vọng sống sót. Thế nhưng là chính hắn lại không có thể trốn tới. Không hề nghi ngờ. Nếu như hắn có thể từ nhiều như vậy chìa khóa bên trong tìm ra đại hắc nhị hắc chìa khóa, như vậy hắn nhất định là có thời gian đào tẩu. Có thể hắn lựa chọn cứu bọn họ, cuối cùng chôn vùi sinh mệnh của mình. Mặc kệ đại hắc cùng nhị hắc tại trên tòa đảo này ngốc bao nhiêu năm, bọn chúng tại cái này bờ biển canh gác bao nhiêu năm, hắn đều đáng ra a. Bọn chúng cả đời này cũng không có thể, cũng không nên quên nam nhân kia. Chỉ tiếc bọn chúng không biết bơi, bọn chúng vô pháp xuống nước tự mình vớt bắt đầu. Thẳng đến gặp có thể ở trong nước như là cá bơi đồng dạng Bạch Tiểu Nguyệt cùng Sở Sệ ổng củn, để bọn chúng tại sinh thời còn có thể nhìn thấy tấm hình kia, còn có thể nhìn thấy bộ thi hài này, còn có thể tự tay đem hắn mai táng. Nam, nước nở, thi thầm, đại hắc cùng nhị hắc lâm vào cực độ bi thương. Nam cực kỳ lâu, đại hắc mới chậm rãi đưa tay, đem đất từng chút đẩy lên cái kia trong hố sâu, sau đó là nhị hắc, bọn chúng từng chút dùng đất đem hố sâu lấp đầy. Lúc đến giữa trưa, hai đầu cự thú mới rốt cục chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt của bọn nó tự nhiên là rơi vào Bạch Tiểu Nguyệt cùng Sở Sệ ổng củn trên thân. Sở Sệ ổng củn vươn tay, đem đồng hồ bỏ túi đưa cho bọn hắn. Đại Hắc tiến lên đây, dùng một ngón tay tiếp nhận đồng hồ bỏ túi, cầm lên nhìn thoáng qua, lại chậm rãi đưa trở về. Sở Sệ ổng củn nghi ngờ tiếp trong tay, Đại Hắc liền xông nàng nắm nắm hắn bàn tay to kia, miệng bên trong phát ra thoa thoa thanh âm. Bạch Tiểu Nguyệt ngầm hiểu, cầm qua đồng hồ bỏ túi dây chuyền, đưa nàng trực tiếp mang tại Sở Sệ ổng củn trên cổ. Thoa 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 thoa. Đại Hắc lập tức vui vẻ vặn vẹo hai lần, hai tay tại không trung liên tục chụp hai lần, sau đó đưa tay đem Bạch Tiểu Nguyệt xách lên. Nhị Hắc cũng đưa tay đem Sở Sệ ổng củn xách lên. Uy, làm gì? Nương theo lấy Bạch Tiểu Nguyệt sư tử hà đông giống, Đại Hắc trực tiếp đem nàng đặt ở trên vai của mình, sau đó dùng ngón tay chỉ hắn bên thai lông dài. Bạch Tiểu Nguyệt dưới chân ổn ổn, thuận tay bắt lấy căn này lông dài, lập tức đứng vững thân hình. Sở Sệ ổng củn bên kia cũng giống như vậy, bị đặt ở nhị hắc trên vai. Nhị hắc còn thuận tay đem Hắc Nữu cũng đặt ở một bên khác trên vai. Sau đó tại Bạch Tiểu Nguyệt hai người tiếng kinh hô bên trong, đại hắc nhị hắc thả người nhảy lên vách đá, dị thường linh xảo tại trên vách đá leo núi cọ rửa vọt, trong nháy mắt liền bò lên trên một cái chừng cao mấy chục mét to lớn trên vách núi. Cơn bão gió biển ở chỗ này bay phất phới, Bạch Tiểu Nguyệt ngạc nhiên duyên dáng gọi to một tiếng, từ nơi này nhìn xa xa mặt biển mãnh liệt bao la hùng vĩ, chấn động không gì sánh nổi, mà quay đầu nhìn về phía trên hoang đảo, đồng dạng là nhìn xuống thị giác, đều là cao lớn tán cây. Mặc dù dạng này thị giác còn chưa đủ lấy trực tiếp tìm tới Vệ Thiếu Vũ bọn hắn, mà lại ánh mắt quét qua, bởi vì có bốc hơi sương mù ảnh hưởng, tầm nhìn không cao, nhưng là lệnh Bạch Tiểu Nguyệt hưng phấn không phải cái này. Mà là có đại hắc cùng nhị hắc tán thành, có hai cái này cự thú viện trợ, các nàng tìm phu hành trình liền có hy vọng. Vệ Thiếu Vũ, cô nãi nãi rất nhanh liền tới tìm ngươi. Bạch Tiểu Nguyệt đón gió biển hô lớn. Sở Sệ ổng củn cũng dùng tiếng Hàn kích động hô to, lão công. Nhất định phải chờ lấy ta. Khúc. Khu khu. Bạch Mục Vân từ ho kịch liệt bên trong tỉnh lại, kịch liệt đau nhức để hắn thậm chí vô pháp mở to mắt. Vân Vu, ngươi tỉnh. Dịu canh giữ ở bên người, thấy Bạch Mục Vân tỉnh lại, lập tức kích động không thôi. Có thể Bạch Mục Vân lại nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy nước mắt. Làm sao rồi? Bạch Mục Vân cực độ suy yếu, thanh âm khàn giọng mà hỏi. Chúng ta dịu nhịu như mày, nhưng vẫn là không dám nói ra miệng. Lúc này Bạch Mục Vân cảm giác cánh tay không chảy máu nữa, tựa hồ đã là bị băng bó kỹ, nhưng là chung quanh còn là có nồng đậm máu tanh mùi vị. Có chút lệch ra đầu, Bạch Mục Vân yết hầu siết chặt, con ngươi đột nhiên co lại. Gấu ngựa lại bị đánh ngã, giống đầu phá bao tải đồng dạng ném ở nơi đó. Nó không chết. Chúng ta chỉ là bị bắt. Vết thương của ngài thế quan trọng, cho nên ta không dám phản kháng. Dịu đầy mặt xấu hổ, thế nhưng là hắn không hối hận. Lúc ấy loại tình huống kia, nếu như dùng tất cả mọi người mệnh đến đổi Bạch Mục Vân mệnh, hắn đều sẽ không chút do dự làm ra đồng dạng quyết định. Bị bắt rồi. Bị thụ nhân. Không phải. Là cái khác bộ lạc. Bạch Mục Vân mím môi một cái, không khó coi đi ra, bọn hắn hoàn cảnh bây giờ, chung quanh còn có tử thi, bộ lạc này tuyệt đối cũng là cực kỳ hung tàn cái chủng loại kia, nhưng là hắn cũng không thể trách tội dịu. Chúng ta người. Chết 12 người, vừa rồi lại có 2 người bị khoe khoang lấy mà nói, hai mắt đỏ bừng. Bạch Mục Vân cắn cương nha nhắm lại hai mắt, trong lòng thầm mắng. Hắn không biết mình là không phải tẩu tán trong mọi người thảm nhất cái kia, nhưng là hắn rất hoài nghi điểm này. Chương 191, khi nhục Bạch Mục Vân. Bạch Mục Vân uống một điểm nước sau, hư nhược tại Dịu nâng đỡ đứng dậy, ghé vào cửa sổ nhìn ra phía ngoài nhìn. Lúc này bên ngoài thanh âm ồn ào, tựa hồ còn có người đang hát khiêu vũ. Thế nhưng là nơi xa ngẫu nhiên truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết lại mười phần rõ ràng. Nhìn một hồi, Bạch Mục Vân đột nhiên toàn thân chấn động, ánh mắt siết chặt. Hắn nhìn thấy mấy người. Những người kia cũng không phải là người nguyên thủy, mà là mấy cái làn da ngăm đen nữ hài, nhìn qua bất quá trên dưới 20 tuổi, hết sức trẻ tuổi, các nàng vải vóc rất ít, vóc người nóng bỏng, lúc này chính vừa ca vừa nhảy múa. Hát rõ ràng là bài hát tiếng Anh. Mà trên người các nàng còn có không ít vết máu. Chính là bọn hắn giết chúng ta người, vũ khí của bọn hắn quá lợi hại. Dịu ở một bên hận hận nói. Bạch Mục Vân hướng các nàng trên tay nhìn, các nàng mấy người đều mang theo hiện đại cung nỏ, tường kia bên cạnh thậm chí còn có phục hợp cung ghép. Soạt. Chính nhìn công phu, phòng nhỏ cửa bị người hung hăng đẩy ra, 2-3 cái bộ lạc nam tử vọt vào. Trong phòng này còn sống chỉ có Bạch Mục Vân cung Dịu, cái khác mấy cố đều là thi thể. Mấy người kia xem xét Bạch Mục Vân tỉnh, lập tức bắt đầu đem Dịu cùng Bạch Mục Vân kéo lên. Dịu gặp một lần bọn hắn lôi kéo Bạch Mục Vân, nhất thời giận dữ. Đừng núp nhích. Bạch Mục Vân lại là tối khiển trách một tiếng, để hắn không nên động thủ. Hai người bị xô đẩy đi ra. Thủ lĩnh, hắn tỉnh. Xô đẩy Bạch Mục Vân bộ lạc tráng hán hô to một tiếng, đám người tránh ra đường, bọn hắn vậy mà là xông mấy cái kia đen nữ hài tê. Ba cái kia đen nữ hài lập tức xoay người lại, ngạc nhiên nhìn thoáng qua Bạch Mục Vân. Sau đó xông người nguyên thủy phất phất tay, ra hiệu bọn hắn bung ra Bạch Mục Vân, sau đó ba người mang theo cung nỏ gần sát đi qua. Bạch Mục Vân không khó tưởng tượng, chỉ sợ các nàng cũng cùng nhóm người mình đồng dạng, lợi dụng hiện đại tri thức hoặc là tiên tiến vũ khí, trở thành một cái bộ lạc thủ lĩnh, Bạch Mục Vân cũng không nhìn thấy nơi này có vu tồn tại. Wow! Vậy mà thật là người sống sót, ngươi cũng trở thành những thứ này dã nhân người lãnh đạo sao? Một nữ hải thiếp rất gần, mắt to hướng lên đảo. Dùng một loại cực kỳ ánh mắt hài hước nhìn xem Bạch Mục Vân. Một cô gái khác lấy ra một cái mang máu tên nỏ, liếm một ngụm phía trên vết máu, sau đó lại dùng đầu lưỡi đem vết máu bôi đến Bạch Mục Vân trên mặt. Bạch Mục Vân theo bản năng tránh thoáng cái. Cô bé này lập tức sắc mặt đổi biến, mặt khác hai nữ hài lại là cười trên nỗi đau của người khác cười ha hả. Lô Rèn, ngươi thấy hắn cái kia căm ghét ánh mắt sao, ta cảm thấy hắn chê ngươi bẩn. Một nữ hài giật dây nói. Cô bé kia dáng tươi cười dần dần trở nên dữ tợn. Mạnh mà cầm lấy tên nỏ, phốc thoáng cái liền từ Bạch Mục Vân trên quai hàm đâm đi vào. Máu tươi phun ra. Làm các nàng kinh ngạc chính là, Bạch Mục Vân không như trong tưởng tượng kêu thảm, thậm chí không như trong tưởng tượng dễ rủa thoáng cái, chỉ là có chút một cái nhíu mày. Ba nữ hải đều là sững sờ. Các nàng từ khi phóng thích giã tính, lợi dụng giết chóc trưởng khống cái này bộ lạc về sau, mỗi ngày liền sớm đã yêu loại này tùy ý cướp đoạt sinh mệnh khoái cảm. Các nàng chính là tại tòa này trên hoang đảo. tự tay đem phụ thân của mình hoặc mẫu thân giải quyết hết. Bọn hắn nhìn thấy thét lên, cầu xin tha thứ, kêu thảm, máu tươi nhiều vô số kể. Thế nhưng là nhìn thấy dạng này bị xuyên thủng quai hàm lại lù lù bất động người, vẫn là thứ nhất. Bạch Mục Vân trên mặt bị đâm cái động, lại dùng một loại nhìn tử vật ánh mắt nhìn xem ba tên nữ hải, dùng tiếng Anh trả lời. Ta đoán các ngươi cảm thấy mình phi thường hung ác đến đủ để xưng bá thế giới, tất cả mọi người cần phải sợ các ngươi đi. Nàng lời này hỏi một chút đi ra, cái này ba nữ hải đều là biến sắc. Trải lấy bẩn bím tóc nữ hải, cố ý đem đầu đẻ thấp, mở mắt ra đến xem người, lộ ra ánh mắt vô cùng hung ác, nàng nhìn xem Bạch Mục Vân nói. Hung ác? Ha ha, ta chẳng qua là cảm thấy tử vong rất đẹp, máu tươi rất ngọt, sợ hãi, khai quật sợ hãi, là cỡ nào thú vị một sự kiện, ngươi cứ nói đi. Vậy ta khuyên ngươi, hiện tại liền giết ta, nếu không thì các ngươi có thể sẽ phát hiện, sợ hãi có lẽ cũng không thú vị. Bạch Mục Vân trừng mắt nhìn, ánh mắt từ ba người các nàng trên thân dịch chuyển khỏi, chuyển hướng nơi xa, tựa hồ lúc này lại nghĩ sự tình khác. Nhìn thấy hắn dạng này vẻ mặt bình thản, ba người này tựa hồ cảm giác nhận lớn lao vũ nhục. A trời ạ, hù chết người, ta rất sợ hãi. Một nữ hài giả vờ giả vịt che ngực, chuyển thân lại là sắc mặt một dữ tợn, hung hăng từ Bạch Mục Vân trên mặt rút ra tên nỏ. Ta liền để ngươi cảm thụ một chút cái gì là chân chính sợ hãi. Các nàng trực tiếp chỉ huy người nguyên thủy đem Bạch Mục Vân cột vào sau lưng một cái trên mặt có gỗ, sau đó từ một cái khác trong phòng nhỏ đẩy ra hai cái thần võ đội đội viên. Tại mệnh lệnh của các nàng phía dưới, hai cái đội viên trực tiếp bị một đao chém đứt tay trái. Bẩn bím tóc nữ hài út sấp Bạch Mục Vân bên thai nói ra. Biết tại sao phải chém đứt tay sao? Bạch Mục Vân lúc này trong mắt ẩn ẩn có tơ máu, nhưng vẫn là sắc mặt bình tĩnh. Bởi vì ngươi muốn để bọn hắn tại chạy trốn quá trình bên trong lưu lại vết máu, các ngươi tốt truy sát lấy ra tăng niềm vui thú, nhưng trên thực tế là ngươi nhu nhược tại quái phá, tại nội tâm của ngươi chỗ sâu, ngươi sợ bọn họ nắm giữ hai tay biết phản kháng ngươi, ngươi giết chóc càng nhiều, liền càng sợ chết. Ngay từ đầu bẩn bím tóc nữ hải còn mang theo một nụ cười quỷ dị, nhưng là càng nghe đến đằng sau, liền càng cảm thấy thẹn quá hóa giận, ánh mắt dần dần âm độc. Rất biết nói nha. Nhưng là ngươi nhìn, đây chính là hiện thực. Mỗi người đều cho là mình có thể chạy đi, cho nên bọn hắn liều mạng chạy à, cũng mặc kệ cỡ nào cố gắng, đều sẽ chết trong tay chúng ta, có ít người luôn cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng là đến cuối cùng, lại muốn run lẩy bẩy. Nàng nói xong, hướng về phía đám người này vung tay lên. Lập tức có người đẩy một cái kia hai cái thần võ đội đội viên. Loại cơ hội này, bọn hắn tuyệt đối sẽ chân quý, chỉ cần trốn vào rừng cây, bọn hắn liền có thể nghĩ biện pháp trở về nghĩ cách cứu viện đồng bạn. Cho nên hai cái này thần võ đội viên không hề nghĩ ngợi, lợi dụng tốc độ nhanh nhất hướng phía xa xa rừng cây phóng đi. Không biết đã đói mấy ngày, nhưng là tình trạng của bọn họ nhìn qua cũng không quá tốt, mà lại tay bị chém đứt, máu tươi một mực tại hào hào chảy ra, một vận động dữ dội, máu chảy tăng tốc, càng là dẫn đến mất máu tốc độ gia tăng. Mặt khác hai cái đen nữ hài lập tức mang theo chừng hơn 10 cái người nguyên thủy, kêu lên vui mừng lấy đuổi theo. Bọn hắn vận dụng nhiều người như vậy hoàn toàn là dư thừa. Dù là chỉ có mấy người truy, chỉ cần thần võ đội viên không phản kích dưới tình huống, liền không khả năng mất dấu, coi như đi săn không trúng, chảy máu cũng sẽ đem hắn mài chết. Mà bẩn bím tóc nữ hài đứng tại Bạch Mục Vân bên người, nhẹ giọng vì hắn giải thích lấy. Ngươi có thể trải nghiệm tâm tình của bọn hắn sao? Ôm vào trong ngực hy vọng, chạy a chạy, có khả năng sẽ bị nhánh cây trượt chân, dùng tay chống đỡ hướng mặt đất thời điểm, lại phát hiện bản thân không có tay, thật vất vả đứng lên, lại phát hiện mấy cái cung nỏ chính đối hắn, dạ vô thích bắn trước chân. Trên đùi động mạch chủ, nơi đó máu tươi hướng ra phía ngoài phun tung tóe thời điểm, nhất là hoa lệ, lộ rẻn thì là thích bắn trái tim, nhưng nàng chính xác không được, nàng thích nhất nhìn người khác hô hấp chậm rãi dừng lại bộ dáng. Nói chuyện, bẩn bím tóc nữ hải lộ ra một vòng tà ác dáng tươi cười. Rừng cây phương hướng phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm. Chương 192, ông chúa trở về. Đang lúc nàng tiếp tục tại cái này vì Bạch Mục Vân giải đọc thời điểm. Rừng cây chỗ cái kia lộ rẻn đã mang theo 5 người đi trở về. Trên tay còn cầm một cái đầu người, nàng toàn thân máu tươi. Trên vai khiêng cái kia mang máu tên nỏ, khoản động vòng eo giống như là tại đều tê đài đồng dạng, vừa đi vừa cười, đem đầu người trực tiếp xách tại Bạch Mục Vân trước mắt. Nhận thức sao? Trước đây không lâu ngươi khả năng còn cùng hắn nói chuyện qua đi, hiện tại không được rồi. Nói chuyện lộ rèn đem đầu quay lại, dùng tên nỏ khuấy động thoáng cái đầu người miệng, nắm bắt cuống họng học lời nói. Ai nha, ta chết thật thê thảm nha, đại ca nhanh báo thủ cho ta, lạp 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 á. Ba. Bạch Mục Vân không thể không thừa nhận. Tâm lý vặn vẹo người khắp nơi đều có. Nhân tính ác bị phóng đại về sau, có thể làm ra sự tình là thường nhân khó có thể tưởng tượng, bởi vì bọn hắn chưa từng thấy. Thật sự là hắn đã giận dữ. Nhưng là mình mới vừa tỉnh lại, hiện tại tình trạng cơ thể căn bản không cho phép bản thân phản sát bọn hắn. Một buổi chiều, ba người này tổ chức ba lần săn giết. Mỗi lần hai người, hết thảy sáu người. Lúc này sắc trời đã dần tối xuống dưới. Đối với Bạch Mộc Vân tinh thần tra tấn, để các nàng thập phần vui vẻ, bởi vì Bạch Mộc Vân mặc dù không có biểu hiện ra phẫn nộ, nhưng là các nàng chính là có thể cảm nhận được, đây chính là bọn họ niềm vui thú chỗ. Bạch Mộc Vân bị một lần nữa ném trở lại cùng Diêu chỗ phòng nhỏ bên trong. Vân Vu, ta muốn giết ra ngoài. Diêu hai mắt sung huyết, đã sớm sắp điên. Bạch Mộc Vân lắc đầu, có chút thống khổ chăm chú nhắm lại hai mắt, làm Diêu thoáng cái ra rời. Bọn hắn chi ít đã có 2-3 ngày không có ăn cái gì, thể lực tiêu hao, ngay từ đầu lúc ấy liều mạng còn có chút cơ hội, hiện tại, không có cơ hội. Nhìn thấy ông chúa sao? Bạch Mộc Vân hỏi một câu, bất quá chợt lại tự rêu cười một tiếng, Diêu lại không cùng ông chúa có tinh thần kết nối, làm sao biết bọn chúng đi đâu, ngay cả mình đều đã mất đi cùng ông chúa tinh thần kết nối. Đom đóm ngược lại là có không ít. Chẳng lẽ ông chúa đem bản thân từ bỏ sao? Cho là mình chết rồi. Cái này tựa hồ rất không có khả năng. Bạch Mộc Vân nhìn về phía một bên gấu ngựa, đưa chân đi qua đạp nó ngông lớn một cước, hỏi Diêu. Ngươi xác định nó không chết sao? Nó có hô hấp đâu, bọn hắn dùng một cái mang theo cây kim cái ống đâm nó, cái kia cái ống bên trong chất lỏng đều đẩy tới thân thể nó bên trong. Bạch Mộc Vân thán một tiếng. Thuốc mê hoặc là thuốc chấn định loại hình A. Bất quá đúng lúc này, Bạch Mộc Vân tinh thần ba động đột nhiên truyền đến một trận vui sướng gợn sóng, 7 cái gợn sóng tiến vào phạm vi, nhanh chóng tiếp cận. Là ông chúa. Mấy cái ong vỏ vẽ rất nhanh bay vào phòng nhỏ. Há mồm. Ong chúa hướng Bạch Mộc Vân phát ra một cái lo lắng tinh thần ba động. Bạch Mộc Vân không cần suy nghĩ ngửa đầu hé miệng. Hiện tại chỉ cần là có thể nhét đầy cái bao tử, ong chúa cho dù là bắt tới một đống phân chim đều được. Một cái lạnh hô hô đổ vật bịch một tiếng trực tiếp ném vào miệng bên trong, trong đó có lượng lớn chất lỏng, vừa vào miệng đè ép liền trực tiếp chảy đến trong cổ họng, sắp đến Bạch Mộc Vân ho hai tiếng. Sắt theo đó nhai hai lần. Phát hiện miệng bên trong là cái cùng loại cây bông một loại đồ vật, phía trên dính nước, đem nước sau khi hút vào, cái này dạng đông viên nhai không nát, đành phải bị Bạch Mộc Vân phun ra. Đây là nước sao? Không biết có phải hay không là ảo giác, cái này nước vừa tiến vào bụng, liền có một cỗ cảm giác cấm áp, Bạch Mộc Vân cảm thấy cảm giác đói bụng thật to làm dịu, mà lại lực lượng cũng đang nhanh chóng khôi phục, lập tức kinh ngạc hỏi. Không phải bình thường nước. Ông chúa đáp trả, liền để cái khác con vỏ vẽ lại bay tới. Đem nhứ đoàn trước ném vào Bạch Mộc Vân cùng Diêu miệng bên trong, dù sao thứ này một mực tại tích thủy. Liên ăn 4 cái, Bạch Mộc Vân cảm thấy cảm giác đói bụng hoàn toàn biến mất, mà thân thể năng lượng cũng khôi phục rất nhiều, vết thương trên mặt đều không thế nào đau. Đây là cái gì nước? Các ngươi lại đi đâu rồi? Bạch Mộc Vân vội vàng hỏi. Mà ông chúa thì nói cho Bạch Mộc Vân, bọn chúng theo dõi đả thương Bạch Mộc Vân cái kia thụ nhân nữ quái vật. Nguyên lai Bạch Mộc Vân hôn mê sau không lâu. Bẩn bím tóc nữ bọn hắn liền đem đám người này bao vây. Ông chúa theo tới về sau phát hiện không giúp đỡ được cái gì, thế là liền chia binh hai đường, đi lần theo Trần Mỹ. Trần Mỹ không nghĩ tới sẽ bị ong vỏ vẽ theo dõi, căn bản cũng không nghĩ lấy ẩn tàng cái gì hành tung, trong rừng là thiên hạ của nàng, có thể nói là 10 phần phách lối. Ông chúa theo dõi thật lâu, biết Trần Mỹ điểm dừng chân. Trọng yếu chính là nàng đặt chân về sau, rất nhanh liền lại dẫn mấy cái thụ nhân, lén lén lút lút lần nữa tiến vào rừng cây. Ông chúa bọn hắn đi theo, lại phát hiện một tòa thành trì. Có được cao mấy mét tảng đá tường vây to lớn thành trì. Trong thành trì có không ít người, bọn hắn mặc quần áo đẹp, cầm cương lực cung tiễn, bên trong thậm chí có thật nhiều lão nhân tiểu hài. Trần Mỹ mục tiêu chính là cái này thành trì. Nàng tại thành trì xa xa một cái biên giới chỗ bí mật đặt chân, ẩn thân đến thực vật bên trong, sau đó hai tay cắm vào dưới mặt đất, hai cây thô to mấy cây trực tiếp từ lòng đất kéo dài ra ngoài. Không nhìn thấy dưới mặt đất động tĩnh. Cho nên ong chúa đành phải mang theo 5 con ong vỏ vẽ bay vào thành thị. Bọn chúng vậy mà phát hiện, không lâu sau đó, trong này một cái bên cạnh cái ao một cây đại thụ, chậm rãi đem cành lá rủ xuống tới trước mặt trong hồ, một nhánh nhọn nhánh cây, như ống hút đồng dạng, vậy mà tại mút vào cái kia trong ao nước. Cái ao này phía trên, nổi lơ lửng một viên màu lam thủy tinh. Trông coi cái kia ao nước người, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ thay ca, nhánh cây kia phi thường linh hoạt. Chỉ cần có người nhìn thời điểm liền sẽ không rủ xuống, một khi người canh giữ ánh mắt không ở nơi đó, nó liền sẽ rủ xuống chậm rãi hút trong ao nước. Ong chúa lập tức minh bạch cái gì? Nó dẫn theo cái khác ong vỏ vẽ từ cái kia trong ao điểm mấy ngụm nước uống về sau, liền phát hiện cái này thủy tuyệt đối với có tăng cường thân thể hiệu quả, cùng bọn hắn chủ nhân bạch thụ quả hiệu dụng không sai biệt lắm. Nghe xong ong chúa giảng thuật, Bạch Mộc Vân rốt cuộc biết Trần Mỹ vì sao lại dạng này mạnh. Xem ra bọn hắn đang trưởng thành thời điểm. Người ta Trần Mỹ cũng không có nhàn rỗi, thậm chí có một chỗ như vậy, trưởng thành khả năng so với bọn hắn nhanh hơn. Chỉ là hắn hiện tại còn nghĩ không ra, Trần Mỹ vì sao lại chuyển thừa vu thuật, là dạng gì vu có như thế kinh khủng vu thuật, lại chuyển thừa cho nàng. Cái kia thành đá bên trong có bao nhiêu người? Chí ít có 6, 7 ngàn người, ông chúa trả lời. Nhiều như vậy. Bạch Mục Vân giật mình, có phải hay không người Nguyên Thủy thành lập thành thị đâu? Bạch Mục Vân không biết, nơi này cách lấy nơi đó tựa hồ khoảng cách không gần, mà lại trọng yếu nhất không phải nơi đó, mà là dưới mắt. Dưới mắt bọn hắn tất cả mọi người còn chịu sinh mệnh uy hiếp. Bộ lạc này bên trong nhân số đại khái chỉ có 5-600, nhưng là không có vu, chỉ có mấy cái này đen nữ hải thống trị nơi này, để bộ lạc này thành một cái chỉ hiểu giết chóc, không có bất kỳ cái gì quy hoạch, thậm chí không có lão nhân tiểu hài, nữ nhân đều cực ít tồn tại dã man bộ lạc. Ở đây bọn hắn hiển nhiên cái sùng bái vũ lực. Ông chúa, làm phiên ngươi, buổi tối hôm nay lại nhiều chạy mấy chuyến, ta cần càng nhiều dạng này nước. Bạch Mục Vân nói. Ông chúa linh mệnh, mang theo mấy cái ong vỏ vẽ bay ra phòng nhỏ. Không bao lâu, lớn nhất một cái trong nhà gỗ nhỏ, một cái y nột chậu nhỏ chậm rãi cất cánh, chui vào đêm đen như mực không. Chương 193, tà ác nữ hải. Hôm sau, Bạch Mục Vân cửa lớn thật sớm liền bị kéo ra, mấy cái tên nhỏ đối hắn, hư nhược Bạch Mục Vân tại dịu nâng đỡ, khập khiễng đi ra phòng nhỏ, lại một lần nữa bị trói tại trên mặt có gỗ. Trung quanh bộ lạc các tộc nhân cầm hiện đại đao cụ, chia cắt lấy bọn hắn săn giết được thịt thú vật chia ăn. Thỉnh thoảng phát ra từng đợt tiếng cười. Hồi lâu sau, ba cái kia nữ hải mới từ một cái trong phòng nhỏ xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ đi ra. Bẩn bím tóc nữ vừa nhìn thấy Bạch Mục Vân, lập tức liền lộ ra một cỗ cười tà, kéo đi lên. Ha ha, ta đã khát thật lâu, ngươi đây. Nói chuyện nàng liền đem bàn tay hướng Bạch Mục Vân dưới bụng. Không bằng như vậy đi, buổi tối hôm nay cho ngươi chuyển sang nơi khác đi ngủ, chỉ cần ngươi để chúng ta vui vẻ liền tốt. Lô rèn giống như cười mà không phải cười chỉ các nàng ba cái mới đi ra phòng. Ta rất chờ mong buổi tối cho chơi, bất quá có thể mau chóng bắt đầu hiện tại trò chơi sao. Ta hiện tại liền muốn tham dự vào. Hiện tại trò chơi, ngươi nói là săn giết sao? Bẩn bím tóc nữ kinh nghi nói, nàng không nghĩ tới Bạch Mục Vân chủ động sách. Bạch Mục Vân nhẹ gật đầu. Ok. Lô rèn nhìn chằm chằm Bạch Mục Vân nhìn một hồi, khiếp mắt nở nụ cười, sau đó giải khai Bạch Mục Vân có gỗ. Vân vu. Vân vu. Sau lưng thần võ đội viên môn lo lắng hô to lên. Bọn hắn mặc dù cho đến bây giờ cũng không có thể phản kích thực lực, nhưng là có thể kéo nhất thời tính nhất thời. Bọn hắn những người này mỗi ngày giết 6 cái, toàn bộ giết sạch cũng muốn hơn 10 ngày, nơi này thế nhưng là còn có hơn 100 người đâu. Bọn hắn phải chết tại Vân Vu phía trước, dù là có thể vì Vân Vu tranh thủ một ngày sinh tồn cơ hội cũng tốt. Bởi vì không có bất kỳ cái gì một cái thần võ đội viên có thể tiếp nhận các nàng dẫn theo Vân Vu đầu lâu đi về tới chẳng cảnh. Không. Trong lúc nhất thời thần võ đội viên môn tập thể bạo động lên, điên cuồng giãy giụa, những người Nguyên Thủy kia đại hán đều nhanh muốn đẻ không được, đây là đói bọn hắn vài ngày hậu quả. Kỳ thật những thứ này thần võ đội viên, bọn hắn không có đi qua bất luận cái gì vệ thiếu vũ trái cây cường hóa, cho tới nay đều dựa vào Bạch Mục Vân cho bọn hắn cường độ cao huấn luyện, để bọn hắn trở thành tinh anh chiến sĩ, luận tố chất thân thể, đơn thuần lực lượng tốc độ, bọn hắn so sau lưng những người Nguyên Thủy này mạnh có hạn. Bạch Mục Vân bái một cái bản thân còn sót lại tay phải. Sau lưng thần võ đội viên lập tức yên tĩnh trở lại, ồn ào thanh âm im bặt mà dừng. Bực này kỷ luật nghiêm minh tính kỷ luật, là đám người ô hợp này không cách nào so sánh. Nhìn thấy cái tràng diện này, bẩn bím tóc nữ mấy người càng là hai mắt bốc hỏa, cái này nam nhân xem ra rất trang bức a. Sợ hãi sao? Bẩn bím tóc nữ đột nhiên lại gần, khuôn mặt cơ hồ dán tại Bạch Mục Vân ngực, một đôi mắt từ dưới lên trên đảo, dùng tự cho là tàn nhẫn ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Mục Vân. Bạch Mục Vân chỉ cần đưa tay, liền có thể trực tiếp xuyên thấu cổ của nàng, nhưng là người chung quanh có thể sẽ cùng nhau tiến lên, hắn đem không có chút nào cơ hội, hắn nhưng không có một tá 500 bản sự. Ngươi biết, bị phán tử hình người, đều đang nghĩ cái gì? Bạch Mục Vân không đầu không đuôi hỏi một câu nói như vậy. Ba nữ hài đều là sửng sốt một chút. Nghĩ nửa ngày, cũng không biết hắn lời này là tại ám chỉ cái gì, chẳng lẽ là ám chỉ chính hắn bây giờ tại suy nghĩ gì sao? Bần bím tóc nữ cười khẩy trả lời. Ngươi rất nhanh liền biết. Nói chuyện nàng nhấc chân đem Bạch Mục Vân hướng phía trước một đạp. Không đem hắn tay chém đứt sao? Lô Gen hỏi. Hắn đã đoạn mất một đầu cánh tay, huống hồ, ta muốn chơi một cái kích thích. Bẩn bím tóc nữ không biết từ nơi nào chỉnh đến một khối kẹo cao su, một bên nhai lấy một bên nhiều hứng thú cầm lấy nàng tên nỏ. Có thể không cần đem hắn đùa chơi chết sao? Ta hôm nay ban đêm còn muốn sử dụng đây. Dạ béo nhìn từ trên xuống dưới Bạch Mục Vân, còn thuận tiện liếm môi một cái. Ok vậy liền không được bắn phía dưới. Đúng, thiếu một cái cánh tay ảnh hưởng ngươi chạy trốn tốc độ sao? Bần bím tóc nữ sông Bạch Mục Vân hỏi. Ít nhiều có chút ảnh hưởng. Bạch Mục Vân nghiêm túc trả lời, nhẹ nhõm bộ dáng tựa hồ không phải sắp bị săn giết một phương, mà là săn giết một phương. A ông trời của ta, hắn thật là ta gặp qua có thể nhất trang bên người, đến bây giờ đều đang làm bộ hắn không sợ, úc, ta đều có chút đốt người, thật muốn đem hắn hiện tại liền kéo vào trong phòng. Dạ vẫn cắn môi cảm thán nói. Tại trong rừng cây cũng được, go. Bần bím tóc nữ bưng lên cung nỏ, sông Bạch Mục Vân dương lên cái cằm. Bạch Mục Vân suy tư một lát, liền lảo đảo đứng dậy, khập khiễng hướng phía xa xa chỗ rừng sâu đi đến. Ba nữ hải thì là mang theo một mặt hưng phấn nhìn xem Bạch Mục Vân có chút hư nhược bóng lưng, thẳng đến Bạch Mục Vân thân hình chui vào rừng cây. Go. Bần bím tóc nữ hô to một tiếng, ba người đồng thời tất cả mang theo 7-8 người cùng một chỗ xông vào chỗ rừng sâu. Ô lô 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 lô, ba. Đám người một bên sông, một bên cùng thiếu, thét chói tai vang lên. Sắp đến rừng cây biên giới. Ba nữ hải còn ngừng lại, bọn hắn đem cánh tay hông cùng một chỗ, sau đó nhảy xoay quanh, hát lên nước Mỹ một bài nổi danh khúc hát dù, hát đến một nửa thời điểm liền cười gập cả người, sau đó mới che lấy cười xấu bụng tản bộ vào rừng cây biên giới. Mà liền tại các nàng tiến vào rừng cây biên giới không lâu, lại phát hiện phía trước vốn hẳn nên đi lần theo các tộc nhân đều ngừng lại. Làm sao? Bần bím tóc nữ dáng tươi cười hơi thu liễm một chút, chống nạnh thở phì phò hỏi. Mấy cái người nguyên thủy tráng hán gãi đầu một cái, đứng tại sụp đổ trên cành cây lắc đầu. Biểu thị bọn hắn tựa hồ không biết người kia đi hướng phương hướng kia. Bọn hắn vừa tiến đến thời điểm, liền không có bóng người. Có ý tứ. Ai tìm tới, hôm nay hắn liền về ai. Lô rèn lộ ra một cái tà tà mỉm cười, phân biệt chỉ ba phương hướng, dẫn người chạy tới bên phải. No. Ta chơi trốn tìm cho tới bây giờ không có thắng nổi. Dạ vẹo bày ra tay bất đắc dĩ tại nguyên chỗ lắc đầu nói. Bắt. Lục. Bần bím tóc nữ sông nàng làm ra một cái mặt quỷ, sau đó hướng bên trái đổi tới. Dạ vẹo bất đắc dĩ, đành phải dẫn người hướng ngay phía trước đuổi theo. Từ từ, đám người càng đuổi càng tản, siêu tầm tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Mà lúc này Bạch Mục Vân, chính không có bất kỳ cái gì phụ trợ, nhẹ nhõm mà tùy ý ngồi xổm ở một cái cây trên nhánh cây. Nhánh cây này cũng bất quá chỉ có to bằng cánh tay trẻ con, hắn một đại nam nhân áp lên đi thậm chí có chút lay động, có thể chân của hắn tựa như đính vào phía trên đồng dạng, theo nhánh cây lay động mà lay động. Tay phải của hắn chính nắm chặt một thanh chùy thủ màu đen. Chùy thủ này là ông chúa từ ba nữ hải phòng ngủ trộm ra. Soạt. Ào ào. Một trận rất nhỏ nát lá tiếng vang truyền đến, Bạch Mục Vân lỗ thai giật giật, đẩy ra trước mặt lá cây hướng xuống mặt nhìn một chút. Hai cái dơ phi mô bộ lạc chiến sĩ chính cẩn thận từng ly từng tí tìm lấy dấu vết để lại. Bạch Mục Vân chậm rãi thanh chùy thủ cắn lấy miệng bên trong, một tay một chảo dưới chân nhánh cây, thân thể hướng phía dưới lật một cái, nhẹ như một mảnh lá rụng. Bộ lạc doanh địa bên trong, bị trói chặt chẽ vững vàng dịu, cùng mấy tên hiểu rõ tình hình, đồng thời tại tối hôm qua uống không ít cái kia thần kỳ chi thủy thần võ đội đội viên, cách không hàn huyên. Ngươi cảm thấy sẽ dùng bao lâu thời gian? Một bữa cơm công phu. Dịu mím môi lắc đầu nhắc nhở. Hiện tại chỉ có một cái tay. Ước đúng, em. Vậy liền tăng thêm đi tiểu thời gian đi. Một cái khác thần võ đội viên chen lời nói, không sai biệt lắm. Gặp bọn họ điềm nhiên như không có việc gì hàn huyên, mà lại cũng nghe không hiểu những người này trò chuyện cái gì, bộ lạc các chiến sĩ lập tức quát lớn bọn hắn một phen, dư bọn người ngậm miệng lại. Chương 194, Lam Hầu cái chết. Tần Giao Tuyết những ngày này qua sống không bằng chết, cứ việc nàng còn không có gả cho Lam Hầu. Lam Hầu đối với Tần Giao Tuyết cầu hôn sự tình, toàn bộ Lam Thành rất nhanh liền truyền khắp. Nguyễn Oánh Oánh từ hiểu lộ bọn người khóc lớn một hồi, bọn hắn không nghĩ tới Tần Giao Tuyết lại biến thành dạng này. Từ khi Tần Giao Tuyết đáp ứng Lam Hầu cầu hôn, nàng không cần lại đi cái kia nhà tù, mà là được an bài tại một cái đặc thù gian phòng. Mà nàng cũng lại không có đi qua nhà giam. Cái này khiến tất cả mọi người dị thường thất vọng đau khổ. Chỉ có Hứa Như Vân, ẩn ẩn cảm giác được các nàng không cần lại đi đấu thú trường cho ăn hát thú. Cùng Tần Giao Tuyết đáp ứng cầu hôn, khả năng có như vậy một chút xíu quan hệ. Nhưng nàng không có thượng đế thị giác, căn bản không biết tại trên đài cao Tần Giao Tuyết kinh lịch cái gì. Càng là lý giải không được Tần Giao Tuyết vì cái gì không thể lộ diện vì bọn nàng nói rõ một chút, nàng thậm chí che đậy đom đóm, không có cho bọn tỷ muội một lời giải thích. Một ngày này, Lam Thành nâng thành chúc mừng. Bởi vì hôm nay, Lam Hầu đại hôn. Lượng lớn rượu trái cây được đưa đến hầu điện, Lam Thành 6 đại gia tộc tề tụ một đường. Nơi này trong ngoài đều bày đầy phong phú tiệc rượu. Lam Thành bên trong tự nhiên cũng có 6 đại gia tộc. Bọn hắn tự nhiên không phải Vương Thành cái kia 6 đại gia tộc, nhưng là chức năng của bọn họ cơ bản đồng dạng. Chỉ bất quá khác biệt chính là, nơi này quyền lực tài chính, còn một mực nắm giữ tại Lam Hầu trong tay, cho nên Lam Hầu địa vị so nữ vương muốn vững chắc một điểm. nhưng cũng vẹn vẹn một điểm. Tại Lam Thành, cầm giữ quân đội phá mệ là gia tộc và cầm giữ sinh mệnh chi thụ đỏ dạ gia tộc, đều là dã tâm cực lớn gia tộc, rất có xâm lược tính. Mà mấy gia tộc khác thì hoàn toàn là bị phá mệ là gia tộc khống chế, xuất hiện một nhà độc đại cục diện. Có dạng này truyền ôn, phá mệ là gia tộc tùy thời đều có thể tiếp quản Lam Thành, chỉ cần bọn hắn nghĩ. Tần Giao Tuyết hôm nay mặc bên trên một thân màu đỏ nhạt váy dài, váy bên trên còn có xanh xanh đỏ đỏ trang trí, lặng lặng ngồi tại đại điện chỗ ngồi kế bên tài xế, mặt không biểu tình tiếp thu quý khách chúc phúc. Nhưng nàng nhưng không có đình chỉ bí mật quan sát mấy cái này gia tộc tình huống. Vẹn vẹn quan sát ai cùng ai quan hệ trong đó không tốt, ai lại lấy lòng ai, ghét bỏ ai. Thần Giao Tuyết cũng đã đại khái đoán ra thế lực mạnh yếu. Toàn bộ yến hội đều tại vây quanh phả mệ là gia tộc chuyển, mà đỏ dạ gia tộc và phả mệ là gia tộc cơ hồ không nói lời nào, có thể mấy gia tộc khác, đối với phả mệ là gia tộc tôn kính, cũng không phải thật sự là tôn kính. Cùng nàng nói là tôn kính, không bằng nói là sợ hãi. Yến hội một mực từ giữa trưa tiếp tục đến trạng vào tối. Khi sắc trời tối xuống, Tần Giao Tuyết liền bị người trực tiếp đưa đến Lam Hầu tẩm cung. Không bao lâu, say khướt Lam Hầu liền dẫn sắc mị mị ánh mắt đi đến, liếc nhìn ngồi tại bên giường Tần Giao Tuyết, lập tức lòng ngứa ngáy khó nhịn, mặt béo bên trên chất đầy dáng tươi cười. Hắn đặt mông ngồi xuống Tần Giao Tuyết bên người, khẽ vươn tay liền đem Tần Giao Tuyết ôm vào trong ngực. Tần Giao Tuyết đầu tiên là dùng tay tại Lam Hầu trước ngực vuốt một cái, sau đó lại nhẹ nhàng dãy rũ mở, có chút thần sắc không vui ngồi xuống trong phòng trên ghế. Nàng càng như vậy muốn nên còn cự, càng là làm cho Lam Hầu lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ngươi đây là làm sao rồi? Chúng ta lập tức liền muốn kết hợp, ngươi không vui sao? Ngươi còn không có nói cho ta, đến tột cùng như thế nào để sinh mệnh chi thụ tán thành ta vu thuật đâu? Tần Giao Tuyết truyền thân, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ngươi là lửa đảo ánh mắt. Chúng ta không phải đã nói sáng sớm ngày mai ta liền nói cho ngươi biết sao, chúng ta bây giờ trước đi ngủ. Lam Hầu càng xem nàng, trong lòng liền càng ngứa, Tần Giao Tuyết mỗi một cái trong ánh mắt giống như đều có cái gì, để người muốn thôi không thể. Thế nào, ta hiện tại cũng ở trước mặt ngươi, ta đã không trốn thoát được, cũng đánh không lại ngươi, ta hôm nay nhất định là ngươi, ngươi không thể trước giờ nói cho ta sao. Tần Giao Tuyết nói đến đây, trong mắt ẩn ẩn có bọt nước, cái kia quật cường ánh mắt, nhìn Lam Hầu cái mũi chua chua. Ôi ôi, ngươi đừng khóc qua, nói cho ngươi cũng không có gì. Lam Hầu vội vàng đi đến một cái khác trên ghế, nắm lại Tần Giao Tuyết tay nhỏ. Hắn trái lo phải nghĩ, đích thật là chuyện như vậy, Tần Giao Tuyết tối hôm nay khẳng định là chạy không được, mà vu thuật lấy được phương pháp, cũng không phải mình bây giờ nói cho nàng, liền lập tức có thể gặp nguy hiểm. Kỳ thật chuyện này không khó, chỉ cần uống đủ một chén thần thủy liền tự động có thể thi triển vu thuật, không chỉ có thể dùng, mà lại còn có thể tăng lên, làm một nữ vu, ngươi cần phải rất may mắn phu quân của ngươi ta nắm giữ lấy quyền lực tài chính, ta nhất định sẽ làm cho ngươi không gì sánh được hạnh phúc. Tần Giao Tuyết như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cũng rốt cục thở dài một hơi. Kỳ thật ta quyết định làm như thế thời điểm, liền biết ta nhất định sẽ hạnh phúc. Nghe nàng nói như vậy, Lam Hầu lập tức cười ha ha một tiếng, xoa xoa đôi bàn tay, tiếp tục đưa tay muốn đem Tần Giao Tuyết kéo. Hắn dù nói thế nào cũng là võ giả, còn là một tên tiễn vu, thích đi săn, Tần Giao Tuyết tại hiện tại cái này không có vu thuật dưới tình huống. Căn bản là tại hắn bàn tay ở giữa. Bất quá Tần Giao Tuyết lại là nhẹ nhàng đẩy một cái bộ ngực của nàng, hai tay bắt lấy Lam Hầu hai tay, một bộ muốn kể đầu gối nói chuyện lâu dáng vẻ. Lam Hầu chỉ cảm thấy sau cổ áo bên trên, đột nhiên rơi lên trên một cái đại trùng tử. T. Lam Hầu hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác cái này côn trùng cắn bản thân một ngụm, mạnh mà rút tay, lại phát hiện hai tay bị Tần Giao Tuyết nắm gắt gao. Tần Giao Tuyết là nữ vu không sai. Nhưng nàng cũng là mười mấy khỏa quả ớt quả người được lợi. Mặc dù nàng không hướng thể chất phương diện phát triển, nhưng là thân thể của nàng cường độ, so với Bạch Tiểu Nguyệt sở sệ ổng cùn cũng chỉ cao không thấp. Lam Hầu vạn phần sợ hãi nhìn về phía Tần Giao Tuyết. Chỉ thấy Tần Giao Tuyết đang dùng một loại đạm mạc ánh mắt nhìn xem hắn. Ngươi đem tỉ muội của ta ném vào đấu thú trường bị xé nát thời điểm, ta liền đoán được ngươi sẽ là loại kết quả này, ngươi nhìn, ta đoán chúng. Lam Hầu đang muốn há miệng kêu to, lại phát hiện yết hầu căng lên, hô hấp khó khăn, đau đớn một hồi truyền đến, thân thể thẳng tắp cứng ngắc ngã xuống. Tần Giao Tuyết ở trên người xoa xoa tay, một cái chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay xinh đẹp nện nhảy lên cái bàn, hướng về phía Tần Giao Tuyết giơ lên chân trước. Cảm ơn ngươi, vợ lách phải đảo. Chuyện nhỏ. Không sai, trước mắt con nhện đen chính là bờ lách vải đảo. Bờ lách vải nó cùng Tần Giao Tuyết có rất nhiều điểm giống nhau, bọn hắn phân biệt đều là tiếp nhận bạch thụ quả nhiều nhất người cùng thú, đồng dạng đều tác dụng to lớn, cũng tương tự có mạnh nhất, khoảng cách xa nhất tinh thần kết nối. Cho nên sớm tại vài ngày trước, bờ lách vải nó tìm đến Tần Giao Tuyết, cuối cùng kết thúc nàng rừng cây lang thang kiếp sống, cùng người tụ hợp bên trên. Tần Giao Tuyết đứng dậy kiểm tra một chút cửa phòng triệt để đóng kỹ, lúc này mới dắt Lam Hầu mập mạp thân thể kéo đến giữa phòng trên đất trống, bắt đầu xoa bóp trên người hắn trở nên cứng ngắc cơ bắp, từng chút, từ đầu đè vào chân, đem mỗi một khối cơ bắp đều theo một lần. Thẳng đến theo đến đầu đầy mồ hôi, Tần Giao Tuyết mới thở phào một cái, sau đó lấy ra một bên trong ngăn tủ sớm đã chuẩn bị kỹ càng công cụ, dao nhọn, cái kẹp, côn sát. Quả phụ, ngươi muốn về tránh một lát sao? Vợ lách vài đập thì là lắc đầu biểu thị, ta cũng không muốn bỏ lỡ, ngươi thế nhưng là cái hiếm có tốt may vá. Chương 195, gỡ giặc cả giặc. Ngày thứ hai, Lam Thành nào đó ngay tại thi công trên công trường, sinh mệnh chi thụ nhóm đang dùng nhựa cây chế tạo cái cưa, đem hòn đá nhẹ nhõm theo thành khối hình. To con công nhân ngay tại vận chuyển lấy vật liệu đá. 3. Một người trung niên nam tử chính xoay người chuẩn bị ôm lấy hòn đá lại bị một chân đập lên. Nam tử nhướng mày, chậm rãi thuận cái chân này nhìn lên. Một đôi thon dài tròn trịa cặp đùi đẹp, eo thon chì, lạnh lùng mà tuyệt mỹ dung nhan, chính diện như xương lạnh nhìn xem hắn. Ngươi là gờ giặc cạ giặc sao? Đúng. Nam tử nghi hoặc nhìn nàng, hắn cũng không nhận ra người trước mắt. Ta gọi Hứa Như Vân, ngươi không biết ta, cái này không trọng yếu, nếu như ngươi muốn vì ngươi lão bà cùng nữ nhi báo thủ, đi theo ta. Hứa Như Vân nói xong liền chuyển thân hướng một đầu hẻm nhỏ đi đến. Nâng lên lão bà cùng nữ nhi, cái này thân cao chừng 1m9 cao, thể tráng như châu đại hán toàn thân chấn động, lập tức một bước liền đạp lên công trường biên giới, đuổi theo Hứa Như Vân vào hẻm nhỏ. Đi ra không bao xa, Hứa Như Vân đang đứng tại một cái nhà đá cửa, hướng hắn vây vây tay, sau đó liền tiến vào nhà đá. Gờ giặc cạ giặc dài cái tâm nhãn, đầu tiên là đảo lấy cửa đi đến nhìn thoáng qua, sau đó mới cúi đầu xuống, từ hơi có vẻ thấp bé khung cửa chui đi vào. Nhà đá không lớn, bên trong chỉ có hai người. Một cái là Hứa Như Vân, một cái khác hắn nhận thức. Đây chẳng phải là cái kia Lam Hầu mới cưới nữ vu, danh xưng Tuyết Vu sao? Đương nhiên bây giờ không phải là cái gì Tuyết Vu. Phải gọi Lam Hầu phu nhân. Lam Hầu phu nhân. Gờ giặc cạ giặc vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ là cũng không vui vẻ. Ngươi là gờ giặc cạ giặc sao? Thần Giao Tuyết hỏi. Không sai. Ta chính là. Gờ giặc cạ giặc hít sâu một hơi, hai tay trước người một dựng, cũng không có nhìn thấy đại gia tộc cái chủng loại kia tôn kính, ngược lại có loại xuất phát từ nội tâm tiêu căng. Ngươi đã từng nhậm chức tại Hòa Mệ là gia tộc quân cận vệ đội một thủ lĩnh, lại bị Lam Hầu cướp đi ngươi lão bà, sau đó không hiểu mất tích, Hòa Mệ là gia tộc đại nhi tử trắng trợn cướp đoạt ngươi 15 tuổi nữ nhi, nhọn giết chí tử, đây đều là thật sao? Thần Giao Tuyết trực tiếp để lộ đoạn này đấm máu lịch sử. Gờ giặc cạ giặc nắm đấm nắm đồm đồm rung động. Là Lam Hầu gọi ngươi tới nhục nhã ta sao? Hắn cực kỳ tức giận. Hắn những sự tình này không phải bí mật, từ một cái nho nhỏ tiễn vu đội đi săn thành viên, hắn từng bước một dựa vào chính mình thực lực không ngừng leo lên, có xinh đẹp hiền lành lão bà, có đáng yêu nữ nhi, sự nghiệp càng là như mặt trời ban trưa, thuận lợi tiến vào Hòa Mệ là gia tộc quân cận vệ, từ một sĩ binh một mực dốc sức làm đến quân cận vệ một đội đội trưởng, phụ trách bảo đảm vệ Lam Hầu, cùng xung quanh hát thú thường ngày tiêu trừ, chiến công hiển hách. Thế nhưng là Lam Hầu tên sắc ma này, lại tại hắn làm nhiệm vụ thời điểm, phát rồ trực tiếp cướp đi hắn lao bà chiếm làm của riêng, mà không qua mấy ngày, bản thân cái kia khả ái nữ hải cũng bị Hòa Mệ là gia tộc đại nhi tử coi trọng, cướp đi. Hắn đoạt lại nữ nhi thời điểm, chỉ là một bộ đã tàn tạ không chịu nổi thi thể. Hòa Mệ là gia tộc đã sớm đoán được hắn có thể sẽ trả thù, liền trực tiếp hủy bỏ hắn tất cả thân phận, hắn vô pháp điều động một binh một tốt, cuối cùng chỉ có thể lẻ loi trơ trọi bị đuổi ra Hòa Mệ là gia tộc. Lam Thành bên trong càng là không có bất kỳ cái gì một cái tiễn vu đội đi săn dám một lần nữa tiếp thu hắn, bất kỳ cái gì một vũ khí cửa hàng cũng không dám bán cho hắn vũ khí. Lam Hầu đã chết rồi. Thần Giao Tuyết lạnh nhạt nhìn xem gờ giặc cạ giặc nói. Gờ giặc cả người giật mình tại nơi đó. Ngươi nói cái gì? Ta nói Lam Hầu đã chết rồi. Thần Giao Tuyết lặp lại một lần. Thế nhưng là... không có tin tức gì. Gờ giặc cho mày, trong lúc nhất thời lại không biết bản thân là cái gì tâm tình. Đó là bởi vì người khác còn không biết, ta cũng không muốn để cho người khác biết, cho nên ta tới tìm ngươi, cần hỗ trợ của ngươi. Thần Giao Tuyết đi thẳng vào vấn đề. Là ngươi giết Lam Hầu. Gờ giặc cạ giặc kinh ngạc hạ thấp giọng hỏi. Không sai, nhưng là ta muốn giả trang Lam Hầu, trong thời gian này không thể có Hòa Mệ là gia tộc người tiếp cận ta, cho nên ta cần mới quân cận vệ, ta quyết định bổ nhiệm ngươi làm Lam Hầu thân vệ. Ta. Bên cạnh ngươi những người kia ta nghe nói đều là người mang dợ, còn có nữ vu. Đã ngươi ngồi lên Lam Hầu vị trí, vì cái gì không cần bọn hắn? Gờ giặc cạ giặc chỉ vào một bên Hứa Như Vân hỏi. Các nàng đích thật là ta người, nhưng không phải Lam Hầu người, ta giả trang là Lam Hầu, nếu như dùng bọn hắn, sẽ khiến hoài nghi, đồng thời bà mẹ là gia tộc cũng sẽ không đồng ý. Chẳng lẽ ta không càng sẽ gây nên hoài nghi sao? Bà mẹ là gia tộc lại biết cho phép ta trở thành thân vệ quân sao? Chính là bởi vì là ngươi, mới là hoàn mỹ nhất nhân tuyển. Với ta mà nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ngươi có tuyệt sẽ không bán ta lý do. Đối với bà mẹ là gia tộc đến nói, bọn hắn rất tình nguyện đem ngươi dạng này một cái cùng Lam Hầu có thâm cửu đại hận định thời gian an bài tại Lam Hầu bên người, bởi vì có lẽ ngày nào bọn hắn buổi sáng, liền phát hiện Lam Hầu chết rồi, bọn hắn liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản Lam Thành. Hiện tại còn không thể để Lam Hầu chết đi, chính là nguyên nhân này. Hứa Như Vân nói bổ sung. Gơ giặc cả giặc suy tư chỉ chốc lát, lúc này mới dùng một loại mang theo ánh mắt kính sợ nhìn thoáng qua Tần Giao Tuyết. Nữ nhân này, có chút khủng bố. Các nàng thông minh căn bản không giống người man dợ. Tương phản, cùng nữ nhân này so sánh, bọn hắn thần linh tộc càng giống người man dợ. Vậy ta cần phải như thế nào cắt vào? Trực tiếp bị ngươi bổ nhiệm sao? Ta cảm thấy quyền lợi của ngươi còn không có lớn đến loại trình độ này. Trừ có quyền kinh tế bên ngoài, ngươi tiếng hô. Không, Lam Hầu tiếng hô rất thấp, cùng Hạ Mệ là gia tộc và Đỏ Dạ gia tộc so đều quá yếu. Cho nên ta cần ngươi phối hợp diễn một tuần kịch. Thần Giao Tuyết đứng người lên nói. Diễn kịch. Ta hiện tại muốn về trước đi, chuyện cụ thể, Như Vân sẽ nói cho ngươi biết, cái này có chút phức tạp, ngươi tất cả đều muốn nghe hắn. Tần Giao Tuyết nói chuyện, đã đem tay vươn vào trong quần áo, lấy ra một vật trộm trong tay. Ngươi chẳng lẽ không có chút nào chất vấn ta trung thành sao? Lam Hầu ngươi đã giết, ta cửu nhân đã chết, đến nỗi Pa Mẹ là gia tộc đại nhi tử, ta sớm muộn cũng sẽ tự tay giết hắn. Gơ Giặc Cạ Giặc quật cứng hỏi. Tần Giao Tuyết mỉm cười. Giang hai tay. Gơ Giặc Cạ Giặc sửng sốt một chút. Mở ra bàn tay lớn. Tần Giao Tuyết liền đem một vật đặt ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhìn thấy thứ này, Gơ Giặc Cạ Giặc ánh mắt nháy mắt bịt kín một tầng hơi nước. Kia là một cái dây chuyền, phía trên khắc lấy hắn cùng lão bà hai người ảnh chân dung, một trái một phải, sinh động như thật. Ta từ một cái châu đáo trong hộp tìm tới, cảm thấy ngươi cần phải rất nhớ nàng. Tần Giao Tuyết vỗ vỗ Gơ Giặc Cạ Giặc bả vai, thẳng đi ra nhà đá. Gơ Giặc Cạ Giặc nắm chặt dây chuyền mặt người, thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Buổi chiều ta lại tới tìm ngươi, ngươi bây giờ cần phải đi xoắn suýt thoáng cái đội thân vệ thành viên, chỉ cần 3 đến 5 cái liền có thể, bất quá sự tình tuyệt đối không cho phép nói cho bọn hắn. Cái này không khó, ta rất nhiều nhân viên tạp vụ, bọn hắn căn bản nuôi không nổi vợ con già trẻ, nếu như thành đội thân vệ, bọn hắn liền có thể ăn cơm no, cái này so cái gì đều trọng yếu. Gơ Giặc Cạ Giặc nói, ừm, vậy ta liền đi trước, đúng, Tuyết tỷ còn có một phần đại lễ tặng cho ngươi, ngươi cần phải rất nhanh liền biết thu được. Nói xong, Hứa Như Vân cũng đi ra nhà đá. Chỉ để lại Gơ Giặc Cạ Giặc sững sờ một hồi. Thật lâu, Gơ Giặc Cạ Giặc xoa xoa nước mắt, cẩn thận đem dây chuyền kia nhu hòa thu vào, sau đó đi ra nhà đá, trở lại trên công trường, chuẩn bị đi tìm mấy cái kia xuất sinh nhập tử nhân viên tạp vụ. Hoặc là nói đã từng chiến hữu. Không ngờ hắn mới vừa đi tới công trường, trước có mấy cái huynh đệ hướng hắn chạy tới, bắt đầu chính là một đám gấu ôm, đem hắn chen ở giữa. Gơ Giặc Cạ Giặc. Lão tử có cái tin tức tốt muốn cho ngươi. Không sai, buổi tối hôm nay rượu trái cây ngươi nhất định phải mời. Ta muốn uống đến say không còn biết gì. Gơ Giặc Cạ Giặc bị bọn hắn làm được. Tin tức gì? Bà mẹ là gia tộc đại nhi tử, chết. Chương 196, thiết huyết Tần Giao Tuyết. Chết rồi. Gơ Giặc Cạ Giặc mạnh mà thân thể chấn động. Lúc này trong đầu hắn quanh quẩn tất cả đều là vừa rồi cái kia Hứa Như Vân. Cái này chỉ sợ sẽ là cái kia Tuyết Vu đưa cho bản thân đại lễ. Gơ Giặc Cạ Giặc song quyền thật chặt nắm chặt, trên cánh tay gân xanh nô lên, hắn hai mắt từ từ đỏ như máu, thân thể càng là kích động đến khó lấy ức chế run rẩy. Trong vòng một đêm, Lam Hầu chết rồi, Bạ Mệ là gia tộc đại nhi tử chết. Bản thân hai đại cựu địch, vậy mà liền dạng này tan thành mây khói. Cái này Tuyết Vu thật đúng là sắt thép thủ đoạn. Tốt. Hôm nay ta mời khách. Ta mời các ngươi đi sở xì ạ nơi đó. Hôm nay không say không về. Gơ Giặc Cạ Giặc tâm tình thật tốt. Lập tức cũng ôm mấy cái huynh đệ, ôm lấy bọn hắn hướng quán bar đi đến. Nghe hắn nói như thế hào khí, mấy cái này huynh đệ ngược lại một mặt không có ý tứ. Thật đi a, chúng ta tùy tiện nói một chút, ngươi cái này trong túi cũng không có bao nhiêu tiền a. Nói xong trêu chọc lấy vô vô Gơ Giặc Cạ Giặc bộ ngực. Bọn hắn làm cái này khổ hoạt, cũng chính là miễn cưỡng nuôi sống bản thân. Tuy nói hiện tại Gơ Giặc Cạ Giặc không cần nuôi gia đình, nhưng là hắn kìm nén báo thù, những năm gần đây rất chú trọng thực lực tăng lên. Để giành được thần thủy đều bản thân vụng trộm uống, căn bản không có để giành được bao nhiêu thần thủy. Cái kia không quan hệ, hôm nay việc này đáng giá chúc mừng, mấy ca mời ngươi. Một cái khác tráng hán đem để trần bộ ngực tử chụp phanh phanh rung động. Đúng. Đi, kiếm tiền uống rượu đi. Gờ giặc cạ giặc bị chúng huynh đệ nắm kéo hướng tiểu quán đi đến, lập tức cảm thấy trong lòng ấm áp cực. Bất quá làm gờ giặc cạ giặc đem mời bọn họ cùng một chỗ đích thân vệ quân sự tình cùng huynh đệ nhóm nói chuyện, những người này đều mắt tròn váng. Bọn hắn không rõ gờ giặc cạ giặc vì sao lại cho Lam Hầu bán mạng, gờ giặc cạ giặc không dám nói thật, đành phải biên cái láo, nói mình đã đem sự tình tra rõ ràng, năm đó cướp đi lão bà của mình cũng không phải là Lam Hầu. Lần này họa mễ là gia tộc chết cũng cùng Lam Hầu có quan hệ. Chúng huynh đệ mặc dù như lọt vào trong sương ngủ, nhưng là đã gờ giặc cạ giặc cái gì đều hiểu, bọn hắn cũng mới buông xuống khúc mắc, lập tức liền đắm chìm trong có thể trực tiếp trở thành thân vệ quân vui sướng bên trong. Ai không muốn làm dạng dỡ tổ tông, có thể trở thành thân vệ quân, cái kia mỗi tháng phải có bao nhiêu thần thủy, nuôi sống trong nhà dư xài, thậm chí còn có thể tăng lên thực lực bản thân, kiến công lập nghiệp. Hôm sau, Lam Hầu trên điện. Hôm nay Lam Hầu trên bảo tọa, nhiều mấy trương xa làm rèm, Lam Hầu ngồi ở trong đó. Để người chung quanh rất khó coi đến hắn tướng mạo, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra được là Lam Hầu. Mấy cái quân cận vệ cũng là một trận nhíu mày, không biết Lam Hầu lúc nào nhiều như thế cái ma bệnh. Sẽ không là mới vừa đại hôn, liền nhiễm lên tật bệnh gì đi. Rất nhiều người hoàn toàn chính xác cũng hoài nghi điểm này, cho nên đều rời Lam Hầu hơi xa một chút, phải biết bọn hắn thế nhưng là có thần thủy loại này có thể tiêu trừ tật bệnh đồ vật, nếu là hắn thực sự bệnh, khẳng định là thần thủy đều tiêu trừ không được tật bệnh, không chừng là muốn chết người. Sáu đại gia tộc người lần lượt đổi tới, hôm nay bọn hắn muốn thảo luận một sự kiện. Hai ngày này, người bên trong thành đều đang nghị luận một kiện liên quan tới cự hình hắc thú xuất hiện sự tình, không biết các ngươi là thế nào nhìn. Lam Hầu trước tiên mở miệng hỏi thăm đang ngồi các đại gia tộc, thanh âm của hắn mặc dù còn là Lam Hầu thanh âm, nhưng là tiếng nói lại hơi nhỏ một chút, không lắng nghe căn bản nghe không hiểu. Bạc mệ là sắc mặt nhất là khó coi, hắn mới vừa tiếp nhận mất con thống khổ, bây giờ căn bản vô tâm trả lời. Thậm chí còn tại phẫn hận chuyện này là không phải cùng Lam Hầu có quan hệ, một mực đang nghĩ cần phải làm sao tìm được hung thủ. Ta nghe được chuyện này, tựa như là một cái tiễn vu đội đi săn phát hiện, bọn hắn vội vàng chạy trốn, cũng không có thấy rõ là dạng gì màu đen cự thú. Hai ngày này chuyện này xác thực lưu truyền sôi sùng sục, chủ yếu là màu đen cự thú bị truyền quá mức dọa người, nói là có khả năng phá thành mà vào, tăng thêm những năm này đêm hắc vụ hoàn toàn chính xác càng ngày càng tấp nập, loại này nghe đồn làm cho lòng người bàng hoàng. Bất kể nói thế nào, chúng ta cần cho dân chúng một cái công đạo, trước tiên đem bọn hắn ổn định lại, nếu như tùy ý chuyện này phát triển tiếp, sợ là chúng ta rất nhanh liền biết mất đi uy tín. Ngồi tại trên bảo tọa Lam Hầu tiếp tục nói, ai nguyện ý đi thăm dò rõ ràng chuyện này? Lam Hầu cha hỏi xuống tới, vốn nên trả lời và mẹ lạ lại là không nói một lời, mặt như hàn băng. Phụ trách thủ vệ quân cùng quân cận vệ và mẹ lạ gia tộc đều không nói lời nào, những người khác làm sao mở miệng. Chẳng lẽ để sinh mệnh cổ thụ tản bộ ra khỏi thành đi điều tra màu đen cự thú động tĩnh sao? Trong lúc nhất thời đại điện bầu không khí yên tĩnh trở lại. Lúc này đại điện bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân, vạn mệ là gia tộc đội một quân cận vệ thủ lĩnh vác lấy đoàn kiếm đi đến cửa. Lam Hầu đại nhân, bên ngoài có người nói, biết màu đen cự thú tin tức. Ồ! Dẫn tới! Rất nhanh, một cái hơn 1m9 trắng hán, mang theo 7-8 cái mặc làm thô áo da thú đại hán đi đến. Thần linh tộc là một cái thích trưng diện chủng tộc, nam tuấn mỹ, nữ xinh đẹp, giống đại hán này loại này hình tượng, càng giống là người mang hân dợ, loại người này cũng không rất thụ chào đón. Là Gờ Giặc Cạ Giặc. Mấy gia tộc khác người nhất thời liền nhận ra được, trầm thấp lên tiếng kinh hô. Mà phạ mệ là cũng là trong mắt hàn quang lóe lên, chăm chú nhìn chằm chằm đi đến điện đến Gờ Giặc Cạ Giặc. Nhi tử là bị người hạ độc chí tử, hắn không phải là không có hoài nghi tới Gờ Giặc Cạ Giặc, nhưng là cuối cùng vẫn là đem hắn bài trừ. Hắn phái người điều tra qua, ngay lúc đó Gờ Giặc Cạ Giặc một mực tại công trường làm việc, toàn bộ ngày đều không có rời đi nơi đó. Mà lại phá mễ là gia tộc thủ vệ cũng là cực kỳ sâm nghiêm, Gờ Giặc Cạ Giặc xuất nhập gia tộc không có khả năng không có người nhìn thấy. Hắn nhìn Gờ Giặc Cạ Giặc trong mắt chứa nộ khí. Gờ Giặc Cạ Giặc nhìn hắn đồng dạng là hai mắt bốc lửa. Với hắn mà nói, phá mễ là gia tộc đại nhi tử chết cái này đều thật xem như tiện nghi bọn hắn, để hắn chết 10 lần 100 lần. Thậm chí làm cho cả phạ mệ là gia tộc hủy diệt. Đều không đủ lấy đổi về nữ nhi của mình mệnh. Gờ Giặc Cạ Giặc. Lam Hầu thanh âm cũng có chút âm trầm. Ngươi tới làm gì? Ta tin tưởng các ngươi ngay tại là màu đen cự thú sự tình phiền lòng đi. Màu đen cự thú, ta gặp qua, cũng từng giao thủ qua. Gờ Giặc Cạ Giặc mặc dù quỳ trên mặt đất, nhưng cái eo thẳng tắp, có chút ngạo nghễ nói. Giao thủ qua. Tại ngươi làm quân cận vệ thời điểm sao? Không sai, màu đen cự thú cường đại. Không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, nhưng ta có thể bằng vào ta danh nghĩa tạm thời đem cái này khủng hoảng áp xuống tới, trái lại, ta cũng có thể phủ lên thoáng cái, nguyện ý tin tưởng ta người có rất nhiều. 3. Mạc Mệ là mạnh mà vỗ chỗ ngồi. Ngươi đang uy hiếp chúng ta. Khủng hoảng kéo dài thời gian càng dài, cuối cùng gặp nạn chính là bọn hắn Mạc Mệ là gia tộc, bọn hắn sẽ mất đi dân chúng tín nhiệm. Lúc này Gờ Giặc Cạ Giặc không có trực tiếp chống đi tới, mà là có chút túi đầu, biểu hiện ra một tia bất đắc dĩ, lộ bộp nói ra. Không có, ta chỉ là không muốn lại làm lao công, sự tình qua đi nhiều năm như vậy, ta bất lực truy cứu, chỉ nghĩ lại một lần nữa phủ thêm chiến giáp, cùng hắc thú vui sướng chiến đấu, bây giờ tại Lam Thành, thậm chí không người nào nguyện ý cung ứng ta vũ khí, cũng không có tiễn vu đội đi săn nguyện ý mang ta. Hắn lời nói này nói không thành thật thành khẩn, trong lời nói còn mang theo khẩn cầu ý tứ. Mấy gia tộc lớn nghe nói lời nói này cũng đều là rất có cảm khái. Năm đó Gờ Giặc Cạ Giặc hoàn toàn chính xác phong quang nhất thời, chiến công hiển hách, tại cái này lấy đẹp làm mình trong thành thị, hắn lúc ấy xem như ít có đắp nạn ra người anh hùng hình tượng, cũng bị người nói chuyện say xưa nhân vật. Thế nhưng là thất phu vô tội, ma ngọc có tội, xinh đẹp hiền lành vợ con bị đoạt chết thảm, sau đó phí thời gian mấy năm, ai không muốn trở lại năm đó phong quang đâu. Lúc này Hạ Mễ là mặc dù vẫn có tức giận, nhưng là hắn lại là liếc qua trên bảo tọa Lam Hầu. Có chút ý vị thâm trường hiếp mắt. Chương 197, như mặt trời ban trưa đoàn xiếc. Nói như vậy, ngươi vẫn nguyện ý trở lại Phá Mệ Lạ gia tộc. Phá Mệ Lạ hỏi. Ta không muốn trở lại Phá Mệ Lạ gia tộc, ta nghĩ canh giữ ở Lam Hầu bên người, vì Lam Hầu hiệu lực. Lúc đầu, Phá Mệ Lạ nếu như dự định để Gờ Giặc Cạ Giặc trở về, nghe được loại lời này, tất nhiên sẽ làm thành là một loại mạo phạm. Thế nhưng là làm Gờ Giặc Cạ Giặc nói ra hắn nghĩ canh giữ ở Lam Hầu bên người thời điểm. Phạ Mệ là trước mắt đột nhiên sáng lên. Cái này Gờ Giặc Cạ Giặc, căn bản chính là không có quên năm đó cửu hận nha. Hắn vì cái gì sớm không trở lại, muộn không trở lại, hết lần này tới lần khác tại Lam Hầu mới vừa cưới thế tử. Hắn liền muốn trở về, hơn nữa còn không phải trở lại mình gia tộc, mà là trực tiếp trở lại Lam Hầu bên người. Hắn đây là dự định đến cái lấy đạo của người trả lại cho người A. Lam Hầu mới cưới cái kia nữ vu, còn có Lam Hầu, nói không chừng có một ngày lại đột nhiên sẽ bị cái này tên điên treo cổ. Đến lúc đó bản thân trước hết giết Gờ Giặc Cạ Giặc, lại thuận lợi tiếp quản Lam Thành, đây quả thực là trời cũng giúp ta. Này làm sao có thể? Liền xem như để ngươi trở về, an bài tại vị trí nào cũng là Phạ Mệ là gia tộc định đoạt, Phạ Mệ là gia tộc, nắm giữ Lam Thành tất cả quân đội quản chế quyền, lúc nào đến phiên ngươi đưa yêu cầu. Lam Hầu lúc này tức giận về quát. Phạ Mệ là. Đồng thời gọi một tiếng Phạ Mệ là, ý là mau nhường hắn làm quyết định. Phạ Mệ là nhìn thấy cái kia băng gạc về sau Lam Hầu. Tức hồn hển thậm chí chống đỡ ghế muốn ngồi xuống, hiển nhiên là bị đề nghị này dọa sợ. Đây càng kiên định Phạ Mệ là ý nghĩ. Ha ha, Lam Hầu, ta liền đưa ngươi phần này đại lễ. Ta cảm thấy, Gờ Giặc Cạ Giặc một mảnh xích tử chi tâm, đáng quý, đồng thời Gờ Giặc Cạ Giặc có được phong phú kinh nghiệm thực chiến, là Lam Thành hiếm, có tác chiến nhân tài. Nói thật, năm đó Gờ Giặc Cạ Giặc rời đi về sau, chúng ta thế nhưng là luôn cuống tay chân một lúc lâu, hắn ưu tú là rõ như ban ngày. Ta cảm thấy hắn cần phải thủ hộ tại Lam Hầu, cùng với Lam Hầu phu nhân bên người, cam đoan an toàn của các ngươi. Phạ Mệ Lạ. Ngươi. Lam Hầu lập tức có chút vội vàng muốn ngăn lại. Phạ Mệ Lạ lại là tiếp tục trực tiếp ngắt lời nói. Lam Hầu đại nhân, ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá ngài hoàn toàn có thể yên tâm, Gờ Giặc Cạ Giặc biên chế vấn đề, qua một đoạn thời gian ta liền sẽ tự mình trả lại đến tay của ngài bên trên, cùng chúng ta Phạ Mệ Lạ gia tộc không có quan hệ. Phạ Mệ Lạ nói xong. Lộ ra vẻ tự đắc. Gờ Giặc Cạ Giặc biên chế hắn phải nhanh một chút vứt bỏ, tóm lại không thể là để Gờ Giặc Cạ Giặc nghe lệnh của chính mình. Nếu không thì ngày nào Gờ Giặc Cạ Giặc thật sự có cơ hội động thủ, mà hắn mang một cái Phạ Mệ là gia tộc danh hiệu động thủ, vậy liền thành cho mình dội nước bẩn, đến lúc đó Đỏ Dạ gia tộc nhất định lợi dụng chuyện này làm văn chương, bản thân phi thường bị động. Lam Hầu lúc này ngược lại là yên tĩnh trở lại. Tốt, đã Phạ Mệ là cũng đồng ý, liền để ta nhìn ngươi có bản lĩnh gì, Gờ Giặc Cạ Giặc. Lam Hầu lời này, nghe vào Phạ Mệ là trong lỗ thai, tựa như là hắn rơi vào đường cùng cũng dự định cùng Gờ Giặc Cạ Giặc so chiêu một chút, nhìn xem là ngươi có thể tìm cơ hội giết ta, còn là ta trước tìm cơ hội chơi chết ngươi. Mặc kệ cuối cùng là kết quả gì, Phạ Mệ là đều không ăn thua thiệt. Đã Lam Hầu đại nhân đồng ý, vậy ta liền bổ nhiệm ngươi vì Lam Hầu thân vệ quân, cùng phía sau ngươi những huynh đệ này, các ngươi tất cả vũ khí thù lao, đều tìm Lam Hầu đại nhân muốn là được, chúc mừng ngươi A Gờ Giặc Cạ Giặc, lại có thể thấy máu. Phạ Mệ là mới mở miệng, trực tiếp đem bỏ phiếu khâu đều tỉnh lược, có thể thấy được hắn bá đạo bản sắc. Đa tạ Lam Hầu đại nhân, đa tạ Phạ Mệ là đại nhân. Gờ Giặc Cạ Giặc nở nụ cười đứng lên. Là được, riêng phần mình đi làm việc đi, Gờ Giặc Cạ Giặc, các ngươi lưu lại. Lam Hầu lúc này cũng mở miệng, các đại gia tộc lúc này mới lần lượt rời khỏi. Khi tất cả người rời đi về sau, gờ giặc cạ giặc mấy người lúc này mới chậm rãi đi đến Lam Hầu bên người, tiếp quản vốn là quân cận vệ vị trí. Xem ra tất cả thuận lợi. Lam Hầu thanh âm truyền ra. Gờ giặc cạ giặc sau lưng mấy cái hảo huynh đệ còn không có kềm chế kích động của mình. Gờ giặc cạ giặc nhưng không khỏi hướng Lam Hầu thân ảnh cung kính xoay người bái phục, trong mắt lóe ra kính nể thần sắc. Tất cả như ngài sở liệu. Thiên Vu là thần linh tộc đặc hữu phương thức chiến đấu. Tên như ý nghĩa, Thiên Vu là bắn tên vũ sư. Tại thần linh tộc, thần thủy nắm giữ không ngừng kích thích người cường hóa thể công hiệu. Cái này cường hóa là căn cứ nhân thể muốn cường hóa phương hướng đến tiến hành. Nếu như ngươi muốn học tập vu thuật, chỉ cần tư chất ngươi đầy đủ, liền có thể học tập đơn giản một chút vu thuật, tỉ như băng, hỏa, lôi, loại này dễ dàng nắm giữ lại dễ dàng kèm theo tại mũi tên bên trên vu thuật. Nếu như ngươi muốn cường hóa thể phách, giống gờ giặc cạ giặc cái loại người này, như vậy ngươi tăng cường chính là thân thể. Hoặc là ngươi muốn tăng cường tốc độ cũng có thể. Nhưng là chỉ có tiễn vu mới càng thích hợp đi săn, bởi vì thần linh tộc có sinh mệnh chi thụ loại này chủng tộc mạnh mẽ đồng bạn. Sinh mệnh chi thụ nhánh cây làm thành cung tiễn, nắm giữ tuyệt đối tính bền dẻo. Tuyệt đối tính bền dẻo ý tứ, chính là mặc kệ không người biến hình thành loại trình độ nào, đều có thể hoàn mỹ phục hồi như cũ, đồng thời nắm giữ siêu cường co giãn. Đồng thời từ sinh mệnh chi thụ nhánh cây làm thành cung tiễn, liền có thể kèm theo ma pháp, thông qua không người chuyển đến mũi tên bên trên. Loại này có thể bắn ra tên ma pháp vu sư, liền gọi là tiễn vu. Mà tiễn vu đội đi săn, chính là từ trong thành tiễn vu nhóm tạo thành đi săn đoàn thể, xuất ngoại đi săn giã thú làm đồ ăn, đi săn hắc thú bán cho đấu thú trưởng. Mà gần nửa tháng đến nay, vương thành hắc thú nhu cầu lượng tăng vọt. Vương thành hắc thú nhu cầu lượng, vì sao lại tăng vọt? Cái này đều muốn quái vương thành mới tới đoàn xiếc. Bọn hắn quả thực là một đám biến thái. Trước kia đấu thú trưởng, mọi người nhìn đều là hắc thú như thế nào biến thái đem người xé nát. Nhưng là gần nhất đấu thú trưởng, trở nên đặc sắc nhiều. Nhân loại cùng hắc thú vậy mà tại chướng ngại vật trải rộng đấu thú trưởng bên trong chơi lên truy đuổi chiến, nhân loại chạy, hắc thú truy. Mà lại là một mực chạy một mực truy. Truy sau một khoảng thời gian, hắc thú liền tạm thời vòng lên nghỉ ngơi, lại đến một đôi nhân hòa hắc thú, tiếp tục đuổi. Hết lần này tới lần khác chính là như vậy một cái đuổi trốn. Liên tiếp dẫn tới người quan chiến kinh hô không thôi. Thậm chí có người toàn bộ hành trình cũng không dám hô hấp, nếu là nhìn thấy kinh tâm động phách chỉ trong gang tấc lúc, càng là biết phát ra núi kêu biển gầm tiếng thét chói tai. Đặc sắc, quá mẹ nó đặc sắc. Nhưng là có một vấn đề, những người này, tính tình không tốt. Hắc thú nếu là thật đuổi kịp những người này thời điểm, những người này sẽ liều mạng thoát khỏi hắc thú, nếu là thoát khỏi không được, bọn hắn liền trực tiếp đem hắc thú làm thịt. Liên làm thịt. Không có bất kỳ cái gì một lần ngoại lệ, tất cả hắc thú, nhất là tốc độ loại hình. Đang đuổi bên trên đoàn xiếc nhân chi về sau, bọn hắn vì phiền phức, đều sẽ trực tiếp phản sát rơi hắc thú, mà cũng không có người nhìn thấy loại kia hắc thú giết chết người chẳng diện. Cho nên cái này trong lúc nhất thời gây nên rất nhiều người nghi vấn, đã có thể nhẹ nhõm phản sát hắc thú, người chạy cái lông gà. Nhưng là thần linh tộc cũng dần dần nhận thức đến. Chạy, chính là cái này biểu diễn linh hồn chỗ, chạy mới đặc sắc, sau khi dừng lại ngược lại không có ý nghĩa, bởi vì hắc thú liền chết. Cho nên hắc thú bị bọn hắn giết đến càng ngày càng ít. Đều nhanh đến cung không đủ cầu tình trạng. Thiện vu đội đi săn mùa xuân cũng liền đến. Chương 198, Tiểu Miêu Đao. Vương thành bên ngoài 4 km. Một cái 8 người tiễn vu tiểu đội, ngay tại chậm đợi con mồi xuất hiện. Ai, đúng, đoàn xiếc công khai chiêu mộ, các ngươi dự định tham gia sao? Đương nhiên muốn đi thử một chút, bất quá lại sợ huấn luyện theo không kịp, đám người kia thực tế quá biến thái. Đúng a, nếu là ta xuống dưới, bị hắc thu đuổi kịp, tuyệt đối sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Yên tâm đi, nghe nói đoàn xiếc có siêu cấp nghiêm khắc phương pháp huấn luyện, còn có cái khác có thể khiến người ta mạnh lên bí mật, không đến có thể nhẹ nhõm chém giết hắc thú mức độ, là sẽ không để cho ngươi lên trận, miễn cho giảm quân số. Bất quá nói thật, đoàn xiếc thật là quá tuấn tú. Cái kia chạy về sau hoa mắt, linh xảo phi phàm, đem những cái kia hắc thú chơi xoay quanh, suy nghĩ một chút, nếu là tại trong rừng rậm, 3 năm cái hắc thú căn bản không làm gì được bọn họ. Không sai, muội muội ta hiện tại cũng sùng bái chết cái kia tên nhỏ con. Ta biết, có phải hay không cái kia thích vây quanh hắc thú đằng sau đá hắc thú cái mông cái kia. Cái kia quá nhanh. Giống như gọi dạ bà đủ, là đoàn xiếc một cái đội trưởng đầu. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, có động tĩnh. Ngay tại hưng phấn nghị luận mấy người đột nhiên nghe được động tĩnh, lập tức yên tĩnh trở lại. Phía trước cách đó không xa núi đá đằng sau, xuất hiện một trận ảo ảo tiếng vang, về sau chính là một cái đen xì thân ảnh chui ra, lắc lắc thân thể, lại liếm liếm bản thân móng vuốt, đột nhiên cái mũi khẽ động. Hướng phía 8 người giấu kín phương hướng nhìn tới. Đây là một đầu đen tuyền báo săn, nó gào thét một tiếng, liền hóa thành một đạo hắc điện, tốc độ cực nhanh hướng 8 người băng băng mà tới. Bắn tên. 8 người đồng thời đứng dậy, kéo ra trường cung, đủ mọi màu sắc trường tiễn từ bọn hắn mũi tên bên trên bay ra ngoài, trong đó hai con màu xanh trường tiễn tốc độ nhất nhanh, cơ hồ chỉ là trong một chớp mắt liền xuyên thủng báo săn một con mắt cùng trước ngực. Xuy. Báo săn gào lên thê thảm, lan lộn dãy rủa lấy mới ngã xuống đất, để cái khác mấy mũi tên thất bại, chỉ có một nhánh lóe ra ánh chớp mũi tên trúng đích phần eo của nó, cái này báo săn lập tức nửa người điên cuồng co quắp. Trúng rồi. Bắt sống. Mấy người vội vàng bước nhanh chạy qua, ba chân bốn cẳng tìm cây mây, đi chói hắc thú miệng cùng tứ chi. Thế nhưng là bọn hắn ngay tại cười ha ha lấy thu hoạch chiến lợi phẩm thời điểm, mấy tiếng giống giận dữ từ bốn phương tám hướng vang lên. Không được. Tám người hướng nhìn bốn phía, chỉ thấy phía đông cùng phía nam hai cái phương hướng, đang có đếm không hết hắc thú hướng nơi này nhanh chóng chạy tới. Là hắc thú 7, chạy mau. Hét lớn một tiếng, người này trực tiếp ném trong tay báo săn nhanh chân liền chạy. Còn có hai người không quá cam tâm vứt xuống báo săn, nhưng là mắt thấy hắc thú càng ngày càng gần, đành phải cắn răng một cái ném báo săn, phi tốc hướng phía phương hướng tây bắc đảo mệnh chạy vội. Sau lưng phô thiên cái địa hắc thú gầm rú, số lượng chừng 20-30 con, đuổi mấy người là sợ chết khiếp, đã sớm không phân rõ phương hướng, trong đó một cái liền cung đều ném. Chạy 2-3 phút, hắc thú càng ngày càng gần, bọn hắn rốt cục nhìn thấy hy vọng. Nơi đó có một cái nhỏ vách đá, leo đi lên. Phía trước có một chỗ vách đá. Vách đá phía trên có một lớn chỗ thung lũng rơi vào đi hình thành một cái bình đài, chỉ có thể ở nơi đó tạm lánh nhất thời. Chạy đến phụ cận, mấy người đều trực tiếp dùng trong tay trường cung hướng trên vách đá mở dựng, trường cung bên trên lập tức rôi ra một cái linh xảo trảo hình dáng nhánh cây. Đây chính là sinh mệnh chi thụ cung tiễn một cái tiểu công năng một trong, có thể làm được nháy mắt biến hình, tính thực dụng mạnh phi thường. Dùng nhánh cây làm móng vuốt trèo lên trên phi thường cấp tốc, mấy người rất nhanh liền leo tới độ cao nhất định. Nhưng là còn có một người đem cung mất đi. Chạy đến phụ cận thời điểm, những người khác đã đi lên, mà hắn muốn tay không leo lên, lại hết sức khó khăn, vừa bò hai lần tiện tay trượt đi rất xuống. A, cứu ta! Hắn hô to một cú họng, phía trên mấy người đều nhìn thấy, nhưng là lúc này ai còn dám xuống dưới. Hắc thú đã đuổi tới phía sau cái mông. Bảy người đành phải trơ mắt nhìn bằng hữu của mình bị hắc thú vây quanh, trong khoảnh khắc xé thành mảnh nhỏ. Không! Hoảng sợ là không dùng, hắc thú nhóm giết chết thằng xui xẻo này về sau. Liền đưa ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu cái này bảy người sống sót. Bọn hắn bắt đầu như bị điên leo lên vách đá, móng vuốt sắc bén tại trên vách đá lưu lại từng đạo vết chảo. Thật là có mấy cái như vậy hắc thú có thể bò lên trên một đoạn ngắn, mà phía dưới đã chật ních hắc thú. Những thứ này bò lên trên hắc thú rơi xuống trực tiếp rớt xuống hắc thú trên thân, lại đứng lên điểm xuất phát liền cao hơn, dựng thành thú bậc thang. Nhanh, bắn cầu viện mũi tên. Một người hướng xuống mặt hắc thú bắn ra một mũi tên, trường tiễn mang theo màu lam băng tinh bắn trúng một cái hắc thú. Cái kia hắc thú bị bắn trúng bộ phận cấp tốc bị đông cứng, chân kia trực tiếp biến thành bại liệt. Một người cầm lấy trường cung, nhắm ngay bầu trời, thân cung bên trên bắt đầu tích xúc lên mơ hồ ánh sáng màu đỏ càng ngày càng thịnh, đợi ánh sáng màu đỏ ngưng tụ đến thân cung cũng bắt đầu run rẩy, người này mặt mũi tràn đầy mồ hôi dịn thời điểm, hắn mới buông tay, trường tiễn phá không đi. Hưu. Oeng. Trường tiễn ở giữa không trung ầm vang bạo tạc, như là một cái cực lớn hỏa diễm đạn. Tại không trung giấy lên một cái cực lớn hỏa cầu. Đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường thành công tín hiệu cầu cứu. Trong vương thành thủ vệ quân, gánh chịu lấy cứu viện nhiệm vụ, một khi có người hướng thủ vệ quân khởi xướng cứu viện, thủ vệ quân liền cần xuất binh chi viện. Chỉ bất quá có đôi khi chi viện tốc độ, hoặc là chi này viện binh chân thực tính, vẫn luôn làm người chỗ lên án, thậm chí có truyền ngôn nói, đây chỉ là một hư giả đường lui, không có mấy người chân chính đang phát ra cứu viện sau bị thủ vệ quân cứu mà sống sót đến. Sẽ có người tới cứu chúng ta đúng không rút? Một cái tuổi nhỏ một chút người hướng xuống bắn ra một mũi tên, bị hắc thú khuôn mặt giữ tận dọa đến thẳng khóc, hướng một bên đại ca dò hỏi. Chúng ta chỉ có thể trông cậy vào hạt tần thủ vệ quân hiện tại không có tất cả đều trong phòng uống rượu. Đại ca mang trên mặt vẻ ngưng trọng. Ồn ào thú giống dẫn tới càng nhiều hắc thú, bọn hắn tên lửa lúc này cử đi dùng tới, có thể nhóm lửa một mảnh hắc thú, mặc dù không thể trực tiếp thiêu chết, nhưng là có thể hữu hiệu làm dịu tới gần của bọn họ. Đại khái chỉ qua 4-5 phút thời gian, xa xa rừng cây truyền đến một trận sàn sạt vỡ vang lên, đương nhiên ở trên không bọn hắn là nghe không được, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một đám bóng đen cấp tốc tiếp cận. Nhìn! Chi viện đến rồi! Làm sao có thể? Nhanh như vậy! Đám người kinh ngạc nhìn lại, lập tức ngạc nhiên dị thường. Đây không phải là thủ vệ quân. Là đoàn xiếc. Chạy tới bóng đen có 15-16 cái, dẫn đầu chính là nhanh đến mơ hồ tên nhỏ con. Dạ bà đủ! 10 cái đoàn xiếc thành viên, hiện lên hình quạt hướng phía bọn này hắc thú phía sau cái mông bọc đánh đi qua. Bọn hắn thuần một sắc trên thân mặc nhẹ nhàng linh hoạt gia thú, mà không phải thủ vệ quân loại kia cổng kềnh nhờ cây khôi giáp. Mà bên hông bọn hắn, cũng thống nhất treo một cái vỏ đao. Đây chính là bọn hắn thống nhất tiêu chuẩn thấp nhất vũ khí, trong vương thành đã có rất nhiều người bắt đầu phòng chế, chỉ bất quá trừ đoàn xiếc, không có người sẽ dùng. Đây là một loại rộng không đủ một chỉ, dài không quá 70cm nhỏ đòn đao, xem ra nhẹ như không có vật gì, lại sắc bén vô song, thân đao bình thẳng đến cơ hồ thẳng đứng, chỉ có một chút độ cong. Nghe nói gọi là tiểu miêu đao. Chương 199, hắc thú bóng mở. Một đám đoàn xiếc thành viên đều nhịp rút ra tiểu miêu đao, từ từng cái phương hướng lặng yên không một tiếng động trực tiếp thẳng hướng hắc thú. Bạch. Vù vù. Tiểu miêu đao lướt qua, cắt rau gọt dưa đồng dạng, những thứ này hắc thú vậy mà căn bản không chịu nổi đoàn xiếc một đao chi uy. Không có bất kỳ cái gì câu thông, cũng không có bất kỳ cái gì kêu đánh kêu giết. Mười mấy người này tựa như là 10 cái Black Ghost đồng dạng. Lặng yên không một tiếng động giết lấy hắc thú. Từ trên cao 7 người này thị giác đến xem. Cảnh tượng này ra sao hắn quỷ dị. Phía sau mười mấy người đã liên tục chém giết chí ít có hơn 30 con hắc thú. Mà bọn hắn chính phía dưới, còn có thật nhiều hắc thú căn bản là không có nhìn thấy sau lưng phát sinh tất cả, tiếp tục leo lên vách đá, ý đồ lẻn đến phía trên ăn hết cái này 7 người. Phía dưới hắc thú tổng số không cao hơn 70, làm đại bộ phận hắc thú ý thức được sau lưng đã bị công phá thời điểm. Mười mấy thanh tiểu miêu đao đã đâm xuyên ánh mắt của bọn hắn. Mới vừa rồi còn chu lên rung trời hắc thú bầy, trong nháy mắt liền phơi thây khắp nơi trên đất, hiện trường chỉ để lại tiếng gió vù vù, tính dọa người. Cái này, đây là người sao? Cái này hung ác tàn bạo hắc thú, tại đám người này trong tay, đã thành con dẹp đồng dạng tồn tại, mười mấy người tiện tay chém giết hơn 70 hắc thú, lông tóc không thương. Đây là kinh khủng bực nào? Có người thỉnh cầu cứu viện sao? Dạ bạ đủ hướng về phía trên đã dọa sợ 7 người lên tiếng chào, đám người đồng loạt đẹp trai đem tiểu miêu đào thu vào tinh xảo tiểu xảo vào đao. Kỳ thật vệ thiếu vũ phát hiện nhờ cây loại này nghịch thiên kỳ tại thời điểm, liền định vì đoàn xiếc chế tạo chuyên môn vũ khí. Mới đầu vệ thiếu vũ quy hoạch chính là miêu đao, nhưng là miêu đao quá dài, không chỉ mang theo không tiện, tại không đủ mở mang trường hợp cùng siêu cận chiến thời điểm, hiệu quả không bằng đoàn binh lưới đao. Nhưng là quá ngắn lực sát thương lại không đủ. Ngươi làm chỉ hổ. Gặp được cỡ lớn dã thú ngươi năm đấm đều đối đi vào cũng chưa chắc đánh xuyên qua đối phương phòng ngự. Cho nên vệ thiếu vũ cuối cùng đem miêu đao thu nhỏ sửa chữa bản. Làm thành tiểu miêu đao. Loại này đao, nhẹ nhàng linh hoạt, loại sách tay, sắc bén, vung lên khá nhanh mà nói, thậm chí đối phương căn bản không nhìn thấy thân đao, liền đã bị cắt mở. Cái này phi thường thích hợp đoàn xiếc loại này lấy tốc độ cùng linh xảo tăng trưởng, nhanh chóng phản ứng bộ đội cơ động. Trải qua một lần phá thành vệ thiếu vũ minh bạch, tốc độ quá trọng yếu. Chỉ cần là ngươi rất nhanh, liền có thể đánh, có thể chạy. Bạch Mục Vân ngay từ đầu phán đoán, chính là chính xác, kia là một cái có ánh mắt ra hỏa. Hắn loại phương thức huấn luyện này, là thích hợp nhất tại rừng cây sinh tồn, thực chiến phương thức. Tại đấu thu trường chướng ngại vật một đuổi một chạy huấn luyện bên trong, đoàn xiếc mỗi ngày đều tại cường hóa lấy cùng hắc thú đối chiến kinh nghiệm. Đồng thời liền nữ vương cũng không biết chính là. Đoàn xiếc thành viên, mỗi ngày đều tại thu hút cái này viễn siêu những người khác lượng thần thủy. Có thể nói như vậy. Đoàn xiếc thành viên, cầm thần thủy đều là trực tiếp làm nước uống, mà vệ thiếu vũ quả ớt trái cây, trừ mỗi một kỳ còn lại một đến hai quả, còn lại cũng sẽ trực tiếp đập nát tan vào thần thủy, để thần thủy hiệu lực tăng nhiều. Trên vách đá 7 người hưng phấn kêu lên vui mừng, nhanh chóng bỏ xuống dưới. Cảm tạ các ngươi, là Hastern gia tộc phái các ngươi tới cứu viện sao. Niên cấp nhỏ đứa bé kia kích động mà hỏi, muốn đi lên nắm giả bạ đủ tay, lại vội vàng rụt trở về, có vẻ hơi chân tay luôn cuống. Phía sau hắn đại ca lại là dùng tay đâm hắn thoáng cái, ra hiệu hắn không nên nói lung tung. Bọn hắn là lệ thuộc vào nữ vương bệ hạ, cái kia đoàn xiết đoàn trưởng, vương chi thủy tinh sứ giả, hắn cũng không phải Hastern gia tộc người. Chúng ta là chịu thủy tinh sứ giả sai khiến tới cứu các ngươi. Quả nhiên, dạ bạ đủ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn chỉnh trọng nói. Đúng. Vậy đại ca vội vàng đi theo phụ hòa nói. Đi nhanh đi, chúng ta trước hộ tống các ngươi trở về. Vương Thành, đấu thu trưởng. Người đông nghìn nghị quan chiến công dân, ngay tại thét chói tai vang lên hoan hô, trên đài cao, nữ vương cũng trên mặt lấy một cỗ kiêu ngạo mỉm cười. Đấu thú trưởng công chính đang tiến hành một trận 10 phần đặc sắc truy đuổi chiến. Truy đuổi nhân vật chính là Phủ Cụ Dồ, Phủ Cụ Dồ ngay tại tránh né một đầu màu đen bạo hùng đuổi theo. Giống, dáng người mặc dù cường tráng, nhưng là hành động đi mà khác thường nhanh chóng Phủ Cụ Dồ, đem con gấu đen này trêu đến liên tục gào thét, phẫn nộ phi thường. Bất quá Phủ Cụ Dồ mặc dù linh hoạt. Nhưng là dù sao thể tích còn tại đó, chướng ngại vật bên trong rất nhiều khu vực hắn là rất khó chui qua, cho nên mặc dù linh xảo, nhưng so sánh với giả bạ đủ hoặc là nữ thần võ đội viên đến nói, hắn liền có vẻ hơi vụ bè. Thế nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn trở thành đoàn xiếc phi thường chói mắt minh tinh tuyển thủ. Hiện tại trong vương thành đấu thú trường, đã phát triển thành một loại vận động. Đoàn xiếc chia 7 cái đoàn, mỗi cái đoàn có 15-16 người, cái này 7 cái đoàn liền tương đương với 7 cái vận động đội. Mà những thứ này vận động trong đội cường giả tựa như là vận động minh tinh, vô cùng dễ thấy. Nhận rất nhiều người truy phủng cùng sùng bái, thậm chí có chút tiểu hài tử trực tiếp bắt chước lên bọn hắn thích minh tinh, học kiểu tóc của bọn họ, cử chỉ, nói chuyện cường điệu. Vương thành bên trong càng là mở rất nhiều cỡ nhỏ chướng ngại vật sân huấn luyện, mọi người chơi lên người với người đuổi trốn trò chơi. Nhưng là không có đi qua huấn luyện chuyên nghiệp, so với cùng hắc thú đuổi trốn đến, cái kia kích thích mức độ cùng thưởng thức tính không thể so sánh nổi. Mà Phù Cù Dồ chính là ba đám đoàn trưởng, cũng là đại minh tinh một trong. Phù Cù Dồ đang tránh né một người trong đó vô ý, bị gấu đen một móng vuốt chảo bên trong bắp chân, mặc dù Phù Cù Dồ tránh né kịp thời, nhưng là một trận công phu lại bị gấu đen răng rắc cắn một cái bên trong tay phải. Khán đài phát ra từng đợt kinh hô. Nhưng là Phù Cù Dồ lại là kêu đau đớn một tiếng, lập tức nổi giận, tay trái xoay tròn chiếu vào gấu đen mặt gấu liền vù vù đi qua. Bảnh! Một tiếng vang trầm, gấu đen trực tiếp mắt trợn trắng lên, miệng bên trong buông lỏng, ầm vang đập ngã trên mặt đất. Phù Cù Dồ vung thoáng cái chảy máu tay phải. Hai ngón tay tựa hồ bị cắn gãy xương, bọn hắn mặc dù thân thể cường hãn, nhưng hắc thú dù sao không phải ăn chay. Phù Cù Dồ lập tức nổi giận, cuồng hống một tiếng, tiếng gầm vậy mà so gấu đen còn muốn lớn. Cái này gấu đen trên mặt đất lắc lắc đầu, nghe được tiếng giống giận này, vậy mà là giật cả mình, một loại thẳng nhiếp tâm linh sợ hãi tràn ngập toàn thân, nó vậy mà theo bản năng bốn chân cùng sử dụng, xoay người chạy. Lần này đổi thành Phù Cù Dồ truy hắc thú. Phù Cù Dồ vừa mắng mắng rồi hô to, một bên đuổi sát tại gấu đen sau lưng, ngẫu nhiên theo bản năng dùng tay phải víu vào đầu gỗ, còn truyền đến một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức, càng là giận hai mắt đỏ bừng, điên cuồng đuổi giết lên gấu đen. Mạnh ma một cái, Phù Cù Dồ bắt lấy gấu đen phần gáy, dưới chân một đạp, trực tiếp đem gấu đen lật tung, xoay người cưỡi tại gấu đen trên thân, quyền trái như mưa rơi xuống, đánh gấu đen hai tay ôm đầu, liên tục kêu thảm. Toàn trường phát ra từng đợt cười vang đồng thời, tiếng hoan hô cũng rung trời vang lên. Hết hạn đến trước mắt vị trí, đã có hai đầu hắc thú, lại đến trận thời điểm, căn bản không dám truy người, mà là sợ người, gặp người liền chạy, loại này hắc thú ra sân thời điểm, liền cần người đuổi theo bọn chúng, bọn hắn thường thường sẽ bị dọa đến run lẩy bẩy. Mà cái này hai đầu hắc thú đều không ngoại lệ đều là bị Phù Cù Dồ đánh thành dạng này, bọn hắn đều có bóng mờ. Hiện tại cái này gấu đen ẩn ẩn có trở thành cái thứ ba dấu hiệu. Chương 200, Tiểu Tặc Sở Bạt Tạ. Vệ Thiếu Vũ chuyên môn nghiên cứu qua loại tình huống này. Trên thực tế đối với hắc thú nghiên cứu hắn một mực không có đình chỉ, dù sao biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Có thể xác định chính là hắc thú đều là có trí khôn. Nhưng vì cái gì có chút hắc thú liền sẽ mười phần điên cuồng đến gần như mất đi lý trí, mà có đôi khi lại sẽ vì bảo mệnh mà làm ra chạy trốn hành vi, Vệ Thiếu Vũ cảm thấy cái này quyết định bởi tại không chế. Trước đó bộ lạc của mình bị công phá thời điểm, những cái kia hắc thú là nhận hắc thú bột không chế, vẽ lọ xì dạp tỏ, xa dễ út, còn có cự mãng các loại. Bao quát ở trước đó xuất hiện thú triều, bọn hắn đều là tại hắc thú bột điều khiển mới có thể mất đi lý trí. Mà bây giờ bọn hắn không có hắc thú bột hoặc là hắc thụ trực tiếp khống chế, liền sẽ trở nên nắm giữ bảo mệnh trí thượng sinh tồn trí tuệ. Bất quá hắc thú vẫn là so dã thú càng thêm khát máu cùng tàn bạo, lực lượng cũng càng mạnh. Hiện tại chung quanh xuất hiện hắc thú cũng đã bắt đầu càng ngày càng nhiều. Cái này đối với Vệ Thiếu Vũ đến nói cũng không phải là một tin tức tốt. Vương Thành. Houston gia tộc. Houston gia tộc kim khố, cũng chính là thần thủy kho. Đấu thú trường thu thuế, để bọn hắn gia tộc ngày gần đây thế nhưng là kiếm lớn một bút. Tại Houston bên trong gia tộc, có được một cái cực lớn không gì sánh được kim khố, cái này kim khố liền khoảng cách đấu thú trường không xa. Đấu thú trường thu thuế sẽ bị bọn hắn đưa đến nơi này, trung tiểu phần thần thủy, cuối cùng đều bị bọn hắn lô hàng đến lớn phần trong bình. Sau đó thống kê, nhập kho, bị một cỗ xe ngựa đẩy tới kim khố dọn xong, bên trong là từng dãy hơi mở giá đỡ. Trên kệ bày đầy thanh tịnh thần thủy. Nghe nói Huston có một cái yêu thích, đó chính là ngẫu nhiên đến trong này đến đi tới một lần, nhìn xem cái này vô số thần thủy liền sẽ cảm thấy tâm tình thư sướng. Lúc này kim khố đại môn mở ra, hai người đẩy một cái xe nhỏ đi đến, trên xe trưng bày mấy chục cái lớn phần cái bình, trong bình đều là thần thủy. Phía sau bọn hắn còn đi theo hai cái ông lấy đoạn kiếm người. Chiều cao mặc nhở cây khôi giáp, đây là Houston thân binh. Gần nhất thu nhập rõ ràng tăng nhiều, nếu như không chia cho nữ vương, tưởng tượng một chút, vậy sẽ là bao nhiêu thần thủy nha. Phân cho nữ vương nhiều như vậy thật sự là không cam tâm. Một cái nhân viên quản lý lắc đầu thở dài. Yên tâm, những cái kia thần thủy cũng đến không được nữ vương trong tay, nghe nói đều muốn cho đoàn xiếc những người kia tăng thực lực lên, bằng không mà nói bọn hắn làm sao mang đến tốt hơn biểu diễn à, cuối cùng còn không phải cho chúng ta làm công. Một cái khác nhân viên quản lý thì là một mặt không cần lo lắng thần sắc. Nói cũng đúng, bất quá bọn hắn gần nhất có chút quá lửa, trong vương thành thật nhiều người đều sùng bái bọn hắn đâu. Lúc này sau lưng một cái thân binh chen lời nói. Lửa có làm được cái gì, bất quá là biểu diễn thằng hề thôi, cùng gia tộc chúng ta quân chính quy còn là không cách nào so sánh được. Không sai. Mấy người một bên nói chuyện phiếm một bên đem trên xe nhỏ thần thủy bày ở trên kệ, sau đó đem giá đỡ bên trong bình lấy đi. House tấn gia tộc nội hệ thành viên có thể tùy ý ra vào cái này kim khố, trong này thần thủy tùy ý bọn hắn hấp thu, dù sao cái này kim khố chính là người ta trong nhà, thậm chí không cần đăng ký, dù sao không mang đi ở đây cũng uống không được bao nhiêu. Bất quá những thứ này giá đỡ chỗ cao có như vậy hai tầng, bọn hắn từ phía dưới là không nhìn thấy phía trên trong bình có hay không nước, thường thường nơi đó cũng không cần kiểm tra, là người đều biết cầm thuận tay có thể cầm tới. Gần nhất làm sao bình giống như đột nhiên biến nhiều. Nhân viên quản lý một bên thu cái bình một bên nói lẩm bẩm, một người khác thì là nhún vai lắc đầu. Dù sao Huston trong gia tộc thế nhưng là có mấy cái như vậy ác thiếu gia cùng ác tiểu thư. Loại sự tình này tốt nhất vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt, không muốn mù nghị luận, không chừng câu nói kia liền đắc tội trong đó một vị, vậy sau này liền không có quả ngon để ăn. Cái này nhân viên quản lý nhìn thoáng qua thân binh sau lưng, lập tức cũng thật chặt ngậm miệng lại, vùi đầu làm việc. Đợi bọn hắn thu thập xong rời đi về sau. Nơi hẻo lánh bên trong chạy đến một đội đen xì lớn con kiến, những thứ này con kiến đều có lớn chừng ngón cái, xem như cự hình con kiến. Hết thảy có hơn 30 con, vừa ra tới về sau liền bày ra cái chỉnh tề hàng dài, bọn hắn còn dắt lấy một cái cao su lưu hóa cái ống. Dẫn đầu chính là Sở Pata. Sở Pata ngẩng đầu nhìn một chút cao cao giá đỡ, sau đó chọn trong đó một cái, dùng ngón tay chỉ, xúc giác rung động, gọi một tiếng, xuất phát. Nhưng phía sau dắt lấy cao su lưu hóa cái ống một con kiến lại là lắc đầu, chỉ cái này giá đỡ, vừa chỉ đầu của mình, sau đó chỉ bên cạnh giá đỡ. Sở Phạt Tạ đầu tiên là sững sờ, sau đó bước nhanh thuận cái này giá đỡ leo đến trên đỉnh, phát hiện cái này giá đỡ trên đỉnh tất cả cái bình, toàn bộ đều không, lập tức ý thức được, ước đúng, cái này giá đỡ hôm qua tới qua. Lại nhìn về phía bên cạnh cái kia giá đỡ, phía trên kia cái bình cũng đều có thần thủy, lập tức nhảy xuống mặt đất. Vừa chỉ cái kia có nước giá đỡ, gọi một tiếng, xuất phát. 30 con kiến lập tức nâng lên cao su lưu hóa cái ống, thuận bộ này giá đỡ hồng hộc bò lên, sau đó Sở Hạt Tạ phụ trách đem thần thủy bình mở ra, cái khác con kiến đem cái ống cắm vào trong bình. Sau đó một con kiến tiến vào cao su lưu hóa cái ống, thuận cái ống bên trong hướng cái ống đối diện bò đi. Căn này cái ống một mực thuận giá đỡ hướng xuống, đến góc tường, mà thuận góc tường một cái hố, tiến vào mặt đất. Chôn sâu tại mặt đất cái ống đi qua một cái cực dài nhỏ đường hầm, trực tiếp chạy tới đấu thú trường một gian trong phòng nghỉ, cái này phòng nghỉ chính là đoàn xiếc phòng nghỉ, trong này có 3 miệng hũ lớn. Lúc này 2 ngụm hũ lớn bên trong đều chậm rãi chứa 2 vỏ thần thủy. Đoàn xiếc bên trong còn có không ít người đang nghỉ ngơi, mọi người khát liền trực tiếp đến vỏ bên cạnh cầm lấy nhựa cây bầu múc nước uống, không hạt lượng. Lúc này cao su lưu hóa cái ống đầu này, xì vạ chính buồn bực ngán ngẩm ngồi, nàng hiện tại mỗi ngày cũng không có chuyện gì. Liền thành đoàn xiếc tiểu lãnh đạo kiêm vệ thiếu vũ trợ thủ. Ngẫu nhiên còn đi tìm Tưởng Nguyện chơi một hồi, sợ nàng làm ra cái gì chuyện điên rồ. Lúc này cao su lưu hóa trong khu vực quản lý một cái lớn con kiến bò đi ra, chọc chọc xỉ vạ tay nhỏ. Xỉ vạ lúc này mới đem cái ống đặt ở miệng bên trong, dùng sức hút 2 miệng lớn. Cái ống bên kia, thần thủy trong bình nước cấp tốc bị rút khô. Mấy con kiến đem cái ống đào tại giá đỡ biên giới, đầu ống rút ra về sau. Mấy con kiến trực tiếp ném cho một bên một cái bình khác miệng chờ lấy con kiến, bọn hắn cấp tốc đem cái ống cắm vào cái bình. Cái ống đầu kia xỉ vạ chỉ cần hút một lần là được, cái ống đầy đủ dài, nhóm đầu tiên trong bình nước còn không có chảy ra cái ống, Sở Phạt Tạ liền đã đem cái ống cắm vào cái thứ 2 cái bình, dạng này liền có thể hoàn thành tuần hoàn rút hút. Mà Huston gia tộc cái này kim cố, phóng tầm mắt nhìn tới, giá đỡ cao tầng những thứ này thần thủy, cơ hồ đã toàn bộ chỉ còn lại bình. Sở Phạt Tạ hiện tại đã lớn mật đến trực tiếp bắt đầu trộm những cái kia nơi hẻo lánh bên trong thần thủy cái bình. Dù sao liền xem như để người khác phát hiện, bọn hắn đánh chết cũng không thể tìm tới cái này góc tường lỗ thủng nhỏ. Câu nguyện phiếu. Chương 201, tiếng xấu lan xa Lucia. Vương Thành, nào đó trong tử quán. Chúng ta hướng bầu trời bên trong bắn cầu cứu mũi tên, lớn như vậy một cái hỏa cầu, tin tưởng không có người biết không nhìn thấy, nhưng là những cái kia hắc thú đã mắt thấy liền đến dưới chân, tin tưởng ta. Ta cho tới bây giờ không giống như thế tuyệt vọng qua. một cái tóc vàng xoáy ca uống một ngụm rượu trái cây, lắc đầu thở dài. Sau đó thì sao? Các ngươi đến tột cùng làm sao trở về? Một cái khác xoáy ca vội vàng hỏi. Cứu viện đến rồi.
Cứu viện?
Lucia gia tộc sao?
Có người thất kinh hỏi.
Ta vẫn cho là Lucia gia tộc đều là thùng cơm, ta chưa từng đã nghe qua Lucia gia tộc cứu trở về người nào qua.
Một cái mặt đầy râu gốc dạ đại thúc có chút không thể tin nói.
Dĩ nhiên không phải.